Chương 570, tiềm ẩn địch nhân chương 570, tiềm ẩn địch nhân nhìn xem Ngao Băng mười mấy người bóng lưng rời đi, Tần Thiên đưa tay quấn qua hai tay, ánh mắt vi vi nhíu lại. Ngao Băng vừa rồi thời điểm ra đi nói câu nói kia, khiến cho Tần Thiên cả trái tim đều chìm vào đáy cốc. Ngao Băng vừa rồi câu nói kia vừa vặn nhắc nhở hắn, từ lần trước ngũ quốc liên quân sau, Tần Thiên liền cảm giác ở trong đó Võ Thần Đảo hẳn là xung làm một cái gì nhân vật. Nhưng là Tần Thiên không biết, vì cái gì Võ Thần Đảo sẽ đối với chính mình ra tay. Chẳng lẽ là vì trong truyền thuyết món bảo vật kia, hay là mặt khác thứ gì? Nghĩ đến đây, Tần Thiên không khỏi nhíu mày. Tần Thiên hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, Võ Thần Đảo đã bắt đầu chèn ép đại đường của thời. Cái này rất không bình thường. Dù sao Thiên Huyền Đại Lục bên trên nhiều hơn một cái mới phát thế lực lớn, đối với Võ Thần Đảo tới nói tuyệt đối là một cái tốt đẹp tin tức. Bất quá Tần Thiên bây giờ muốn không thông, vì cái gì Võ Thần Đảo lại đột nhiên muốn đối với đại đường xuất thủ, cái này không hợp logic. Thật sự là không nghĩ ra. Tần Thiên nhìn về phía một bên Tào Chính Thuần trầm giọng nói, "Đi, truyền chấm ý chỉ, cấp tốc." Để ra Cát Lượng hiện tại lập tức thả ra trong tay tất cả sự vụ, đến đây gặp chấm. Tào Chính Thuần nghe vậy vội vàng ôm quyền nói, "Nô tỳ tuân chỉ." Nói xong Tào Chính Thuần liền bước nhanh rời đi ngự thư phòng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thiên như vậy thần sắc, cho nên hắn không dám có chút dừng lại, trực tiếp liền hướng phía bên ngoài cửa cung đi đến. Mà lúc này, Vô Tận Chi Hải bên trên Ngao Băng nhìn xem bên cạnh Ngao Sát trầm giọng nói, "Đại trưởng lão." Ngao Sát nghe vậy tiến lên một bước ôm quyền nói, "Đạo chủ, người mang theo Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão lưu tại đại đường tọa trấn, chúng ta Long Đảo đến tiếp sau nhân thủ sẽ liên tiếp đến." Nhìn trước mắt Ngao Băng, Ngao Sát ôm quyền nói, "Là đạo chủ." Đối với Ngao Băng mệnh lệnh, thân là đại trưởng lão Ngao Sát sẽ chính cống chấp hành, đây cũng là vì cái gì nó có thể ngồi lên đại trưởng lão vị trí căn bản nguyên nhân. Long Đảo đạo chủ tại Long Đảo phía trên có tuyệt đối quyền nói chuyện, toàn bộ Long Đảo bên trên trừ Ngao Sương, không người dám cùng Ngao Băng nói nửa chữ không. Nhìn trước mắt muốn nói lại thôi Ngao Sát, Ngao Băng vung tay lên bày ra một cái kết giới sau trầm giọng nói, "Muốn nói cái gì cứ nói đi, không cần che giấu." Ngao Sát nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Băng nói ra, "Đạo chủ, ta không nghĩ ra, vì cái gì đại đường như vậy làm nhục chúng ta Long Đảo còn muốn cùng đại đường hợp tác đâu? Nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì vừa rồi những cái kia linh cữu, chúng ta cũng không trở thành như vậy à?" Lại nói, những cái kia linh cữu lần đầu uống mặc dù có lớn lao công hiệu, nhưng là lặp lại uống lời nói, hiệu quả kia tuyệt đối là sẽ giảm mất đi nhiều, đến cuối cùng thậm chí khả năng ngay cả hiệu quả cũng không có. Ngao Băng nghe vậy trầm giọng nói, "Ngươi biết cái gì? Những cái kia linh cữu mặc dù là đồ tốt, mục đích của lão phu cho tới bây giờ đều không phải là cái kia. Ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Vừa rồi trên mặt bàn trong bình ngọc thịnh trang dược dịch có thể giải quyết chúng ta Long Đảo cho tới nay tỷ lệ sinh dục thấp kém vấn đề." Ngao Băng nói xong con qua hai tay nhìn về phía đại đường phương hướng trầm giọng nói, lại nói, "Ngươi cho rằng lão phu phái ngươi đi đại đường thật là vì cùng bọn hắn làm ăn sao?" Ngao Sát nghe vậy hai mắt sáng lên nói, "Chẳng lẽ là không sai. Lão phu để cho ngươi tiến vào chiếm giữ đại đường mục đích đúng là để cho ngươi ẩn nút tiến đại đường bên trong, âm thầm điều tra tổ Long Hạ Lạc. Lần này cùng đại đường hợp tác, vừa vặn cho chúng ta một cái chui vào đại đường thời cơ. Nhớ kỹ, lần này Tế Thiên Đại Điện khả năng chính là chúng ta cơ hội tốt nhất." Tâm Long Thạch biểu hiện, Tổ Long ngay tại cái này trong hoàng thành, bất quá khi tiến vào đến hoàng thành đằng sau, chẳng biết tại sao Tâm Long Thạch liền đã mất đi tác dụng. Cho nên tại không có tìm tới Tổ Long trước đó, đại đường không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu như tại Tế Thiên Đại Điện ngày đó, các ngươi tìm không thấy Tổ Long lời nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tổ Long an nguy cao hơn hết thảy, các ngươi nếu không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Tổ Long. Ngao Băng nói xong, Ngao Sát mấy người vội vàng hướng phía Ngao Băng ôm quyền nói, là đạo chủ. Nhìn trước mắt Ngao Sát mấy người, Ngao Băng trầm giọng nói, bất quá các ngươi cũng muốn coi chừng, đại đường tình báo trong tay lực lượng nghĩ đến các ngươi đều có hiểu một chút, cho nên các ngươi khi tiến vào đại đường đằng sau, liền đi theo đại đường tổ chức tình báo dưới mí mắt hoạt động không có khác biệt gì. Các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ chính là, các ngươi tìm kiếm Tổ Long chuyện này, không có khả năng quá mức tận lực, không phải vậy một khi bị đại đường cảnh giác chúng ta tìm tới Tổ Long hy vọng, nhưng liền không có. Một khi đại đường phát hiện chúng ta biết Tổ Long tồn tại tin tức, như vậy chưa chừng bọn hắn sẽ trực tiếp đối với Tổ Long xuất thủ vì thi di tích. Cho nên Tổ Long an toàn, coi như tất cả đều gắn bó tại mấy người các ngươi trên thân." Ngao Sát mấy người nghe vậy hướng phía Ngao Băng ôm quyền nói, là đạo chủ, chúng ta sẽ chú ý. Còn có một chút, liền xem như các ngươi tại Tế Thiên Đại Điện trong lúc đó tìm được Tổ Long hạ lạc, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tổ Long chỗ giam giữ địa phương nhất định là phòng giữ sông nghiêm, cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến đại đường Tế Thiên Đại Điện sau khi thành công, thừa dịp đại đường phòng giữ vung lòng trong nháy mắt, chúng ta lại ra tay cứu ra Tổ Long. Cứu ra Tổ Long sau, chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, đem đại đường từ Thiên Huyền Đại Lục phía trên như vậy xóa đi. Ngao Băng nói xong, trên thân báo phát ra cực kỳ làm người ta sợ hãi sát ý. Ngao Sát mấy người nhìn trước mắt Ngao Băng, ánh mắt không khỏi sáng lên. Mà lúc này, đại đường trong ngự thư phòng, Tần Thiên nhìn trước mắt ra Cát Lượng trầm giọng nói, hiện tại Võ Thần Đảo đối với chúng ta đại đường thái độ đều khiến chấm cảm thấy có một cố không hiểu bất an. Ra Cát Lượng nghe vậy khoát khoát tay bên trong cây quạt trầm giọng nói, vậy hạ, vi thần đối với Võ Thần Đảo cử động lần này đã đem ý đồ của bọn hắn đoán được cái 1-2-3. Tần Thiên nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng nói ra, nhanh cho chấm nói một chút. Gia Cát Lượng nghe vậy khoát khoát tay bên trong quạt lông trầm giọng nói, chuyện này muốn từ lần trước Ngũ Quốc Liên Quân nói lên. Trước đó không lâu, Ngũ Đại Đế Quốc Liên Quân khẳng định là tại Võ Thần Đảo cho phép hạ xuất tay, bất quá một lần kia khẳng định là Võ Thần Đảo bên trong có người muốn chen ép đại đường, mà khiến cho Võ Thần Đảo chủ làm ra lần này quyết định. Cho nên từ một điểm này phân tích, võ thần đảo hẳn là chỉ là có một bộ phận người hoặc là có người nào đó đứng ở ngũ đại đế quốc mặt đối lập. Chương 571, Gia Cát Lượng độc kế. Chương 571, Gia Cát Lượng độc kế. Dù sao nếu như võ thần đảo trên dưới nếu như hoàn toàn đứng ở ngũ đại đế quốc phía bên kia lời nói, chỉ sợ đối với ngũ đại đế quốc vận dụng võ lực tiến công đại đường liền sẽ không có nhiều như vậy hạn chế. Cho nên vi thần suy đoán, lúc trước võ thần đảo bên trong chỉ có số ít cao tầng tán thành đối với đại đường xuất thủ. Gia Cát Lượng phân tích, khiến cho Tần Thiên Tâm bên trong trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Ngũ đại đế quốc liên quân vốn là đã trái với võ thần đảo quy định, nhưng là võ thần đảo đối với chuyện này lại mở một con mắt nhắm một con. Tuy nói là đại đường trước đem ngũ đại đế quốc võ thần cảnh cường giả chém giết trước đây, nhưng là đại đường sự kiện kia đúng là âm thầm làm. Lúc trước biết chuyện này, trừ ngũ đại đế quốc cao tầng, còn lại đều đã đi gặp Diêm Vương. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đại đường sự kiện kia làm được rất sạch sẽ, căn bản không có lưu nhược điểm trên tay bọn họ, cho nên võ thần đảo liền xem như biết chuyện này, chỉ sợ cũng phải mở một con mắt nhắm một con. Nhưng là ngũ đại đế quốc liên quân như thế oanh oanh liệt liệt tiến vào chiếm giữ đại đường, bọn hắn làm như vậy khó tránh khỏi sẽ khiến cho võ thần đảo trên mặt mũi có chút làm khó dễ. Dù sao mặc dù bây giờ võ thần cảnh cường giả không giống lúc trước quý giá như vậy, nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối là trụ cột vững vàng giống như tồn tại, cho nên võ thần đảo quy củ còn vẫn như cũng là có một chút lực ước thúc. Hiện tại thiên huyền đại lục bên trên võ thần cảnh cường giả ở giữa mặc dù sẽ thỉnh thoảng phát sinh, nhưng là bọn hắn bình thường đều lựa chọn tránh đi tầm mắt của mọi người, mà võ thần đảo đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con. Nhưng là ngũ đại đế quốc liên quân đồng thời xâm chiếm đại đường, chuyện này thật không đơn giản. Như thế trắng trợn làm động tác lớn như vậy, nếu như nói không có võ thần đảo thụ ý, ngũ đại đế quốc liền xem như to gan, cũng không dám đối với đại đường xuất binh. Nhìn trước mắt Tần Thiên, Gia Cát Lượng phẩy phẩy trong tay quạt lông tiếp tục nói, nhưng là nếu như vừa rồi Long Đảo đảo chủ nói tới sự tình là thật, như vậy sau đó chúng ta đại đường phải đối mặt phiền phức nhưng lớn lắm. Đối với rút đi giám sát sứ chuyện này, nghĩ đến thiên huyền đại lục bên trên các đại thế lực rất nhanh liền sẽ biết được. Võ thần đảo đem giám sát sứ rút đi, không thể nghi ngờ là đang hướng ra bên ngoài giới cho thấy võ thần đảo đã bỏ đi đại đường. Nói cách khác, võ thần đảo hiện tại toàn bộ cao tầng đã cơ bản có thể nói là đứng ở đại đường mặt đối lập. Cho nên thiên huyền đại lục lên bất luận cái gì thế lực nếu như muốn dám đối với đại đường độc thủ, như vậy võ thần đảo là tuyệt đối sẽ không đúng tay trợ giúp đại đường. Về phần võ thần đảo có thể hay không tự mình hạ trận, vậy cũng có nói. Mà một khi chúng ta tiến hành tế thiên đại điện lời nói, như vậy không riêng gì ngũ đại đế quốc, khả năng liền ngay cả những cái tia nút trong bóng tối thế lực cũng sẽ đối với đại đường xuất thủ, trong đó rất có thể liền bao gồm thượng giới thế lực. Gia Cát Lượng nói xong, Thần Thiên cả trái tim không khỏi trầm xuống. Chính như Gia Cát Lượng nói tới, hiện tại đại đường ngay tại gặp phải to lớn uy hiếp cùng khiêu chiến, nếu là tế thiên đại điện chịu đựng được, như vậy đại đường từ đây tại thiên huyền đại lục phía trên liền có thể không cần nhìn bất luận người nào sát mặt. Nhưng là nếu như một lần này không chịu đựng được lời nói, như vậy hạ chẳng tất nhiên là không cần nhiều lời. Về phần trì hoãn tế thiên đại điện, Tần Thiên càng là không hề nghĩ ngợi. Dù sao hiện tại ma tộc còn chưa chân chính xâm lấn thiên huyền đại lục, nếu như chờ đến ma tộc chân chính bắt đầu tiến công thiên huyền đại lục, như vậy đại đường sẽ triệt để mất đi cơ hội. Mà nếu như tế thiên đại điện tổ chức không thành công nói, như vậy đại đường có thể hay không chống nổi lần này ma tộc đại kiếp có trả hay không nói sao? Cho nên tế thiên đại điện vô luận như thế nào, Tần Thiên đều nhất định muốn tổ chức xuống dưới. Tần Thiên nhìn trước mắt Gia Cát Lượng trầm giọng nói, ngươi có thể có hà lương sách. Gia Cát Lượng nghe vậy đầu tiên là hơi trầm tư một hồi sau, lập tức hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, vậy hạ, vi thần cảm thấy chúng ta đại sảnh trước mắt còn có 5 cái thế lực có thể dựa vào. Cái này cỗ thứ nhất, chính là lợi dụng Long Đảo kiềm chế lại thiên huyền đại lục bên trên các đại thế lực. Long Đảo lần này mặc dù mặt ngoài là cùng đại đường hợp tác, nhưng là kỳ thật bọn hắn sau lưng hẳn là đang mưu đồ lấy cái gì, đồng thời toàn tính không nhỏ. Mà chúng ta mặc kệ Long Đảo trong bóng tối lập mưu cái gì, chỉ cần mục đích của bọn hắn còn chưa đạt tới, như vậy bọn hắn liền sẽ không cho phép ngoại giới bất kỳ thế lực nào xen vào tiến đại đường bên trong. Tần Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu, Tần Thiên sở dĩ lựa chọn cùng Long Đảo hợp tác, kỳ thật trong lòng cũng có cùng Long Đảo dựa thế suy nghĩ. Dù sao Tần Thiên cũng biết, Long Đảo phảng phất là tại đại đường tìm kiếm lấy cái gì, hoặc là đại đường trong tay có cái gì liên quan đến Long Đảo sinh tử tồn vong đồ vật nắm chặt, không phải vậy Long Đảo là tuyệt đối sẽ không cho phép đại đường lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến bọn hắn danh giới cuối cùng. Tần Thiên lúc trước cầm xuống ngao sát mấy người lúc, chính là tại chứng thực ý nghĩ của mình, cho nên hiện tại Long Đảo cũng là trở thành đại đường có thể mượn nhờ một cái lực lượng. Tần Thiên lúc trước mặc dù nghĩ đến điểm này, nhưng là Tần Thiên đối với Long Đảo không có niềm tin quá lớn. Tần Thiên nghe đến đó nhìn về phía Gia Cát Lượng cười nói, tiếp xuống cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư có phải hay không, Tinh Linh Đế Quốc, Thú Nhân Đế Quốc cùng Vạn Yêu Đế Quốc. Gia Cát Lượng nghe vậy hướng phía Tần Thiên vi vi cười nói, bệ hạ thánh minh, chính là cái này 4 cái thế lực. Trong đó Tinh Linh Đế Quốc cùng Vạn Yêu Đế Quốc tất nhiên là không cần phải nói, nếu như bệ hạ có thể bằng vào chúng ta trước mắt trong tay con tin làm áp chế, lại thêm sau đó hứa bên trên một chút chỗ tốt, tin tưởng cái này Vạn Yêu Đế Quốc cùng Thú Nhân Đế Quốc khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ. Đặc biệt là Vạn Yêu Đế Quốc, tuổi trẻ của bọn họ đối phận cơ bản đều ở đại đường trong khống chế. Nếu như bọn hắn không muốn tuổi trẻ của bọn họ đối phận xuất hiện vào tầng, bọn hắn sợ rằng sẽ ra tay trợ giúp đại đường. Về phần Thú Nhân Đế Quốc thì càng không cần nói, được vinh dự Thú Nhân Đế Quốc tương lai Thú Nhân Thái tử Sư Thiên Tâm ngay tại trên tay của chúng ta, nếu như lại ưng thuận một chút chỗ tốt, Thú Nhân Đế Quốc khẳng định cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Về phần Tinh Linh Đế Quốc, bọn hắn có thể dựa vào cùng tin cậy minh hữu cũng chỉ có chúng ta đại đường, cho nên bọn hắn tự nhiên là không hy vọng chúng ta đại đường ngã xuống. Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, ngươi nói những này chấm đều hiểu, nhưng là cái này cái thứ năm thế lực lại là cái nào? Gia Cát Lượng nghe vậy trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Nhìn xem Gia Cát Lượng trên mặt biểu lộ, Tần Thiên lại cảm giác được phía sau có chút hiểm ác. Gia Cát Lượng nhìn sau lưng một chút sau, liền từ trong ống tay áo liên tiếp đánh ra mấy đạo trận bàn, theo trận bàn bị đính tại trong hư không, một tòa ngăn cách trận pháp liền bao trùm toàn bộ ngự thư phòng. Đợi cho trận pháp bố trí xong sau, Gia Cát Lượng nhìn về phía Tần Thiên thời điểm một mặt ngưng trọng hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, vi thần nói tới thứ năm cỗ thế lực chính là ma tộc. Theo Gia Cát Lượng tiếng nói rơi xuống, Tần Thiên cả trái tim không khỏi nhảy một cái. Tần Thiên không nghĩ tới, Gia Cát Lượng vậy mà đem chủ ý đánh tới ma tộc trên tay. Nhìn trước mắt Gia Cát Lượng, Tần Thiên trầm giọng nói, bắt đầu nói từ đâu? Gia Cát Lượng nghe vậy khoát khoát tay bên trong quả lồng, con mắt vi vi nhíu lại nói ra, Thiên Nguyên bí cảnh. Chương 572, Gia Cát Lượng độc kế bên dưới chương 572, Gia Cát Lượng độc kế bên dưới đang nghe Thiên Nguyên bí cảnh bốn chữ sau, Tần Thiên đã biết Gia Cát Lượng muốn làm gì. Hiện tại ma giới thiên địa pháp tắc đối với Thiên Huyền Đại Lục thiên địa pháp tắc ăn mòn đã không sai biệt lắm, ma tộc phản công Thiên Huyền Đại Lục đã gần ngay trước mắt. Bởi vì thiên địa pháp tắc dung hợp, hiện tại Thiên Nguyên bí cảnh bên trong cũng đã tập kết đại lượng ác ma. Mà chỗ chết người nhất chính là Thiên Nguyên bí liền ở vào Tinh Thần Đế quốc hoàng đô mấy ngàn dặm địa phương, có thể nói Thiên Nguyên bí cảnh chính sự tại Tinh Thần Đế quốc nội địa bên trong. Nếu như Thiên Nguyên bí cảnh bên trong ma tộc xông ra Thiên Nguyên bí cảnh lời nói, như vậy đối với Tinh Thần Đế quốc tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại tai nạn. Dù sao nếu như ma tộc cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện tại Tinh Thần Đế quốc nội địa lời nói, như vậy làm không tốt Tinh Thần Đế quốc hoàng đô, lại bởi vậy mà đình trệ. Mà một khi Tinh Thần Đế quốc đạo hoàng đô đình trệ, như vậy Tinh Thần Đế quốc coi như trực tiếp xong con bê. Dù sao Thiên Huyền Đại Lục bên trên các đại thế lực, tại đại đường cử hành tế thiên đại điện thời điểm, bọn hắn đỉnh tiêm cao thủ tuyệt đối đều là tập trung ở đại đường phụ cận. Nếu là Thiên Nguyên bí cảnh bên trong ác ma, bất thình lình cứ như vậy lao ra lời nói, chỉ sợ lấy Tinh Thần Đế quốc lưu thủ thế lực căn bản là chịu không được ác ma điên cuồng trùng kích. Ma tộc cũng không đốc, chiếm cứ một cái đế quốc quốc đô đối với bọn hắn tới nói ý vị như thế nào, điểm này bọn hắn không thể nào không rõ ràng. Cho nên bọn hắn một khi từ Thiên Nguyên bí cảnh bên trong lao ra, như vậy bọn hắn chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào công chiếm Tinh Thần Đế quốc hoàng đô. Mà nếu là hoàng đô đều bị ma tộc chiếm lĩnh, như vậy cái này Tinh Thần Đế quốc cái này sừng sững trăm vạn năm đế quốc sẽ ầm vang sụp đổ. Dù sao toàn bộ Tinh Thần Đế quốc khí vận đều tập trung ở hoàng đô bên trong, nếu là ma tộc xâm chiếm Tinh Thần Đế quốc hoàng đô, như vậy bọn hắn bước đầu tiên muốn làm tuyệt đối là gãy mất Tinh Thần Đế quốc long mạch. Mà một khi long mạch bị ma tộc bạo lực hủy đi, như vậy toàn bộ Tinh Thần Đế quốc cùng khí vận liên lụy sâu nhất người cũng sẽ ở trước tiên bên trong lọt vào khí vận phản vệ. Mà tham dự vây công đại đường Tinh Thần Đế quốc cao thủ khẳng định sẽ trước tiên hướng trở về, coi là một khi ma tộc đem long mạch hủy đi, như vậy bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu. Trên thân lưng đeo khí vận càng mạnh, như vậy bọn hắn bị phản vệ liền sẽ càng mạnh. Nếu như khí vận một khi bị đoạn, như vậy Tinh Thần Đế quốc tất cả thành viên hoàng thất sẽ vẫn lạc một nửa trở lên, cho nên tổn thất này bọn hắn là tuyệt đối không chịu được nổi. Cho nên một khi tin tức truyền đến trong thai của bọn hắn, Tinh Thần Đế quốc trong hoàng thất tất cả cao thủ cũng sẽ ở trước tiên chạy về Tinh Thần Đế quốc cứu viện. Mà một khi Tinh Thần Đế quốc một khi gặp được diệt quốc nguy cơ, như vậy còn lại Kim Ô cùng Cổ Long hai đại đế quốc chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Dù sao bọn hắn ba nhà tại trên chiến lược thế nhưng là lẫn nhau dựa vào quan hệ, nếu như đế quốc đổ xuống, như vậy bọn hắn Kim Ô cùng Cổ Long tuyệt đối là cái thứ nhất không đáp ứng. Bởi vì một khi Tinh Thần Đế quốc hoàng đô bị ma tộc xâm chiếm, như vậy ma tộc sẽ coi đây là dựa vào, bắt đầu hướng phía chung quanh quyết tán. Mà cùng Tinh Thần Đế quốc giáp giới bọn hắn, sẽ cái thứ nhất gặp nạn. Cho nên Tinh Thần Đế quốc hoàng đô một khi lọt vào ma tộc uy hiếp, như vậy Kim Ô cùng Cổ Long cũng sẽ ngồi không yên. Mà Võ Thần Đảo thì càng không cần nói, Tam Đại Đế quốc nếu như ngã xuống bất luận cái gì một nhà, như vậy đối với Thiên Huyền Đại Lục tới nói sẽ là khó có thể chịu đựng tổn thất. Cho nên Võ Thần Đảo tại biết sau chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ trước tiên vận dụng tất cả cao thủ tiến đến trợ giúp Tinh Thần Đế quốc. Cứ như vậy, cũng chỉ còn lại có ẩn thế tứ tộc cùng huyết liên giáo các loại một đám nút trong bóng tối thế lực. Mà Đại Đường Lương tựa thú nhân đế quốc, Vạn Yêu đế quốc, Tinh Linh đế quốc cùng Long Đảo mấy cái này thế lực lớn. Đây đối với trong bóng tối nhìn chằm chằm mấy cái kia thế lực, khi nhìn đến Đại Đường dựa lưng vào như thế mấy cái thế lực lớn sau, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ từ bỏ đối với Đại Đường ý độc thủ. Bởi vì làm như vậy đối với bọn hắn tới nói không có chỗ tốt, bởi vì một khi bọn hắn độc thủ, có thể hay không cầm xuống Đại Đường còn rất khó nói. Chủ yếu nhất là, hiện tại món đồ kia chỉ là có khả năng nhất tại Đại Đường mà thôi, căn bản không đáng bọn hắn hiện tại liền nổi lên mặt nước. Dù sao nếu như bị Võ Thần Đảo để mắt tới, như vậy kết quả của bọn hắn coi như khó mà nói. Mà lại liền xem như món đồ kia thật ngay tại Đại Đường, bọn hắn cũng không dám tùy ý độc thủ. Một khi bọn hắn độc thủ, làm không tốt liền sẽ bị Võ Thần Đảo cùng Kỳ Đại Đế quốc xuất thủ hái quả đào. Dù sao Đại Đường thực lực còn tại đó, liền xem như bọn hắn cầm xuống Đại Đường, như vậy bọn hắn thế tất cũng sẽ tổn binh hào tướng. Lại thêm có Long Đảo đùi này tại, bọn hắn liền xem như muốn động thủ cũng muốn cân nhắc một chút chính mình đủ tư cách hay không mà. Nghĩ đến đây, Tần Tê Hiên tâm bên trong còn có một nỗi nghi hoặc, đó chính là như thế nào mở ra Thiên Nguyên bí cảnh. Dù sao lúc trước Thiên Nguyên bí cảnh thế nhưng là do Võ Thần Đảo chủ tự mình xuất thủ liên hợp Võ Thần Đảo một đám cao thủ phong ấn lại, muốn phá vỡ Võ Thần Đảo chủ bọn hắn liên thủ bày ra cấm chế, e là cho dù là thần quân cảnh cao thủ từ ngoại bộ mở ra, cũng căn bản làm không được. Tần Tiên nhìn trước mắt ra Cát Lượng trầm giọng nói, hiện tại Võ Thần Đảo chủ đã tại Thiên Nguyên bí cảnh lối vào bày ra cấm chế, chúng ta như thế nào phá giải Võ Thần Đảo chủ bày ra cấm chế đâu? Gia Cát Lượng nghe vậy từ trong nhẫn chứa vật móc ra một cái bốc kim quang, không ngừng biến đổi phương vị bắt quái bàn. Gia Cát Lượng nhìn xem trên tay mình cái này bắt quái bàn trầm giọng nói, từ khi Vương Triều giải thi đấu đằng sau, Đại Đường liền cùng Tinh Thần Đế quốc kết tân đoán. Cho nên vì phòng ngừa Tinh Thần Đế quốc tại một ngày nào đó đối với Đại Đường ra tay, cho nên vi thần từ khi vương triều giải thi đấu sau khi kết thúc không lâu, liền sai người đi đem thiên nguyên bí cảnh phía trên kết giới thác ấn xuống dưới, lấy thở vi thần tìm phương pháp phá giải. Tại trải qua vi thần mấy năm thời gian cố gắng sau, vi thần rốt cuộc tìm được phương pháp phá giải. Chỉ cần đem vi thần trong tay cái này để vào thiên nguyên bí cảnh trong kết giới, như vậy chỉ cần thời gian một ngày, như vậy thiên nguyên bí cảnh trước kia võ thần đảo chủ bố trí xuống kết giới liền sẽ tan rã. Tần Thiên nghe vậy trong lòng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh, Tần Thiên không nghĩ tới Gia Cát Lượng tại mấy năm trước cũng đã dự liệu đến hôm nay phải đối mặt cục diện, lợi dụng thiên nguyên bí cảnh tại tinh thần đế quốc trong trái tim vương chôn xuống một viên cái đinh. Chỉ cần tinh thần đế quốc có một ngày đem đại đường bước đến góc tường, như vậy cái đinh này liền có thể trở thành đại đường tại thời khắc mấu chốt lật bàn hy vọng. Mặc dù làm như vậy sẽ cho thiên huyền đại lục mang đến vô tận tai nạn, nhưng là nếu bọn hắn đã đem đại đường dồn đến trong góc, như vậy mọi người liền cũng đừng nghĩ tốt hơn. Gia Cát Lượng cái này một cái kế sách mặc dù tại người khác xem ra là một cái nghe rợn cả người kế, nhưng là đối với đại đường tới nói tuyệt đối là một cái lương kế. Tần Thiên cũng không phải cái gì thánh mẫu, nếu ai muốn cho hắn chết, như vậy Tần Thiên khi ra tay cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Chương 573, lợi ích giao dịch. Chương 573, lợi ích giao dịch. Nhìn trước mắt Gia Cát Lượng, Tần Thiên trầm giọng nói, đã ngươi đã có biện pháp ứng đối, như vậy ngươi liền an bài xong xuôi đi. Chấm sẽ để cho Trương Hàm phối hợp ngươi. Hiện tại Trương Hàm ngay tại Tinh Thần Đế Quốc, ngươi đem đồ vật dùng thiên hạ đệ nhất lâu truyền tống trận pháp đưa tới cho, để Trương Hàm tại Tế Thiên Đại Điện một ngày trước, cần phải đem Thiên Nguyên Bí Cảnh phong ấn phá đi. Tần Thiên nói xong ngồi xuống trên long ỷ, vuốt vuốt mi tâm của mình. Hắn biết hắn làm như vậy sẽ dẫn đến ma tộc lại một lần nữa sớm tiến công Thiên Huyền Đại Lục, sẽ có đếm bằng ức vạn kế người vô tội lại bởi vậy mà lọt vào liên lụy bị mất mạng. Nhưng là Tần Thiên biết, chính mình nhất định phải làm như vậy. Thân là Đại Đường Hoàng Đế, hắn chỉ cần đối với Đại Đường bách tính phụ trách, mà quốc gia khác bách tính chết sống, Tần Thiên cũng không quan tâm. Coi như Thiên Huyền Đại Lục bên trên người toàn bộ đều chết sạch, đều cùng Đại Đường cùng Tần Thiên không có bất kỳ cái gì quan hệ, Tần Thiên chỉ quan tâm Đại Đường bách tính. Dù sao Đại Đường quốc vận cùng Đại Đường bách tính cùng cương vực có quan hệ lớn lao, Đại Đường bách tính càng nhiều, đối với hoàng đế càng là kính yêu, quốc gia khí vận liền sẽ cường thịnh hơn. Cương vực cũng giống như thế, một quốc gia cương vực càng rộng, linh khí càng nồng đậm, như vậy quốc gia kia khí vận cũng liền càng mạnh. Đây là vì cái gì? Từng cái quốc gia coi trọng như vậy con dân của mình cùng cương vực nguyên nhân. Bởi vì thân là kẻ thống trị bọn hắn, có thể từ trong đó thu hoạch được trực tiếp nhất chỗ tốt. Gia Cát Lượng nhìn trước mắt xoa mi tâm Tần Thiên, hắn biết Tần Thiên đang lo lắng cái gì. Dù sao cái này một khi đem ma quật bên trong ma tộc phóng xuất ra, như vậy Thiên Huyền Đại Lục từ đó khả năng liền sẽ lộn xộn. Bất quá cái này còn không xong, Gia Cát Lượng hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Bệ hạ, nếu như chúng ta chỉ là đem ma quật phong ấn phá hủy lời nói, chỉ sợ còn chưa đủ lấy khiến cho ma tộc tiến công Thiên Huyền Đại Lục." Tần Thiên nghe vậy trong mắt hơi híp nhìn về phía Gia Cát Lượng trầm giọng nói, "Ngươi nói là?" Gia Cát Lượng nghe vậy chỉ là không lưu dấu vết gật đầu nói, "Không sai." Thiên Nguyên Bí Cảnh phong ấn mặc dù giải trừ, nhưng là Thiên Huyền Đại Lục cùng ma giới pháp tắc còn chưa không có hoàn toàn dung hợp, cho nên liền xem như phong ấn giải trừ đằng sau, ma tộc cũng sẽ không lập tức tiến công Thiên Huyền Đại Lục. Cho nên, nếu như muốn để ma tộc tiến công Thiên Huyền Đại Lục, như vậy thì chỉ có thể để Thiên Huyền Đại Lục sinh ra áp chế lực biến mất. Tần Thiên nghe vậy nhìn về phía Gia Cát Lượng nói ra, ngươi có để Thiên Huyền Đại Lục áp chế lực biến mất biện pháp? Tần Thiên lúc trước không để ý đến áp chế lực vấn đề này, nếu như vẹn vẹn chỉ là đem phong ấn phá hủy, ma tộc nếu như không xông ra Thiên Nguyên Bí Cảnh, như vậy lúc trước sở thiết nghĩ hết thảy đều là vô nghĩa. Cho nên hiện tại vấn đề chủ yếu là muốn thế nào mới có thể để cho ma tộc tiến công Thiên Huyền Đại Lục. Vấn đề này kỳ thật nói khó cũng không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Chỉ cần đại lượng ma huyết liền có thể hoàn thành, nhưng là vấn đề chính là làm sao có thể đủ lấy tới đại lượng ma huyết. Dù sao muốn để Thiên Huyền Đại Lục áp chế lực biến mất, liền xem như lại đồ một cái ma quật đều làm không được. Cho nên vấn đề này, Tần Thiên ngược lại là có thể từ hệ thống trong thương thành trực tiếp mua sắm cần thiết ma huyết. Nhưng là vấn đề ngay tại ở, liền xem như Tần Thiên đem toàn bộ thân gia đều đầu nhập đi vào, khả năng đều đụng không đủ cần thiết một nửa ma huyết. Nhìn trước mắt Tần Thiên, Gia Cát Lượng ôm quyền nói, "Bệ hạ chớ buồn, vi thần có một cái biện pháp." Tần Thiên nghe vậy hai mắt tỏa sáng lập tức nói ra, "Mau nói, là biện pháp gì?" Gia Cát Lượng nghe vậy trầm giọng nói, "Đem trấn ma tháp bên trong giam giữ ma thần, rút ra bọn hắn tất cả ma huyết cùng ma hồn, lại từ vi thần bố trí xuống trận pháp, đem nó dung nhập trong thiên đạo. Một khi trận pháp hoàn thành, thiên địa này áp chế lực có thể phá." Tần Thiên nghe vậy, gật đầu nói, "Tốt, cứ dựa theo như lời ngươi nói đi làm. Ngươi cần thiết hết thảy đều có thể từ đại đường quốc trong kho bao quát chấm nội nô điều động." Gia Cát Lượng nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Vi thần tuân chỉ." Gia Cát Lượng nói xong, liền hướng Tần Thiên từ biệt, đi chuẩn bị hắn vật cần thiết. Nhìn xem Gia Cát Lượng bóng lưng rời đi, Tần Thiên rất may mắn, Gia Cát Lượng cái này cơ trí gần giống yêu quái nhân vật tại chính mình dưới trướng hiệu lực. Dù sao bất luận kẻ nào nếu là cùng Gia Cát Lượng loại người này là địch, chỉ sợ cái này sẽ là thứ nhất sinh ác mộng. Nhìn xem Gia Cát Lượng bóng lưng rời đi, Tần Thiên trầm giọng nói, "Người tới." Theo Tần Thiên tiếng nói vừa dứt, một tên ảnh mật vệ xuất hiện ở Tần Thiên trước người. Tần Thiên nhìn trước mắt ảnh mật vệ khẽ miệng lật lên một vòng cười lạnh. Thú nhân đế quốc trong hoàng cung, từ khi Sư Thiên Tâm cùng Thanh Minh một đám nhân mã bị bắt làm tù binh sau, Thanh Sư Đại Đế mỗi ngày đều có chút dầu dĩ không vui. Thanh Sư Đại Đế biết, hiện tại loại thế cục này, đối với bọn hắn thú nhân đế quốc tới nói là cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại thú nhân đế quốc đắc tội đại đường, bọn hắn thú nhân đế quốc cũng đã mất đi tài nguyên tốt nhất cung ứng. Không nói những cái khác, liền lấy thần khí tới nói, bọn hắn thú nhân đế quốc từ luyện khí sư liên minh trong tay đạt được thần khí khả năng cơ hồ là không, dù sao chính bọn hắn người đều không đủ dùng, làm sao còn sẽ san ra một bộ phận cho thú nhân đế quốc đâu. Mà lại loại tình huống này hiện tại mặc dù còn nhìn không ra cái gì chênh lệch, nhưng là dần dần, chênh lệch liền thể hiện đi ra. Cho nên Thanh sư đại đế biết, hiện tại thú nhân đế quốc cấp bách nhất nhiệm vụ chính là một lần nữa cùng đại đường thành lập được liên hệ, sau đó bọn hắn tốt từ đại đường trong tay đạt được thần khí. Dù sao đại đường quật khởi tại Thanh sư đại đế xem ra, tuyệt đối là khí thế làm người ta không thể đương đầu. Cho nên nếu đại đường quật khởi đã khó mà tránh khỏi, như vậy Thanh sư đại đế hiện tại trước mắt nhất hẳn là suy tính hẳn là như thế nào mới có thể chữa trị cùng đại đường quan hệ. Ngay tại Thanh sư đại đế trầm tư thời điểm, một tên hoàng tộc vệ binh một đường chạy chậm đi vào Thanh sư đại đế trước mặt ôn quyền nói, khởi bẩm bệ hạ, đại đường quốc quân đưa cho ngài đến một phần thư. Thanh sư đại đế nghe vậy đầu tiên là sức sở, ngẫu nhiên đứng lên nhìn trước mắt vệ binh cười to nói, nhanh, đem thư tín cho bản đế. Thanh sư đại đế biết Tần Thiên đưa tới phong thư này đại biểu cho cái gì, nếu Tần Thiên phái người đưa tới phong thư này, vậy liền đã chứng minh Tần Thiên muốn chủ động hòa hoãn cùng thú nhân đế quốc quan hệ. Đây đối với thú nhân đế quốc tới nói, tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Vệ binh nghe vậy vội vàng ôn quyền nói, tuân chỉ. Nói xong vệ binh liền đội vàng đem trong tay thư tín đưa tới Thanh sư đại đế trong tay. Thanh sư đại đế tiếp nhận vệ binh thư tín trong tay liền trực tiếp bắt đầu đọc. Đang học xong Tần Thiên đưa tới thư tín sau, Thanh sư đại đế không khỏi phá lên cười. Tần Thiên vì mời được Thanh sư đại đế nhận lời, tại tế thiên đại điện đằng sau, không chỉ sẽ đem tù binh thú nhân đế quốc tất cả nhân mã thả lại, sẽ còn tặng cho thú nhân đế quốc một thanh trung phẩm thần khí. Kỳ thật Tần Thiên liền xem như không tiễn một thanh trung phẩm thần khí, Thanh sư đại đế cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Dù sao thú nhân đế quốc tương lai sư thiên tâm, hiện tại liền giam ở Tần Thiên trong tay. Hiện tại thú nhân đế quốc trong thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có sư thiên tâm một cái coi là tương đối không chịu thua kém, mà Thanh sư đại đế cũng sớm đã đem nó định thành thú nhân đế quốc tương lai người thừa kế, chỗ chết người nhất chính là hiện tại thú nhân đế quốc có nhiều hơn một nửa cao thủ đều giam ở đại đường trong tay, cho nên Tần Thiên liền xem như không biết thư mời hắn, Thanh sư đại đế cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Dù sao nếu quả như thật đem Tần Thiên ép, thật sự đem bọn hắn tù binh cao thủ đều làm thịt, như vậy việc vui nhưng lớn lắm. Về phần trong truyền thuyết món chí bảo kia, Thanh sư đại đế nói không có hứng thú là giả, nhưng là người trong nhà nội tình có bao nhiêu hắn hay là tin tưởng. Năm đó nếu không phải võ thần đảo trong bóng tối tương trợ, bọn hắn thú nhân đế quốc có thể hay không thành lập, còn hai chuyện đâu. Cho nên Thanh sư đại đế rất thông minh lựa chọn đem thú nhân đế quốc từ trong chuyện này hái ra ngoài. Nghĩ đến đây, Thanh sư đại đế nhìn về phía ngoài cửa quát to, truyền bản đế ý chỉ. Thú nhân đế quốc trừ lưu thủ cần thiết nhân thủ bên ngoài, còn lại nguyên lão theo bản đế tiến về đại đường. Chương 574, Tế Thiên đại điện bắt đầu chương 574, Tế Thiên đại điện bắt đầu mà lúc này, Vạn Yêu đế quốc bên trong, tại nhận được Tần Thiên thư tín sau, mấy tên đại đế đều tập trung vào cùng một chỗ, tổ chức hội nghị. Đối với Vạn Yêu đế quốc, Tần Thiên là không có ở khách khí, dù sao Tần Thiên trong tay không chỉ giam bọn hắn một đám trưởng lão, còn cơ hồ đem trừ cựu vĩ hồ tộc bên ngoài thế hệ trẻ tuổi một mẹ hốt gọn. Cho nên đối với Vạn Yêu đế quốc, Tần Thiên thì trực tiếp nơi đó chỉ rõ, nếu là muốn để nhà mình người an toàn trở về, vậy bọn hắn liền muốn cam đoan để đại đường bình bình an an đem Tế Thiên đại điện tổ chức hoàn thành. Đợi cho Tế Thiên đại điện sau khi kết thúc, Tần Thiên tự sẽ đem trước kia giam tất cả mọi người trả về, nếu như đại đường Tế Thiên đại điện thất bại, như vậy hiện tại đại đường trong tay những người kia cũng sẽ theo đại đường cùng một chỗ chôn cùng. Nhìn trước mắt mấy tên yêu đế, Thiên sư đại đế dẫn đầu lên tiếng nói, làm sao bây giờ? Đại đường ý tứ đã rất rõ ràng, bọn hắn muốn để cho chúng ta cam đoan lần này Tế Thiên đại điện có thể thuận lợi tiến hành. Kinh Thiên đại đế nghe vậy trầm giọng nói, còn có thể làm sao? Hiện tại chúng ta các tộc thế hệ trẻ tuổi đệ tử ngay tại đại đường trong tay, lại thêm mấy tên cựu chuyển chi cảnh trưởng lão cùng một đám bán bộ thần quân cảnh trưởng lão đều tại đại đường trong tay. Cho nên dựa theo tình huống trước mắt đến xem, dù sao những người này một khi tổn thất tại đại đường trong tay, như vậy đại đường đến cuối cùng liền xem như bị diệt, chúng ta Vạn Yêu đế quốc từ đây liền sẽ suy sụp xuống. Kinh Thiên đại đế lời này, đạt được một đám yêu đế tán đồng. Liền ngay cả Huyền Nguyệt đại đế cũng biểu thị ra đồng ý, bởi vì nàng cũng biết, một khi thế hệ trẻ tuổi xuất hiện đứt gãy, như vậy bọn hắn Vạn Yêu đế quốc ngày sau đem khó mà kéo dài. Một khi cường giả thế hệ trước đều chết sạch, thế hệ trẻ tuổi lại tới không kịp bồi dưỡng, như vậy Vạn Yêu đế quốc sợ rằng sẽ tại mấy đại đế quốc gáp mạch dưới, dần dần đi hướng bị tiêu diệt biên giới. Mặc dù bọn hắn cựu vĩ hồ tộc lần này cũng không có người bị bắt làm tù binh, nhưng là Vạn Yêu đế quốc chính là cái chính thể, nếu là còn lại tứ tộc xuất hiện đứt gãy, chỉ dựa vào bọn hắn cựu vĩ hồ tộc cũng là một cây chẳng chống nước nhà. Nhìn trước mắt mấy tên đại đế, Viễn Nguyệt đại đế trầm giọng nói, đã như vậy chúng ta liền mời được hoàng thất cái kia mấy tên lao tổ đi, dù sao bây giờ tại âm thầm nhìn chằm chằm đại đường thế lực cũng không ít đâu. Theo Viễn Nguyệt đại đế tiếng nói rơi xuống, nhất chúng đại đế trên khuôn mặt nổi lên một vòng ngoài ý muốn. Dù sao lần này cựu vĩ hồ tộc mặc dù cũng đồng dạng tại đại đường trong tay tổn thất nặng nề, nhưng là tổng thể tới nói bọn hắn sẽ không xuất hiện đứt gãy tình huống. Mấy tên đại đế nguyên bản còn tưởng rằng Huyền Nguyệt đại đế sẽ nhân cơ hội này công phu sư tử ngoạn, vì bọn họ cựu vĩ hồ tộc tranh thủ một chút lợi ích, nhưng là không nghĩ tới Huyền Nguyệt đại đế vậy mà trực tiếp không để ý đến việc này. Phải biết mời được Vạn Yêu đế quốc lao tổ cũng phải cần ngũ đại yêu đế đồng thời ký tên yêu hoàng làm cho mới có thể điều động Vạn Yêu đế quốc lao tổ. Nếu như chuyện này Huyền Nguyệt không gật đầu, như vậy chỉ dựa vào bọn hắn là tuyệt đối không cách nào mời được Vạn Yêu đế quốc lao tổ. Huyền Nguyệt đại đế nhìn mình cầm chằm mấy tên đại đế, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Không muốn cứu a? Nếu như các ngươi đều không muốn cứu lời nói, chúng ta cựu vĩ hồ tộc tự nhiên là không có ý kiến. Huyền Nguyệt đại đế tiếng nói rơi xuống, mấy tên yêu đế vội vàng phụ hòa nói, mau cứu cứu! Mọi người tranh thủ thời gian ký phát yêu hoàng làm cho đi. Nói xong, năm tên yêu đế liền gom lại cùng một chỗ, từ trong mi tâm bức ra một giọt máu tươi. ngay sau đó một đạo trận văn xuất hiện ở năm tên yêu đế dưới lòng bàn chân, ngay sau đó một đạo lệnh bài màu vàng nóng liền xuất hiện ở năm tên yêu đế trước mặt. Nhìn trước mắt lệnh bài, năm tên yêu đế trực tiếp đem trước mắt mình tinh huyết trực tiếp tích nhập trong lệnh bài. Theo tinh huyết dung nhập lệnh bài trong nháy mắt, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Nhìn trước mắt cổ sáng, năm tên yêu đế cùng nhau ôm quyền nói, cung nên lão tổ. Theo cổ sáng tán đi, hơn 10 người lão giả thân ảnh xuất hiện ở năm tên yêu đế trước mặt. Cầm đầu cái kia năm tên lão giả, trên thân tản ra thần quân cảnh khí tức. Mà lúc này, võ thần đạo bên trên, võ thần đạo chủ nhìn về phía bạn yêu đế quốc phương hướng trầm giọng nói, bạn yêu đế quốc vậy mà vận dụng yêu hoàng làm cho. Đường vô sinh nghe vậy con mắt vì nhíu lại nói lão nô. Chuyện này chúng ta muốn hay không quản? Võ thần đạo chủ nghe vậy lắc đầu nói, chuyện này chúng ta không cần phải để ý đến, ngươi đừng quên chúng ta võ thần đạo chức trách liền tốt. Đường vô sinh nghe vậy hít sâu vài khẩu khí nhìn về phía võ thần đạo chủ nói ra, khí vận chi tử là khí vận chi tử. Cái kia tần thiên tốt như vậy hạt giống, chẳng lẽ ngươi thật liền nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn đem cái này hạt giống tốt làm hỏng? Võ thần đạo chủ nghe vậy nhắm mắt lại lắc đầu nói, kỳ thật nếu không phải chúng ta võ thần đạo có quy định, không phải vậy hiện tại chỉ sợ ở trên đảo có ít người đã bắt đầu xuống tay với hắn. Muốn trách thì trách hắn thiên phú quá xuất chúng, lấy thiên phú của hắn, nếu là hiện tại chưa trừ diện, sau đó định thành hóa lớn. Hiện tại thiên huyền đại lục không thể có bất kỳ nhân tố không ổn định, nếu có, như vậy chúng ta liền muốn bình định hết thảy thai hoàng ẩm. Dù sao sự hiện hữu của chúng ta, chính là vì cho người cầm kiếm bình định hết thảy chướng ngại. Đường vô sinh lại làm sao không biết, điểm này. Bất quá thật đáng buồn chính là, tần tiên cũng không phải là thiên đạo chọn chúng người kia. Đường vô sinh nghe vậy tiếng thắn nói đáng tiếc a. Rõ ràng tốt như vậy hạt giống, chúng ta lại chỉ có thể nhìn bị người một nhà hủy diệt, bi ai a. Đường vô sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể theo gió nhẹ tiêu tán trên không trung, dù sao lập trường của bọn hắn đã chú định bọn hắn chỉ có thể đứng tại tần thiên mặt đối lập. Trong nháy mắt, liền đến đại đường tế thiên đại điện thời gian, đại đường hoàng đô bên trong khắp nơi tràn ngập an mừng bầu không khí. Mà đại đường hoàng cung bên trong, tần thiên trong ngự thư phòng lúc này bầu không khí càng ngưng trọng. Chương 575, tế thiên đại điện bắt đầu bên dưới chương 575, tế thiên đại điện bắt đầu bên dưới nhìn trước mắt mấy tên đại thần, tần thiên trầm giọng nói, đều chuẩn bị xong chưa? Bạch Khởi nghe vậy hướng phía tần thiên ôm quyền nói, khởi bẩm bệ hạ. Trước mắt các châu quận chú quân đã tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, các bộ hiện đã lên thuyền, một khi đại đường bất kỳ địa phương nào xuất hiện tình huống, các bộ đều có thể trong thời gian ngắn nhất tập kết đại quân tiến về trợ giúp. Tần Thiên nghe vậy trong lòng thoáng yên tâm một chút. Nhìn trước mắt Gia Cát Lượng, Tần Thiên nói ra, Trương Hàm bên kia chuẩn bị đến như thế nào? Gia Cát Lượng nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôn quyền nói, bẩm bệ hạ, trận ban đã khảm vào trong phong ấn, sau một canh giờ, Thiên Nguyên Bí cảnh phong ấn liền sẽ tự động giải trừ. Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, rất tốt. Trấn Ma Tháp bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Tuân chỉ. Nhìn xem Gia Cát Lượng rời đi bóng lưng, Tần Thiên nhìn về phía trước mắt một đám võ tướng trầm giọng nói, chư vị, Tế Thiên đại điện sắp bắt đầu, chư vị hiện tại riêng phần mình về xây. Tuân chỉ. Theo một đám đại thần sau khi rời đi, Tào Chính Thuần hướng phía Tần Thiên không người nói, vậy hạ, giờ lành đã đến, phải chăng chuẩn bị thay quần áo? Tần Thiên nghe vậy nhìn về hướng bên cạnh Tào Chính Thuần nhẹ gật đầu. Tào Chính Thuần hiểu ý, hướng phía ngoài cửa cao giọng nói, vậy hạ thay quần áo. Nói xong Tào Chính Thuần liền thân người cong lại thối lui ra khỏi ngoài đại điện, ngay sau đó mấy chục tên cung nữ bưng lấy long bảo, tại nữ quan dẫn đầu xuống, tràn vào trong ngự thư phòng. Tại mấy chục tên cung nữ hầu hạ bên dưới, Tần Thiên mặc trên người hoa phục dần dần rút đi. Tại mấy chục tên cung nữ bận rộn gần một khắc đồng hồ thời gian sau, Tần Thiên mới đưa một thân long bào mặc được. Mặc xong Tế Thiên đại điện cần thiết long bào sau, nguyên bản đóng chặt ngự thư phòng cửa lớn một tiếng cọt kẹt liền được mở ra. Nhìn xem đi tới Tào Chính Tuần, Tần Thiên trầm giọng nói, hậu cung mấy vị tiên nương nương chuẩn bị đến như thế nào? Tào Chính Tuần nghe vậy không người nói, bẩm bệ hạ, trong hậu cung tất cả nương nương, quý nhân, tài tử các loại đã tại võ trực môn bên ngoài đợi giá. Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, cái kia tốt, chúng ta cũng lên đường đi. Nói Tần Thiên liền hướng phía ngự thư phòng ngoài cửa đi đến. Lần này đại đường Tế Thiên đại điện, toàn bộ trong hoàng cung mười mấy vạn cung nữ thái giám cũng bắt đầu bận rộn. Đợi cho Tần Thiên đi đến cửa ngự thư phòng thời điểm, Tần Thiên chuyên môn thiên tử nghi giá đã đợi chờ đã lâu. Cực độ xa hoa thiên tử nghi giá do hơn 10 người thái giám dơ lên, liễn xa hậu phương do mấy chục tên cung nữ chấp trưởng mọc ra đèn cung đình hầu hạ tả hữu. Đợi cho Tần Thiên ngồi lên thiên tử dụng cụ giá sau, Tào Chính Thuần cao giọng nói, khởi giá. Theo Tào Chính Thuần tiếng nói rơi xuống, hơn 10 người thái giám liên thủ đem Tần Thiên ngồi liễn xa nâng lên trực tiếp hướng phía võ trực môn đi đến. Bởi vì trong hoàng cung thái giám đều có không thấp tu vi, cho nên Tần Thiên rất nhanh liền tới đến võ trực môn. Mà lúc này võ trực môn trước đã sớm trải lên thảm đỏ, trong hậu cung phi tử đều dựa theo địa vị cao thấp đứng hàng thảm đỏ hai bên. Khi nhìn đến Tần Thiên dụng cụ giá sau khi xuất hiện, trên hoàng thành cấm quân lập tức lôi vang lên trước mắt trống to. Theo tiếng trống vang lên, một đám phi tử, cung nữ cùng thái giám đội vàng hướng phía Tần Thiên hành lễ nói, tham kiến bệ hạ. Bởi vì hôm nay là tế thiên đại điện, cho nên trong hậu cung phi tử đều mặc đến hoa lệ không gì sánh được, lại thêm các nàng nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, khiến cho Tần Thiên trong lúc nhất thời bị hoa mắt. Nhìn xem vì đầy đất hậu cung Tần Phi, Tần Thiên không biết mình lúc nào lại nhiều hơn nhiều như vậy phi tử, mà lại trong đó rất nhiều Tần Thiên mặc dù ngủ qua, nhưng là hắn còn không biết tên của các nàng. Nhìn trước mắt hết thảy, Tần Thiên tâm bên trong nháy mắt dâng lên hào tình bạc trượng. Nam nhân thiên hạ theo đuổi tình nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân hắn hiện tại cũng dễ như trở bàn tay. Không dám tưởng tượng, tại mấy năm trước hắn vẫn chỉ là một cái bình thường cá ướp muối sinh viên, một cái chớp mắt ấy ở giữa hắn liền thu được thành tựu như vậy. Bất quá Tần Thiên biết, hắn có thể có hôm nay toàn bộ nhờ hệ thống duy trì, nếu không có hệ thống tồn tại, hắn đã sớm tại năm đó tam thập lý pha mệnh tang tại chỗ. Nhìn xem quỳ rạp xuống hai bên cung nữ cùng thái giám, Tần Thiên lắc lắc đầu của mình, đem tạp nhạp suy nghĩ vung ra trong óc. Tại hơn 10 người thái giám vững vàng bộ pháp bên dưới, Tần Thiên đi tới võ trực môn trước. Nhìn trước mắt quỳ rạp xuống đất Trương Úc nam chủ nữ, Tần Thiên đi xuống thiên tử nghi giá nhìn về phía sau lưng một đám phi tử trầm giọng nói, "Bình thân, tạ bệ hạ." Theo một thanh âm vang lên triệt chân trời tạ lễ sinh truyền ra, đám người chậm rãi xoay người nhìn về hướng Tần Thiên. Tần Thiên nhìn trước mắt một thân hoa phục Trương Úc nam, Trương Tử Vân, Hồ Mị, Vi Vi cùng bằng ngựa yên chúng nữ cười nói, "Mấy vị ái phi, các ngươi hôm nay thật xinh đẹp." Khi lấy được Tần Thiên khích lệ sau, chúng nữ cũng không khỏi đến bật cười. Tần Thiên một tay lấy chúng nữ kéo đến trước người của mình trầm giọng nói, "Những thời giờ này vất vả các ngươi." Tần Thiên hậu cũng có một đống lớn phi tử, nhiều người tự nhiên là sẽ có phân tranh. Bất quá cũng may có trước mắt chúng nữ để ép, trong hậu cung những phi tử kia mặc dù ở sau lưng tranh đấu, nhưng lại sẽ không làm khác người sự tình. Đây hết thảy đều muốn quy công cho trước mắt chúng nữ. Bang Ngữ Yên nghe vậy nhìn về phía Tần Thiên âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, ngươi còn biết ta? Ai bảo ngươi đem nhiều như vậy nữ nhân đem vào ngươi hậu cung? Những năm này nếu không có lấy mấy vị tỷ tỷ và muội muội giúp ngươi xem, ngươi hậu cung cũng đừng hỏng có thanh tịnh lại một ngày." Bang Ngữ Yên tại chúng nữ bên trong coi là tới chế nhất, cho nên nàng hiện tại liền xem như ăn dấm cũng phải giúp lấy chúng nữ nói chuyện. Tần Thiên nhìn trước mắt chúng nữ, cười nói, "Tốt, tốt, biết các ngươi lao khổ công cao, đợi buổi tối chấm mới hảo hảo khao các ngươi." Nói xong Tần Thiên liền tránh ra một người thân là hướng phía một bên xe đuổi không người nói, "Mấy vị nương nương xin mời." Bang Ngữ Yên nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, "Lưu manh, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn." Nói liền đem bên cạnh quyến rũ cùng Vi Vi hướng phía trên xe đuổi kéo đi. Mà Trương Úc Nam khi nhìn đến chúng nữ đều lên sau xe, liền lắc mông chi đi tới Tần Thiên bên người dịu dàng nói, "Vậy hạ, nô gia buổi tối chờ ngươi a." Nói xong Trương Úc Nam vẫn không quên hướng phía Tần Thiên xử cái mị nhãn, ngay sau đó thừa dịp Tần Thiên còn không có kịp phản ứng trước đó nàng liền lắc lắc eo như thủy xà đi lên xe đuổi. Mà lăng tại nguyên chỗ Tần Thiên, thẳng đến hoàng kim đồng bên trong truyền đến một cô ý lạnh, Tần Thiên lúc này mới đánh thức. Nhìn xem Trương Úc Nam cái kia tiểu mị bóng lưng cùng dẫn lửa dáng người, Tần Thiên lắc lắc có chút ngất đi đầu. Nàng tuyệt đối là cố ý. Tần Thiên phát hiện tại Trương Úc Nam trên người mị ý là càng phát ra được, giữa lúc bất chi bất giác hắn vậy mà cũng trúng chiêu. Phải biết Tần Thiên thế nhưng là thân có hoàng kim đồng tồn tại a, hiện tại Trương Úc Nam chỉ bằng một ánh mắt, liền có thể trực tiếp làm cho Tần Thiên trúng chiêu. Phải biết Trương Úc Nam hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là động hư cảnh đỉnh phong tu vi a, nếu như chờ đến ngày sau Trương Úc Nam tu vi đạt tới võ thần cảnh, e là cho dù là thần quân cảnh võ giả, tại Trương Úc Nam mị ý bên dưới cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Nhìn xem Trương Úc Nam bóng lưng, Tần Thiên lung lay có chút ngất đi đầu, nhìn xem Trương Úc Nam trước đó lồi sau vểnh lên dáng người, Tần Thiên quyết định đêm nay trở về nhất định phải hung hăng đánh nàng cái mông. Không nghe lời hài tử, liền muốn đánh cái mông. Lên giá. Đợi đến Tần Thiên cũng đi lên xe đuổi sau, do chín thất toàn thân trắng như tuyết bát dài lòng câu lôi kéo xe đuổi, tại Tào Chính Thuần một tiếng hô to bên trong chậm rãi hướng phía Thái Miếu phương hướng chạy tới. Chương 576, Dung Thiên đại trận chương 576, Dung Thiên đại trận ngay tại Tần Thiên tại ngựa không dừng có chạy tới Thái Miếu thời điểm, ra cắt lượng đi tới trấn ma tháp bên trong. Mà lúc này trấn ma tháp tầng dưới chót nhất đã bị khắc họa lên một cái cự đại pháp trận, mấy trăm cây trận kỳ cắm ở đối ứng với nhau trận văn bên trong. Nếu có thần quân cảnh cao thủ tới chỗ này, bọn hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện trước mắt đại trận này, vậy mà tản ra thiên đạo khí tức. Nhìn trước mắt Gia Cát Lượng, cầm đầu trận pháp sư đi tới Gia Cát Lượng trước mặt, một mặt ngưng trọng hướng phía Gia Cát Lượng ôm quyền nói, "Lão sư, trận pháp đã bố trí xong." Gia Cát Lượng nhìn trước mắt trận pháp sư gật đầu nói, "Rất tốt, bắt đầu đi." "Tuân lệnh." Theo thoại âm rơi xuống, trấn ma tháp tầng dưới chót nhất bên trong, nguyên bản đóng chặt 5 cái to lớn cửa phòng bị từ từ mở ra. Răng rắc. Theo một tiếng thanh thúy cơ quan tiếng vang lên, toàn bộ nhà tù mặt đất cũng bắt đầu rung động đứng lên. Một bên chúng trận các đệ tử, nhìn xem từ từ mở ra cửa phòng giam miệng thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, liền ngay cả Gia Cát Lượng cảm ứng được trong phòng giam truyền ra khí tức, cũng không khỏi đến nhíu mày. Mặc dù biết nhà tù phía sau ma thần đã bị phế đi tu vi, nhưng là trong phòng giam 5 tên ma thần vẫn như cũ cho bọn hắn áp lực thực lớn. Theo nặng nghề nhà tù bị hoàn toàn mở ra sau khi, nguyên bản bị xiềng xích trói lại đều 5 tên ma thần cũng bắt đầu dãy rủa. Theo dãy rủa càng kịch liệt, mấy tên ma thần trên thân thể vết thương dần dần bắt đầu mở rộng. Bất quá nương tựa theo ma tộc cường hành nhập thân, những cái kia vừa mới xé mở vết thương, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Đặc biệt là lực hoán, theo hắn mỗi một lần dãy rủa, đều khiến cho toàn bộ vách tường bắt đầu run rẩy lên. Ở vào trong phòng giam 5 tên ma thần, hiện tại đã đổ quân dụng hạ có thể xâm nhiễm bọn hắn ma hồn đan dược, khiến cho bọn hắn lâm vào trạng thái điên cuồng bên trong. Cho nên tại người thấy nhà tù bên ngoài một đám trận pháp sư hương vị sau, 5 tên ma thần thể nội nguyên thủy nhất bản năng liền bị tỉnh lại, bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào, muốn tránh thoát trói buộc đem nhân loại trước mắt xé nát sau đó nhai nát nuốt vào. Đây là nguồn gốc từ tại bọn hắn bản năng khát vọng. Nhìn trước mắt 5 tên ma thần, Gia Cát Lượng trầm giọng nói, "Đi, đem bọn hắn áp đi ra." Theo Gia Cát Lượng tiếng nói rơi xuống, 10 tên võ thần cảnh trận pháp sư phân biệt hướng phía 5 cái nhà tù đi đến. Tại 10 tên võ thần cảnh trận pháp sư áp giải bên dưới, 5 tên bị xiềng xích gắt gao trói lại ma thần, bị trực tiếp áp ra trong phòng giam. Nhìn trước mắt 5 tên ma thần, Gia Cát Lượng trầm giọng nói, "Chúng đệ tử quý vị." Theo Gia Cát Lượng ra lệnh một tiếng, trong trận đồ đông nhiên toát ra mấy đạo phù văn tỏa liên, đem trung tâm đại trận 5 tên ma thần buộc chặt chẽ vững vàng, khiến cho nguyên bản còn tại điên cuồng dãy rủa 5 tên ma thần, trong nháy mắt liền không thể động đậy. Nhìn xem bị trung thực xuống ma thần, một đám trận các đệ tử cũng nhao nhao tìm đúng phương vị của mình bắt đầu ngồi xếp bằng. Đợi cho trận các đệ tử quy vị sau, Gia Cát Lượng hít sâu một hơi ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói, "Bắt đầu đi." Theo ra Cát Lượng tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại trận trong nháy mắt được thắp sáng. Ngay sau đó ở vào trung tâm trận pháp 5 tên ma thần, trong nháy mắt biến thành 5 mai quang kén lơ lửng giữa không trung. Ở vào trong quang kén 5 tên ma thần, phản phất là cảm nhận được nguy hiểm bình thường, bắt đầu điên cuồng giằng co, muốn tránh thoát quang kén trói buộc. Nhìn trước mắt 5 mai quang kén, ra Cát Lượng quát lạnh nói, "Thử, ngoan cố chống cự." Bốn bản quý vị, Dung Thiên đại trận. Khải. Theo ra Cát Lượng tiếng nói rơi xuống, Dung Thiên đại trận bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều tia sáng, ngay sau đó những cái kia xuất hiện tia sáng, tựa như cùng linh xà giống như cuốn lên 5 mai quang kén. Tại tia sáng cuốn lên quang kén trong nháy mắt, bị phong ở trong đó 5 tên ma thần bắt đầu kịch liệt giằng co. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được, bọn hắn tự thân ma huyết cùng ma hồn đang bị một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực hút cách mình thân thể. Theo tia sáng phía trên dần dần chảy ra ma huyết, trước kia hiện ra kim quang Dung Thiên đại trận dần dần nổi lên huyết quang, đem nguyên bản liền làm người ta sợ hãi trấn ma tháp trở nên càng kinh khủng. Khi. Võ thần đạo phía trên, Thiên Cơ Nghi phát ra đình thai nhức góc tiếng cảnh báo. Ngay tại Võ thần đạo phía trên, Võ thần đạo chủ cùng Đường Vô Sinh nghe được thanh âm này sau sắc mặt bắt đầu kỳ biến. Không kịp nghĩ nhiều, Võ thần đạo chủ cùng Đường Vô Sinh đội vàng đi tới Thiên Cơ Nghi chỗ Thiên Cơ điện bên trong. Nhìn trước mắt đang điên cuồng xoay tròn Thiên Cơ Nghi, Võ thần đạo chủ đội vàng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Theo Võ thần đạo chủ vừa dứt lời, một tên phụ trách quan chắc Võ thần đạo đệ tử run run rẩy rẩy nói, đạo chủ, mau nói. Võ thần đạo chủ nhìn trước mắt bị sợ choáng váng Võ thần đạo đệ tử trực tiếp giận dữ hét. Thiên Cơ tử từng nói qua, có một ngày nếu như Thiên Cơ Nghi phát ra 9 tiếng cảnh báo lời nói, như vậy thì đại biểu cho ma tộc bắt đầu xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục, đến lúc đó Thiên Cơ Nghi tiếng cảnh báo sẽ vang vọng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng là hiện tại Thiên Cơ Nghi chỉ là vang lên 3 tiếng, đối với loại này đột phát tình huống, Võ thần đạo chủ cấp bách muốn giải được đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà lại để Thiên Cơ Nghi phát ra cảnh báo. Bị Võ thần đạo chủ gầm thét một tiếng sau, tên địa Võ thần đạo đệ tử lúc này mới lấy lại tinh thần nói về đạo chủ. Ma giới thiên địa pháp tắc đang lấy tốc độ cực nhanh ăn mòn chúng ta Thiên Huyền Đại Lục pháp tắc. Dựa theo trước mắt tốc độ đến xem, khoảng cách ma giới pháp tắc hoàn toàn ăn mòn chúng ta Thiên Huyền Đại Lục pháp tắc, không cần một canh giờ thời gian. Võ thần đạo chủ biết chuyện đột nhiên xảy ra tất có yêu, khẳng định là có người ở sau lưng giở trò quỷ, không phải vậy phòng ngủ tốc độ sẽ không như thế nhanh. Cho ta toàn lực vận chuyển. Tra một chút, đến cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Là. Khi lấy được Võ thần đạo chủ mệnh lệnh sau, tên này Võ thần đạo đệ tử bắt đầu toàn lực thôi động Thiên Cơ Nghi điều tra chuyện này trước sau nguyên do. Bất quá tại trải qua liên tiếp mấy lần suy tính sau, Võ thần đạo chủ tuyệt vọng phát hiện, Thiên Cơ Nghi căn bản tra không được có quan hệ việc này bất kỳ tin tức gì. Nhìn trước mắt Võ thần đạo chủ, Đường Vô Sinh trầm giọng nói, nếu không tra được, vậy thì nhanh lên đem tin tức này chuyển cho các đại thế lực, để bọn hắn sớm đi chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù bây giờ thời gian cấp bách, nhưng là có thể sớm một chút, cũng có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất. Võ thần đạo chủ nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu nói, cũng tốt, đem tin tức này truyền xuống đi. Võ thần đạo chủ nói xong chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 577, Đạp Tông Miếu Sơn, 1, chương 577, Đạp Tông Miếu Sơn, 1, Đường Vô Sinh nhìn trước mắt Võ thần đạo chủ nói ra, chuyện này đến cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Nếu để cho lão tử đem hắn bắt tới, lão tử nhất định phải đem nó lột ra róc xương. Võ thần đạo chủ nghe vậy nhìn về phía Đường Vô Sinh nói ra, tính toán, hiện tại chuyện này là ai làm đã không trọng yếu là chúng ta muốn dốc sức đứng vững ma quật bên kia áp lực, nếu để cho những ác ma kia xông ra ma quật, như vậy coi như xong. Đường Vô Sinh nghe vậy trầm giọng nói, chỉ dựa vào chúng ta bây giờ trong tay lực lượng, chỉ sợ rất khó đứng vững những ác ma kia không hạn chế tiến công. Võ thần đạo chủ nghe vậy gật đầu nói, điểm này ta biết, cho nên dưới mắt chúng ta chỉ có thể triệu hồi ở bên ngoài tất cả giám sát sứ cùng tất cả ở bên ngoài nhân viên. Nói đến đây, Võ thần đạo chủ nhìn về phía bên cạnh một tên đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, ban bố võ thần làm cho, ma tộc sắp giáng lâm, triệu hồi ở bên ngoài tất cả võ thần đạo nhân viên. Tên kia võ thần đạo đệ tử nghe vậy lập tức hướng phía võ thần đạo chủ ôm quyền nói, tuân lệnh. Đường Vô Sinh nhìn trước mắt võ thần đạo chủ trầm giọng nói, thiên nguyên bí cảnh làm sao bây giờ? Võ thần đạo chủ nghe vậy lắc đầu nói, không ngại, thiên nguyên bí cảnh có ta tự mình dưới phong ấn còn có tinh thần đế quốc quốc vận trấn áp, không có chuyện gì. Theo võ thần đạo chủ ra lệnh một tiếng, rất nhanh tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Mà nhận được tin tức sau các đại thế lực đôi nhau nhau sôi trào. Đồng thư nhìn xem trên tay lệnh bài sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được, hắn không nghĩ tới tại cái này như thế thời khắc mấu chốt, vậy mà ra việc này tỉnh. Nếu không phải chuyện đột nhiên xảy ra, ma giới muốn hoàn toàn đồng hóa Thiên Huyền Đại Lục phát tắc, chí ít còn cần mấy tháng thời gian. Đồng thư nhìn xem ngọc giản trong tay âm thanh lạnh lùng nói, nếu để cho ta đã biết là ai ở sau lưng giở trò quỷ, ta nhất định để hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đồng thư nói xong trên thân bạo phát ra một cỗ làm người ta sợ hãi hàn khí. Lần này hắn vốn là muốn tự mình xuất thủ giải quyết hết Tần Thiên tương lai này hai hoàng ẩm, đối với tượng Tần Thiên dạng này hai hoàng ẩm, đồng thư từ trước đều là chủ trương trực tiếp đem nó tiêu diệt tại trong trứng nước. Mà đồng thư sở dĩ không có trực tiếp động thủ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại ở, hiện tại đại đường giấu ở thầm bên trong cao thủ cũng không ít. Trừ bộ đại đường bản thân nhân mã không nói, bạn yêu đế quốc 5 tên thần quân cảnh lão tổ càng là tự mình trình diện. Thú nhân đế quốc càng là trực tiếp dốc hết toàn lực, thanh sư đại đế đem có thể mang ra cao thủ, cho trực tiếp dẫn tới hiện trường. Long đảo đảo chủ Ngao Băng xuất lĩnh lấy một đám Long đảo cao thủ đang âm thầm quan sát, Long đảo cùng đại đường ở giữa do lúc trước quan hệ thù địch, chuyển thành quan hệ hợp tác, điểm này Thiên Huyền Đại Lục bên trên hiện tại cơ bản đều là mọi người đều biết sự tình. Cho nên hiện tại Long đảo đứng ở đại đường bên này, đám người cũng không có cảm thấy có chút nào ngoài ý muốn. Mà muốn nói đồng thư kiên kỵ nhất, tuyệt đối là thuộc về Tinh Linh Đế Quốc đại trưởng lão. Đừng nhìn đại trưởng lão nhìn qua liền như là một cái bình thường lão đầu nhi một dạng, nhưng là đại trưởng lão tồn tại thời điểm, liền ngay cả Long Đảo đảo chủ Ngao Băng cũng còn chưa xuất sinh đâu. Cho nên nói Tinh Linh Đế quốc đại trưởng lão thân là Thiên Huyền đại lục bên trên hóa thạch sống giống như tồn tại, làm người kiêng kỵ nhất chính là hắn cái kia thực lực sâu không lường được. Cho đến nay, được chứng kiến đại trưởng lão xuất thủ, cơ bản đều đã chết. Đối với vị này tại Tinh Linh Đế quốc bên trong, như là định hải thần châm giống như tồn tại, Đồng Thư ở trước mặt hắn vẫn là không dám cản trở. Một tên bán bộ thần quân cảnh lục chuyển trưởng lão nhìn trước mắt Đồng Thư ôm quyền nói, "Phó đạo chủ làm sao bây giờ?" "Đạo chủ hạ võ thần làm cho, võ thần đạo nhân viên ở bên ngoài đều muốn lập tức trở về." Đồng Thư nghe vậy nhìn về hướng dưới đáy Tần Thiên hừ lạnh một tiếng nói, "Tiện nghi hắn, tính toán hắn mạng lớn. Chúng ta đi." Nói xong Đồng Thư liền dẫn võ thần đạo mười mấy cái cao thủ biến mất ngay tại chỗ. Mà một bên Tinh Thần, Kim Ô cùng Cổ Long Tam Đại Đế quốc ba tên thần quân cảnh lão tổ, lúc này chính xuất lĩnh lấy một đám Tam Đại Đế quốc cao thủ trong bóng tối theo dõi. "Khởi bẩm lão tổ, võ thần đạo tứ đạo chủ Đồng Thư đi, hắn để cho chúng ta tự tiện." Tinh Thần Đế quốc lão tổ Tinh Nguyên cùng nghe vậy lông mày nhếch lên tiếng nói, xem ra chuyện này vẫn là rất nghiêm trọng, võ thần đạo vậy mà đem tất cả ở bên ngoài nhân viên toàn bộ triệu hồi. Kim Ô Đế quốc lão tổ Kim Lâm nghe vậy cười lạnh nói, cái này cùng chúng ta có liên can gì? Liền xem như ma tộc xâm lấn Thiên Huyền đại lục, như vậy ngăn tại trước mặt, cũng vẫn là bọn hắn võ thần đạo. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là chờ một lúc xuất thủ đem dưới đáy tiểu oa nhi kia cầm xuống, sau đó tìm tới trong truyền thuyết món bảo vật kia liền có thể, mặt khác chúng ta không cần quan tâm. Hiện tại nhìn chằm chằm dưới đáy tiểu tử kia cao thủ cũng không ít đâu, có thượng giới bối cảnh cơ bản đều đã để mắt tới tiểu tử kia. Kim Lâm nói xong, Cổ Long Đế quốc lão tổ Cổ Vạn Đạo cười nói, "Già Kim Ô, ngươi cũng đừng quên, đại đường nhân mã bên kia có thể không dung khinh thường a. Vạn Yêu Đế quốc mấy lão bất tử kia, Tinh Linh Đế quốc đại trưởng lão, dốc toàn bộ lực lượng thú nhân đế quốc còn có Long Đảo đám tên điên kia, muốn diệt đại đường áp lực của chúng ta cũng không nhỏ a." Tinh Nguyên nhìn trước mắt hai tên lão giả trầm giọng nói, "Chúng ta hay là đi một bước nhìn một bước đi, hiện tại đồng tư đi, chúng ta một phương này thế lực bị suy yếu rất nhiều. Muốn cầm xuống đại đường sợ rằng sẽ rất khó, cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến Tế Thiên đại điện sắp lúc kết thúc độc thủ, dù sao đại đường thực lực cũng không yếu." Nói xong, Tinh Nguyên kiêng kỵ nhìn về hướng dưới đáy một đám đại đường cao thủ. Hiện tại đại đường kiệt xuất nhất cao thủ, cơ bản đều tập trung vào Tông Miếu Sơn, đặc biệt là chân núi cái kia mười mấy cái đại quân để một chút dấu ở trong bóng tối hạng giá áo túi cơm vô cùng kiêng kỵ. Tần Tiên tại chúng tinh cùng nguyệt bên trong, đi tới đại đường Tông Miếu Sơn. Đại đường Tông Miếu Sơn bên trên đứng vững một cái dãy cung điện, đó chính là đại đường Thái Miếu chỗ. Từ khi đại đường hoàng thành mở rộng sau, Tần Thiên liền trực tiếp sai người đem Thái Miếu đem đến Tông Miếu Sơn bên trên. Tần Thiên cùng một đám phi tử ngồi liễn xa đi tới Tông Miếu Sơn trước, nhìn xem thẳng tới Tông Miếu Sơn đỉnh núi bậc thang bạch ngọc, Tần Thiên dắt qua bên cạnh Trương Úc Nam cùng VV hai nữ dạo chơi hướng phía Tông Miếu Sơn bên trên đi đến. Mà lúc này nhìn xem Tông Miếu Sơn chung quanh trong hư không, đã mai phục không ít cường giả. Tao Chính Thuần đi đến Tần Thiên bên cạnh dị hai vài câu, Tần Thiên nghe vậy chỉ là nở nụ cười gần sau nói, tùy bọn hắn đi. Bọn hắn muốn nhìn chúng ta cũng không trở thành đem người ta đuổi đi, bất quá nếu là thật có không sợ chết, như vậy chúng ta cũng không cần thiết cho người ta để mặt. Tần Thiên nói xong nhìn về phía bên cạnh chúng nữ VV cười nói, mấy vị ái phi, chúng ta đi thôi. Nói xong Tần Thiên liền dẫn một đám hậu cung phi tử, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Tông Miếu Sơn đỉnh núi đi đến. Tần Thiên biết đại đường lần này Tế Thiên đại điện chi long trọng, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây quan sát, đây là đang khó tránh khỏi. Dù sao chuyện lớn như vậy, nếu là không ai đến đây quan sát đó mới kỳ quái đâu. Chương 577, Đạp Tông Miếu Sơn 2, chương 577, Đạp Tông Miếu Sơn 2, bất quá ở trong đó khó tránh khỏi sẽ có lẫn thế lực đối địch cao thủ, đặc biệt là những cái kia bị thượng giới thế lực khống chế thế lực, càng là một viên ẩn dấu bom hẹn giờ. Bất quá liền xem như vậy, Tần Thiên dưới mắt cũng không có rất tốt ứng đối phương pháp. Dù sao Tần Thiên cũng không biết những cái kia thượng giới khống chế thế lực đến cùng là cái nào, cho nên Tần Thiên chỉ có thể lựa chọn tùy cơ ứng biến. Bất quá Tần Thiên có nắm chắc, chỉ cần đối phương dám thò đầu ra như vậy, nương tựa theo Tần Thiên hiện tại trong tay soạn lấy thẻ đánh bạc, đủ để khiến bọn hắn có đến mà không có về. Tần Thiên dẫn chính mình trong hậu cung phi tử, cùng tại bậc thang bạch ngọc phía trên chờ đợi đã lâu một đám đại thần trong triều, đi tới Tông Miếu Sơn trên đỉnh núi. Tông Miếu Sơn chừng cao ngàn trượng, Tần Thiên trải qua một khắc đồng hồ buôn ba rốt cục đi tới trên đỉnh núi. Tông Miếu Sơn trên đỉnh núi bị nhân lực gọt ra một cái cự đại đủ để dung nạp mười mấy vạn người quảng trường. Quảng trường chính giữa có lấy một tòa cao tới hơn trượng tế đàn, trên tế đàn thờ phụng một tôn thanh đồng cự đỉnh. Một đám tông miếu bên trong những cái kia ẩn thế không ra trưởng lão, lúc này chính bản thân lấy một thân màu tím huyền bảo, đứng hàng đỉnh đồng thau hai bên. Đợi cho Tần Thiên đi đến đỉnh đồng thau dừng đứng lại sau, sau người nó một đám phi tử cùng đại thần cũng nhao nhao dựa theo dự định phương vị đứng vững. Văn thần võ tướng đứng hàng tả hữu, ở giữa thảm đỏ phía trên đứng đấy chính là Tần Thiên trong hậu cung phi tử, quảng trường hình khuyên phía dưới đứng đấy một đám cung nữ thái giám cùng cấm quân. Ngay tại Tần Thiên xoay người trong ngay mắt, sau người nó một đám đại thần cùng phi tử đồng loạt hướng phía Tần Thiên hành lễ nói, tham kiến bệ hạ. Nô hoàng vạn thuế. Vạn thuế. Vạn vạn thuế. Theo thoại âm rơi xuống, Tông Miếu Sơn bên trên một đám cung nữ thái giám cùng thị vệ nhao nhao hướng phía Tần Thiên đi quỳ lạy chi lễ. Tần Thiên tại triều thần tiếng hô to bên trong vịn bên hông thiên tử kiếm chậm rãi xoay người. Tế Thiên đại điện chính là đặc biệt tuyển định thời gian, cho nên hôm nay thời tiết đặc biệt sáng sủa, xanh thẳm trên bầu trời tung bay một chút mây trắng. Nhìn trước mắt hướng phía chính mình hành lễ mấy chục vạn nhân mã, Tần Thiên trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Tần Thiên chậm rãi vươn tay vận khởi thể nội thần lực trầm giọng nói, "Chúng khanh bình thân." Theo Tần Thiên cái kia hùng hồn bao la hùng vị thanh âm truyền khắp phương viên trăm dặm khu vực, một đám đại thần hướng phía Tần Thiên lễ bái nói tạ bệ hạ. Đợi cho một đám đại thần hành lễ hoàn tất sau, tông nhân phủ đại trưởng lão trực tiếp đi đến Tần Thiên trước người, hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói: "Bệ hạ, giờ lành đã đến, phải chăng bắt đầu tế long mạch?" Đại trưởng lão trong lời nói có một cỗ hưng phấn khó tả, bởi vì hắn biết một khi tế thiên đại điện thành công, như vậy bằng vào bọn hắn tông tộc trưởng lão thân phận, có thể theo thiên đạo phản hồi ở bên trong lấy được thu hoạch chắc chắn sẽ không nhỏ. Phải biết, đây chính là duy nhất một lần từ vương triều nhảy đến đế quốc vượt qua. Mặc dù độ khó rất cao, nhưng là lấy đại đường trước mắt quốc lực tới nói, lần này tế thiên đại điện chỉ cần thuận lợi, như vậy xác suất thành công tuyệt đối rất cao. Mà đến lúc đó một khi thành công, như vậy trừ Tần Thiên bên ngoài, bọn hắn những này cùng Tần Thiên có liên hệ máu mủ hoàng thất dòng họ lấy được lợi ích tuyệt đối là lớn nhất, dù sao Tần Thiên đến bây giờ còn không có sinh hạ dòng dõi. Nếu là Tần Thiên có trực hệ hậu đại, chỉ bằng lần này thiên địa trả lại, liền xem như một cái vừa ra đời đứa bé đoạt được ích lợi đều sẽ bù đắp được người khác mấy vạn năm khổ tu. Cho nên ở đây một đám hoàng thất dòng họ giờ phút này đều trên mặt ý cười, mặc dù Tần Thiên lên đài sau cắt giảm bọn hắn rất nhiều quyền lợi, bọn hắn đối với Tần Thiên vị hoàng đế này, nói thật ra là có chút hận. Tại Tần Thiên vị hoàng đế này thiết quy bên dưới, trừ Tần Thiên liền xem như hoàng thất dòng họ xúc phạm đại đường luật pháp cũng vẫn muốn thu đến trừng trị, là tuyệt đối không có ngoài vòng pháp luật lưu tình thuyết pháp này. Trước kia chuyên môn quản lý hoàng thất dòng họ tông nhân phủ, hiện tại cơ bản đã thành bài trí. Cho nên nhắc tới chút dòng họ trong lòng không hận Tần Thiên đó là đơn thuần vô nghĩa, nhưng là về sau Tần Thiên dẫn theo đại đường từng bước một đi mạnh, những này hoàng thất dòng họ trước kia cái kia cỗ trong lòng đối với Tần Thiên hận cũng dần dần biến mất. Dù sao bọn hắn đạt được chỗ tốt, đã mất đi nhiều hơn nhiều lắm. Tần Thiên nghe vậy cũng không nói lời nào, mà là quay người nhìn về hướng một bên Tào Chính Tuần. Tào Chính Tuần khi nhìn đến Tần Thiên đưa tới ánh mắt sau, hắn bất động thanh sắc hướng phía Tần Thiên nhẹ gật đầu. Tần Thiên hiểu ý hướng phía đại trưởng lão gật đầu nói: "Ân, chớ biết, bắt đầu tế long mạch đi." Đại trưởng lão nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói: "Là." Nói xong đại trưởng lão trực tiếp đi thẳng đến Tần Thiên trước người cao giọng nói: "Tế long mạch." Theo đại trưởng lão tiếng nói rơi xuống, một đám tông nhân phụ dòng họ trưởng lão liền một thanh rút ra bên hông bảo kiếm chỉ hướng trên tế đàn cự đỉnh. Theo thần lực vận chuyển, một đám dòng họ trưởng lão trưởng kiếm trong tay bắn ra chín đạo kim quang trực tiếp rót vào trong cự đỉnh. Khi theo kim quang rót vào sau, Tần Thiên sau lưng cự đỉnh phát ra một tiếng hùng hồn tiếng vang. Tiếng vang này khiến cho tiềm ẩn trong bóng tối còn lại thực lực cao thủ hơi kém bị chấn động đến một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Nhìn xem dần dần nổi lên kim quang cự đỉnh, Tinh Nguyên nhíu mày nói: "Thật hùng hồn khí vận chi lực." Tinh Nguyên là thế nào cũng không nghĩ đến, ngay tại hắn tị thế giữa mấy ngàn năm này, lại đột nhiên xuất hiện đại đường như thế một con quái vật. Bởi vì chỉ từ trên khí thế nhìn, hiện tại đại đường quốc vận chi lực mặc dù vẫn còn so sánh không lên Tam Đại Đế quốc, nhưng là một khi tế thiên đại điện sau khi thành công, đại đường long mạch chi khí sẽ nên đón chất biến. Đến lúc đó chỉ sợ đại đường quốc vận chi lực sẽ vượt trên Tam Đại Đế quốc một đầu. Cho nên nếu là như thế bỏ mặc đại đường tiếp tục trưởng thành tiếp, như vậy Tam Đại Đế quốc sẽ rất nhanh liền rời khỏi lịch sử võ đài. Nhìn trước mắt Đế Thiên đại điện, Tinh Nguyên ba người trong lòng sinh ra cực kỳ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Lúc trước ba người bọn họ đối với đại đường còn có chút không ngừng, nhưng là khi nhìn đến một màn này sau, bọn hắn mới biết được bọn hắn phải đối mặt sẽ là cái gì. Kim Lâm nhìn xem trên tế đàn Tần Thiên cười lạnh nói: "Cái này đại đường là không tệ, nhưng là bọn hắn cũng liền chỉ thế thôi." Kim Lâm nói xong ánh mắt vi híp lại. Ngay tại mấy người trong lúc nói chuyện, tinh thần đế quốc Thiên Nguyên bí cảnh trước đó truyền tống trận bàn bên trên bỗng nhiên xuất hiện vài kia vết nứt. Theo vết nứt dần dần mở rộng, từng sợi ma khí bắt đầu chạy ngược tiến Thiên Huyền đại lục bên trong. Ngay tại Thiên Nguyên bí cảnh xuất hiện vết nứt trong nháy mắt, ở vào ma quật bên trong võ thần đảo đảo chủ nhìn trước mắt nhìn không thấy cuối ma tộc đại quân không khỏi nhíu mày. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại sinh ra một tia bất an. Bởi vì thân ở ma quật bên trong, cho nên võ thần đảo chủ cùng Thiên Huyền đại lục liên hệ đã bị ngăn cách. Cho nên hiện tại liền xem như võ thần đảo chủ tự mình bày ra phong ấn xuất hiện vết dạng, thân là người thi pháp võ thần đảo chủ chỉ là cảm nhận được từng tia dị dạng, nhưng lại không thể nhận ra. Chương 578, Chu Lập Đạt xông ra huyết quật. Chương 578, Chu Lập Đạt xông ra huyết quật. Ngay tại võ thần đảo chủ trầm tư ở giữa, ở vào đồng thư rốt cục chạy tới ma quật bên trong. Võ thần đảo chính là toàn bộ Thiên Huyền đại lục hạch tâm, võ thần đảo bên trên phía trên cơ hồ là ngoại giới võ giả đều hướng tới tu luyện thánh địa. Nơi này linh khí cơ hồ tiếp cận vũ hóa, đặc biệt là tại thiên địa dị biến đằng sau, thượng giới thần lực chạy ngược tiến Thiên Huyền đại lục. Thân là Thiên Huyền đại lục hạch tâm chi địa, võ thần đảo tự nhiên là tập trung đại lượng thần lực. Liên liên hô hấp ở giữa đều xen lẫn một tia thần lực, nếu là võ giả tại võ thần đảo bên trên khổ tu một tháng tuyệt đối phải so tại ngoại giới khổ tu mấy năm nhanh hơn. Nhưng là võ thần đảo mặc dù mặt ngoài là nhân gian tiên cảnh, nhưng là võ thần đảo dưới đáy thì là nhân gian luyện ngục. Bởi vì võ thần đảo chính phía dưới chính là Thiên Huyền đại lục phía trên lớn nhất ma quật, võ thần đảo tồn tại chính là vì trấn áp cái này ma quật. Nhìn trước mắt thần thái trước khi xuất phát đội vàng đồng thư, không cần hỏi võ thần đảo chủ đều biết hắn đi làm thôi. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Võ thần đảo chủ nghe vậy nhìn về hướng trước mắt ma tộc đại quân trầm giọng nói: "Ngươi sẽ không nhìn sao?" Đồng thư nghe vậy nhìn về hướng ma tộc đại quân bên trong cái kia mấy chục tôn trên thân tản ra khí tức kinh khủng thiên ma trầm giọng nói: "Làm sao lại? Ma quân cảnh thiên ma làm sao lại xuất hiện ở đây? Ma giới đối với Thiên Huyền đại lục thiên địa pháp tắc ăn mòn cường độ làm sao lại nhanh như vậy? Đáng tiếc, nếu là chậm thêm cái trước canh giờ, ta liền muốn diệt đại đường." Võ thần đảo chủ nghe vậy xoay người nhìn về hướng xa xa ma tộc đại quân trầm giọng nói: "Muốn diệt đi đại đường? Chuyện này căn bản không cần ngươi xuất thủ." Đồng thư nghe vậy nhíu nhíu mày nói: "Đây là vì gì?" Võ thần đảo chủ nghe vậy cười thần bí nói: "Bởi vì đại đường cảnh nội cũng có một cái ma quật, kỳ thật chúng ta căn bản không cần động thủ, chỉ cần tại hắn tế thiên đại điện thời điểm ma tộc xông ra ma quật, như vậy đại đường chỗ vị tế thiên đại điện đem sẽ chỉ là một chuyện cười. bọn hắn nếu là sớm một chút còn tốt, nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác lại chọn lấy lúc này, đây là ý trời ạ. Võ Thần đảo chủ nói xong không khỏi thở dài một hơi. Nhìn trước mắt Võ Thần đảo chủ đồng thư con người vì rụt rụt, nguyên lai đây hết thảy đã sớm tại Võ Thần đảo chủ trong khống chế. Đồng thư nhìn trước mắt Võ Thần đảo chủ thở dài nói, vốn cho là trừ già tính toán bên ngoài, toàn bộ Võ Thần đảo trên dưới âm hiểm nhất chính là ta, nhưng là không nghĩ tới ngươi lão già này vậy mà so ta còn muốn âm hiểm. Như vậy dựa theo ý của ngươi, Tây Hoang chúng ta là từ bỏ có đúng không? Võ Thần đảo chủ nghe vậy trực tiếp trầm mặc. Đồng thư nghe vậy cười cười nói, hiểu rõ. Dù sao đây cũng là chuyện không có cách nào khác không phải sao? Vậy theo ý của ngươi là, đợi đến ma tộc đem đại đường diện đằng sau, chúng ta lại đem ma quật cửa ra vào chuyển qua Tây Hoang có đúng không? Võ Thần đảo chủ nghe vậy rốt cục mở miệng nói, chúng ta cùng ma tộc ở giữa chống lại vốn là tàn khốc không gì sánh được, cho nên chúng ta phải học được bỏ qua một ít gì đó, mới có thể đổi lấy toàn bộ đại lục sau cùng sinh tồn. Đồng thư nghe vậy chỉ là cười cười nói, tốt, đã ngươi đều có sắp xếp, như vậy ta cũng nên quy vị. Nói xong đồng thư liền biến mất ở nguyên địa. Mà lúc này ma quật bên trong, ngay tại một đường cùng ma tộc chém giết Tức Diên đang cùng Nô Thanh Vũ ngay tại ma tộc trong quân trận vừa đi vừa về trùng sát. Gia nhập Thiên Kiếm Thánh vực sau, Nô Thanh Vũ tốc độ tu luyện rất nhanh, mặc dù không phải thể chất đặc thù, nhưng là hắn tốc độ tu luyện vẫn như cũ không thua gì Tức Diên. Nô Thanh Vũ nương tựa theo một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật, cầm trong tay một thanh phổ thông đến lại so với bình thường còn bình thường hơn thiết kiếm cùng Tức Diên liên thủ tại ma tộc trong quân trận giết mấy cái vừa đi vừa về. Mà Tức Diên cũng thật không đơn giản, cầm trong tay một thanh trọng xích phía sau tạo ra lôi hỏa hai cánh, tại ma tộc đại quân bên trong biến thành lôi hỏa chiến thần, vô số muốn cận thân ma tộc cơ bản đều chết tại lôi điện chi lực cùng liệt hỏa thiêu đốt phía dưới. Nhìn xem tại ma tộc đại quân bên trong vừa đi vừa về trùng sát Tức Diên cùng Ngô Thanh Vũ hai người, lại nghĩ tới Chu Lập Đạt cái này võ thần đảo đảo chủ vừa mới thu đệ tử thân truyền, Đường Vô Sinh trong ánh mắt thẩm qua một tia than tiếc. Đáng tiếc, đại đường là cái gia nhân tại nơi tốt ta. Đường Vô Sinh nhìn xem càng không ngừng tại tàn sát lấy ác ma Tức Diên cùng Ngô Thanh Vũ hai người không khỏi trầm giọng nói. Mà lúc này, mới vừa từ huyết liên giáo huyết quật bên trong lao ra Chu Lập Đạt, ở trần cầm trong tay một thanh cắt thành hai nửa trọng kiếm đi tới một cái không đáng chú ý trong tiểu trấn. Trong hai năm này Chu Lập Đạt trên thân phát sinh biến hóa rất lớn, tóc do lúc đầu màu đen biến thành hiện tại màu đỏ tươi, liền ngay cả con ngươi đều biến thành màu đỏ như máu, cho người ta chợt nhìn đi lên có một loại cực kỳ yêu dị cảm giác. Mà trước kia võ thần đảo chủ cho hắn ra lệnh là tại trong vòng một năm thanh không huyết quật, nhưng là Chu Lập Đạt ngạnh sinh sinh dùng hai năm mới đưa huyết quật thanh lý hoàn tất. Bởi vì huyết quật bên trong huyết nô giống như có được bất tử chi thân một dạng, giết chết liền sẽ trùng sinh, mà lại trải qua lần trước thiên địa dị biến đằng sau, huyết quật bên trong huyết nô thực lực đạt được to lớn tăng lên. Cái này cho Chu Lập Đạt thanh lý huyết quật mang đến phiền toái rất lớn, trải qua vô số lần sinh tử sau, Chu Lập Đạt rốt cục đem huyết quật bên trong huyết chỉ ngạnh sinh sinh lấy hết mới từ huyết quật bên trong lao ra. Nếu có thần quân cảnh cao thủ nhìn thấy Chu Lập Đạt lời nói, sẽ phát hiện trên người hắn khí tức cực kỳ nội liễm, mà lại tu vi đã đạt đến kinh khủng võ thần cảnh trung kỳ. Chu Lập Đạt tại sông ra ma quật sau, liền tới đến một cái này vô danh tiểu trấn. Bất quá ngay tại Chu Lập Đạt đi ngang qua một cái không biết tên quán trà thời điểm, hắn nghe được có người đang nghị luận đại đường. Ai ai? Các ngươi nghe nói không? Hiện tại đại đường vương triều ngay tại tổ chức tế thiên đại điện ai? Đúng. Đây còn phải nói. Hiện tại nghe nói mấy đại đế quốc đều liên lụy đi vào. Càng có nghe đồn à, thượng giới có một kiện trí bảo ngay tại đại đường bên trong, lần này cơ bản có mặt mũi đại thế lực đô tiến đến đại đường. Ta cảm giác lần này đại đường sắp xong rồi. Nghe nhỏ trên quán trà tụ tập lại một chỗ trà khách ngay tại hồ trời hải đáy loạn tán gâu, Chu Lập Đạt không khỏi nhíu mày. Chu Lập Đạt xuất thân đại đường, hắn cùng Tức Diên cùng Ngô Thanh Vũ không giống với. Hắn xuất thân bần hàn, chỉ là trước kia chỉ là bên đường một tên ăn mày, bên cạnh còn mang theo một người muội muội. Ngay tại hai huynh muội sắp sửa chết đói trong lúc đó, vừa vặn đụng tới Tần Thiên vào chỗ, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị sống sờ sờ chết đói. Tần Thiên thượng vị chuyện thứ nhất chính là quét sạch cả nước trên dưới tên ăn mày, đem bọn hắn thu sạch vì nước vôi. Không có thân phận liền cho thân phận, vừa độ tuổi nhi đồng tức thì bị trực tiếp mang đến các nơi trường học học tập. Tần Thiên làm như vậy, kỳ thật chính là tại thu nạp lòng người. Đây cũng là Tần Thiên vì cho đại đường thành lập nhân tài kho mà làm ra tưởng tượng biện pháp. Tần Thiên mặc dù không trông cậy vào những học sinh kia học thành sau toàn bộ đền đáp triều đình, nhưng là chỉ cần trong đó xuất hiện một nhân tài, như vậy Tần Thiên lúc trước làm ra tất cả nỗ lực đô là đáng giá. Sự thật chứng minh Tần Thiên làm hết thể đều là đúng, đối với Chu Lập Đạt tới nói, Tần Thiên đối với hắn có tái tạo tri ân. Hắn coi trọng nhất chính là muội muội của hắn, mặc dù muội muội của hắn không giống tiên phú của hắn như vậy hàng đầu, nhưng là muội muội của hắn tiên phú tu luyện cũng tuyệt đối không kém. Tại hắn rời đi đại đường trước đó, muội muội của hắn liền đã trở thành kinh đô đại học một tên tân sinh. Bởi vì huynh muội hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, cho nên Chu Lập Đạt đối với cái này duy nhất muội muội đem so với mệnh của mình đều trọng yếu. Mà lại Tần Thiên không chỉ cứu huynh muội bọn họ hai cái, trả lại cho bọn hắn tu luyện võ đạo cơ hội. Có thể nói Chu Lập Đạt có thể có hôm nay, tất cả đều là Tần Thiên công lao, liền xem như Tần Thiên gọi Chu Lập Đạt lập tức tự vẫn, Chu Lập Đạt cũng sẽ không do dự mảy may. Cho nên nghe chung quanh những cái kia trên quán trà khách nghị luận, Chu Lập Đạt trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại hắn thực sự muốn chạy về đại đường, bởi vì đại đường đối với hắn mà nói, không riêng gì quốc gia của hắn vẫn là hắn nhà. Nếu là có người muốn đối với đại đường xuất thủ, như vậy Chu Lập Đạt cái thứ nhất không đáp ứng. Bởi vì chân chính được chứng kiến bên ngoài thế giới tàn khốc, Chu Lập Đạt mới có thể cảm nhận được sinh hoạt tại đại đường đến cỡ nào may mắn. Chương 579, ma tộc giáng lâm. Chương 579, ma tộc giáng lâm. Mà lúc này, đại đường Tông Miếu Sơn phía trên, theo tông tộc trưởng lão đem long mạch sau khi kích hoạt, Một đầu dài đến mấy ngàn trượng khí vận kim long liền xuất hiện ở Tông Miếu Sơn đỉnh núi. Theo khí vận kim long hiện hiện chân thân, Tinh Nguyên cười lạnh nói, trò hay mở màn. Một bên Kim Lâm cùng Cổ Vạn Đạo trong ánh mắt đều lóe lên một vòng hàn ý, Tần Thiên nhìn xem xoay quanh lên đỉnh đầu bắt đầu vận chuyển kim long hít sâu một hơi, ngay sau đó Tần Thiên dạo chơi đi tới chính giữa tế đàn cự đỉnh trước đem tinh huyết của mình đưa tới trên cự đỉnh. Ngay tại cự đỉnh đem Tần Thiên tinh huyết toàn bộ sau khi hấp thu, trên cự đỉnh bỗng nhiên xông ra một đạo màu vàng của sáng xuyên thẳng mây xanh. Theo quang trụ màu vàng xuất hiện, trên bầu trời bắt đầu rành rụm lên mây đen, giữa thiên địa trong nháy mắt bắt đầu cuồng phong gào thét. Tần Thiên thấy vậy vội vàng xuất ra Tế Thiên Thư mở ra sau đem nó đánh vào trong cự đỉnh. Theo Tế Thiên Thư chui vào cự đỉnh trong nháy mắt, trên cự đỉnh dần dần nổi lên từng hàng phù văn màu vàng. Tần Thiên nhìn trước mắt từng hàng phù văn màu vàng, hướng thẳng đến trong bầu trời ôm quyền nói, "Chấm chính là Đại Đường Chi Quốc quân. Hôm nay chấm muốn tại cái này Tông Miếu Sơn phía trên cảng biến ta Đại Đường Vương triều quốc hiệu cải thành Đại Đường Đế quốc. Chấm đặc biệt dùng cái này cảm thấy an ủi thượng thương." Nhìn lên thương ngay tại Tần Thiên tại Tông Miếu Sơn bên trên dương dương sái sái nhớ tới Tế Thiên Thư bên trên văn tự thời điểm, trước kia tinh thần đế quốc Thiên Nguyên Bí cảnh phía trên phong ấn đột nhiên bắt đầu sụp đổ, ngay sau đó mười mấy đạo sau lưng mọc lên hai cánh thiên ma đột nhiên xuất hiện ở Thiên Nguyên Bí cảnh trước đó. Tinh thần đế quốc xuất lĩnh 600,000 đại quân chú đóng ở Thiên Nguyên Bí cảnh trước tinh thần đế quốc Lục Vương gia nhìn lên bầu trời phía trên đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo sau lưng mọc lên hai cánh thân ảnh, không đợi hắn kịp phản ứng. Một giây sau bộ ngực của hắn liền bị một cái hiện đầy hắc sắc lân giáp móng đuôi xuyên thủng, cảm nhận được thể nội ngay tại dần dần sói mòn sinh cơ, bán bộ thần quân cảnh nhất chuyển chi cảnh Lục Vương gia há to miệng lập tức liền đã mất đi sinh tức. Hắc Mộc một thanh trực tiếp đem Lục Vương gia trái tim cầm ra, ngay sau đó liền đem nó nhét vào máu của mình buồn trong miệng lớn. Theo Hắc Mộc nhai một cái, một đạo tơ máu liền từ Hắc Mộc khỏe miệng chảy xuôi xuống tới. Tại nuốt ăn Lục Vương gia trái tim đằng sau, Hắc Mộc đem Lục Vương gia thi thể như là ném một khối vải rách bình thường vứt xuống trên mặt đất. Hắc Mộc tinh tế nhai lấy Lục Vương gia trái tim, trên gương mặt giữ tợn nổi lên một vòng cực kỳ hưởng thụ thân sắc. Thật là mỹ vị a, rất lâu không có nếm đến mỹ vị như vậy trái tim. Hắc Mộc nói chậm rãi xoay người qua nhìn về hướng sau lưng, mà lúc này trước kia chú đóng ở Thiên Nguyên Bí cảnh trước 600,000 đại quân không ngờ trải qua biến thành từng bộ thi thể lạnh băng. Chỉ ở trong chớp mắt, trước kia tinh thần đế quốc đại quân trụ sở phía trên cũng đã đứng đầy lít nha lít nhít ảnh ma nhất tộc cao thủ, mà những cái kia ảnh ma dưới lòng bàn chân thì đều dẫm lên một bộ thi thể. Hiện trường dòng dã 600,000 đại quân lại bị mười mấy vạn ảnh ma giữa lúc bất chi bất giác cho các cổ. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh, nhanh đến những binh lính kia còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, bọn hắn liền đầu thân chia lịa. Hắc Mộc đại nhân, nơi này tất cả nhân loại đã bị bắt rồi. Phía trước thám tử đến báo, phía trước 3000 dặm chỗ có một tòa nhân loại quốc gia hoàn thành, nhưng là tại cái kia trong hoàng thành cũng không có thần quân cảnh cao thủ tồn tại. Hắc Mộc nghe vậy ánh mắt vi vi nhíu lại nói rất tốt. Vậy liền đem nhân loại kia hoàng thành cầm xuống, cũng coi đây là cứ điểm, làm đại bản doanh hướng Thiên Huyền đại lục huyết chương điểm xuất phát. Tuân lệnh. Nói xong tên kia ảnh ma cùng cái kia mười mấy vạn ảnh ma liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hắc Mộc nhìn trước mắt thây ngang khắp đồng quân doanh, khóe miệng vi vi giơ lên nói có chút ý tứ. Nói xong trước kia Thiên Nguyên Bí cảnh lối vào đột nhiên liền cuốn lên nổ lớn, ngay sau đó vô tận ma tộc đại quân liền từ Thiên Nguyên Bí cảnh bên trong sông ra hướng phía Tinh Thần Đế quốc hoàng thành phương hướng điên cuồng phóng đi. Trên đường đi Tinh Thần Đế quốc dọc đường thành trì nhỏ cùng thôn xóm, đều tại ma tộc tàn phá bên dưới biến thành vách nát tường siêu. Mà những cái kia vô tội bách tính, cơ bản tất cả đều trở thành ma tộc khẩu phần lương thực. Những thành trì nhỏ kia lực lượng để kháng tại trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân trước mặt, căn bản không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh, những thành trì nhỏ kia căn bản cũng không có chút sức chống cự nào, liền trực tiếp biến thành phế tích. Ngay tại Thiên Nguyên Bí cảnh phía trên phong ấn sụp đổ trong nháy mắt, ở vào Tinh Thần Đế quốc hoàng cung bên trong Tinh Thần Đại Đế bỗng nhiên từ lòng nghỉ phía trên nhảy. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cô ác hàn. Bất thình lình cảm giác, khiến cho Tinh Thần Đại Đế rất là bất an. Báo, khởi bẩm bệ hạ. Hắc Tiêu đến báo. Thiên Nguyên Bí cảnh chẳng biết tại sao bỗng nhiên sụp đổ, hiện tại đại lượng ác ma ngay tại từ trong bí cảnh tuôn ra. Chú đóng ở Thiên Nguyên Bí cảnh trước mấy chục vạn đại quân, căn bản không kịp phản ứng liền tất cả đều không có. Nhìn xem bỗng nhiên xông tới thị vệ, Tinh Thần Đại Đế trước mắt vệ binh trực tiếp dọa cho xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhìn trước mắt vệ binh, Tinh Thần Đại Đế âm thanh lạnh lùng nói, làm sao lại? Thiên Nguyên Bí cảnh phong ấn làm sao lại bỗng nhiên sụp đổ? Tinh Thần Đại Đế nhìn về phía Thiên Nguyên Bí cảnh phương hướng nhíu mày, lúc này Tinh Thần Đại Đế trong lòng rất là nghi hoặc. Bất quá Tinh Thần Đại Đế biết, bây giờ không phải là xoắn suất cái này thời điểm, hiện tại chủ yếu nhất sự tình là tranh thủ thời gian tập kết đại quân đem ma tộc đại quân một lần nữa chạy về ma quật bên trong, không phải vậy bọn hắn toàn bộ Tinh Thần Đế quốc sẽ chăn lót thiên cái ma tộc trực tiếp phá hủy. Chương 580, vây công Tinh Thần Đế quốc hoàng đô. Chương 580, vây công Tinh Thần Đế quốc hoàng đô. Tinh Thần Đại Đế nhìn trước mắt thám tử trầm giọng nói, ma tộc đại quân còn bao lâu giết tới dưới thành? Ầm ầm. Thám tử nghe vậy vừa định nói cái gì, một giây sau một đạo cực kỳ khủng bố bạo tạc liền tại hoàng thành ngay phía trên nổ vang. Nhân tộc thiên tử, mau cút đi ra nhận lấy cái chết. Theo hắc một toàn lực hướng phía Tinh Thần Đế quốc hộ thành đại trận đánh ra một kích toàn lực. Tinh Thần Đế quốc hoàng thành trận pháp phòng hộ, tại hắc một dưới một kích toàn lực vậy mà bắt đầu lung lay sắp đổ, liền ngay cả toàn bộ hoàng thành đều tại hắc một dưới một kích bắt đầu kịch liệt lay động. Trên đường phố võ giả đều bị chấn động đến thất điên bắt đảo, đang nhìn hướng lên bầu trời thời điểm đám võ giả kém chút đều không có sợ té ra quần. Bởi vì lúc này, trên bầu trời trừ hắc một bên ngoài, còn có gần 10,000 tên ma thần cảnh trở lên cao thủ đứng ở trong hư không. Mà cảm nhận được trên hoàng thành truyền đến khí tức sau, Tinh Thần Đế quốc ở vào bế quan bên trong cường giả đều nhao nhao xuất quan. Trong chớp mắt toàn bộ tinh thần đế quốc phía trên đều đứng đầy võ thần cảnh trở lên cường giả. Bệ hạ, ma tộc tới. Một tên tinh thần đế quốc cựu chuyển chi cảnh lão tổ đi tới tinh thần đại đế trước mặt trầm giọng nói. Tại hắc một công kích kinh thành phòng ngự đại trận thời điểm, trong hoàng thất cường giả là đệ nhất thời gian cảnh giác. Dù sao toàn bộ tinh thần đế quốc liền bọn hắn cùng đế quốc khí vận liên hệ khẩn mật nhất, cho nên một khi tinh thần đế quốc có cái gì dị động, bọn hắn đều có thể đại khái cảm giác được. Cho nên tại hắc một vừa mới công kích xong phòng ngự trận pháp sau, tinh thần đế quốc hoàng thất cường giả đã tập kết hoàn tất. Tinh thần đại đế nghe vậy hít sâu một hơi sau sửa sang lại một thoáng tâm trạng sau trầm giọng nói, chấm biết. Người tới. Tinh thần đại đế biết, bây giờ không phải là kinh hoàng thời điểm, hắn chính là tinh thần đế quốc quốc quân, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nếu là ngay cả hắn đều tự loạn trận cước, như vậy tinh thần đế quốc liền xong rồi. Dù sao tinh thần đế quốc phòng ngự trận pháp mặc dù cường hành, nhưng là tại ma tộc trước mặt, tinh thần đế quốc phòng ngự trận pháp có thể gánh vác không được bao lâu. Theo tinh thần đại đế tiếng nói vừa dứt, một tên chấp sự trưởng lao hướng phía tinh thần đại đế ôm quyền nói, vậy hạ. Tinh thần đại đế nhìn trước mắt hoàng thất trưởng lao nói ra, đem hoàng đô bị vây quanh tin tức chuyển cho lao tổ, để tốc độ nhanh chạy về. Những người còn lại theo chấm trước ra nên đón địch. Tinh thần đại đế nói đến chỗ này, dừng một chút rồi nói ra, về phần Trương gia bên kia, hay là nói cho một chút bọn hắn đi, về phần bọn hắn có nguyện ý hay không tới hỗ trợ là chuyện của bọn hắn. Tuân chỉ. Tinh thần đại đế nghe vậy nhẹ gật đầu. Đợi cho người trưởng lão kia sau khi đi, tinh thần đại đế trực tiếp điều động lên tinh thần đế quốc long mạch chi lực ra thân. Tại long mạch chi lực ra trì bên dưới, tinh thần đại đế trên người tu vi trực tiếp từ bán bộ thần quân cảnh nhờ ật chuyển chi cảnh, trực tiếp nhảy lên tới thần quân cảnh hậu kỳ. Đế quốc chi uy vào lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tinh thần đại đế bẻ bẻ cổ sau, trên mặt lộ ra một vòng si mê thần sắc. Cảm thụ được thể nội truyền đến bành trướng chi lực, tinh thần đại đế cười cười nói, hoàng thất tất cả, theo chấm trước ra nên đón địch. Nói xong tinh thần đại đế thân ảnh liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, tinh thần đế quốc hoàng đô trên hư không mấy ngàn tên võ thần cảnh cường giả chân đạp hư không, ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt ma tộc đại quân. Những này võ thần cảnh cường giả, cơ bản đều là tại sau khi thiên địa dị biến tấn thăng cường giả. Mà tại đại đường thiên hạ đệ nhất lâu cái kia cực kỳ nghịch thiên tài nguyên cung cấp bên dưới, những cường giả này trong tay cơ bản người đồng đều một thanh bán thần khí. Tại những này bán thần khí gia trì bên dưới, những cường giả này mặc dù chính diện đối cứng cùng giai ma thần còn làm không được, nhưng là muốn quần nhau hay là không có vấn đề. Bởi vì những này bán thần khí, liền đã đủ để uy hiếp được bọn hắn. Ma tộc mặc dù nhục thân cường hành, nhưng là lấy bán thần khí uy lực, muốn phá vỡ nhục thể của bọn hắn cũng không phải cái gì việc khó. Cho nên tại bán thần khí gia trì bên dưới, những này võ thần cảnh cường giả, lúc này trong lòng đã thiếu một tia kiên kỵ, nhiều một tia chiến ý theo không gian một trận run rẩy, tinh thần đại đế cùng một đám hoàng thất cao thủ xuất hiện ở một đám võ giả trước mặt. Nhìn trước mắt đông nhiên xuất hiện tinh thần đại đế, một đám võ giả đội vàng ôm quyền nói, tham kiến bệ hạ. Cảm nhận được tinh thần đại đế trên thân truyền đến cái kia cố độc thuộc về thần quân cảnh hậu kỳ khí tức sau, ở đây một đám võ giả nội tâm thoáng an định xuống tới. Nhìn trước mắt một đám làm lễ chào mình võ giả, tinh thần đại đế nhàn nhạt gật đầu nói, bình thân đi. Nói xong tinh thần đại đế nhìn về hướng trên hư không, chính hí hức mà nhìn mình hắc một âm thanh lạnh lùng nói, bản đế cho các ngươi một cơ hội. Nếu như chính các ngươi lui binh, bản đế có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào? Tinh thần đại đế tại long mạch chi khí gia trì bên dưới, mặc dù có thần quân cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng là trước mắt hắc một thế nhưng là ma quân cảnh sơ kỳ thiên ma. Nếu là thật đánh nhau, hắn có thể hay không đánh thắng được thân là thiên ma hắc một còn hai chuyện đâu? Chớ nói chi là hắc một sau lưng còn có 3-4 tên nửa bước ma quân cảnh cựu chuyển thiên ma cường giả, còn lại hơn 10 tên thiên ma tu vi đều tại nửa bước ma quân 4-5 chuyển tả hưu, ngũ chuyển phía trên còn có 6 cái. Mà còn lại nửa bước ma quân cảnh trở lên ma tộc cường giả, hiện trường hết thảy có được trên 100 tên, ma thần cường giả số lượng càng là gần 100 tên. Nếu là bọn hắn thừa dịp hắn cùng hắc một đánh nhau lời nói, còn lại ma tộc cao thủ xuất thủ quấy nhiễu lời nói, như vậy tinh thần đế quốc làm không tốt hôm nay liền bị diệt. Ma tộc tại cực đoan thời gian bên trong, liền dành dụm nhiều như vậy cường giả, có thể thấy được lần này tiến đánh Thiên Huyền Đại Lục ma tộc bộ lạc thực lực nội tình cũng không bình thường. Nhìn trước mắt tinh thần đại đế, Hắc Mộc cười nhạo nói, ngươi chính là quốc gia quốc quân. Hắc Mộc một bên nói một bên đánh giá trước mắt tinh thần đại đế, ngẫu nhiên nói ra, thần quân cảnh hậu kỳ thực lực cũng không tệ lắm. Bất quá đáng tiếc chỉ là tại bắt đầu vận chuyển chi lực ra chỉ bên dưới mới miễn cưỡng có được thực lực như vậy thôi. Giết ngươi cũng không có gì tác dụng quá lớn. Nếu như ngươi nguyện ý chính mình đi ra nhận lấy cái chết lời nói, bản ma quân có thể cân nhắc cho ngươi lưu một cái toàn thây. Bản ma quân cho ngươi 3 hơi thời gian, ngươi tốt nhất cân nhắc. Hắc Mộc nói xong, trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Tinh thần đại đế nhìn trước mắt Hắc Mộc trong lòng kiêng dè không thôi. Thiên ma tại ma tộc bên trong từ trước lấy cường hãn chứ danh, thiên ma đồ sắt cùng giai ma tộc liền như là ăn cơm uống nước bình thường. Mà bình thường ma quân cảnh sơ kỳ ma tộc cao thủ liền đã đủ để địch nổi thần quân cảnh trung kỳ cao thủ. Hiện tại hắn muốn đối mặt một cái ma quân cảnh sơ kỳ thiên ma, tinh thần đại đế trong lòng bắt đầu bồn chồn. Bởi vì Hắc Mộc cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, cho nên có thể không khai chiến, tinh thần đại đế hay là không muốn khai chiến. Bởi vì liền xem như đánh thắng, bọn hắn bởi vì long mạch chi lực hạn chế tính. Một khi ma tộc tối lui đến bên ngoài mấy trăm dặm, như vậy hắn liền không làm gì được những này ma tộc. Nhưng là Hắc Mộc lần này mục đích đúng là trực tiếp cầm xuống tinh thần đế quốc, há lại sẽ chịu để yên nhìn trước mắt sắc mặt âm trầm tinh thần đại đế. Hắc Mộc cười lạnh nói, 3 hơi đã qua, làm sao? Còn không có cân nhắc được không? Nếu như ngươi còn không có cân nhắc tốt, quyền kia ma quân cần phải tự mình xuất thủ. Theo Hắc Mộc tiếng nói vừa dứt, tinh thần đại đế liền cảm giác được bên cạnh truyền đến một tràng tiếng xé gió. Cảm ứng được bên cạnh động tĩnh sau, tinh thần đại đế nhìn về hướng bên cạnh, phát hiện Trương gia lão tổ xuất lĩnh Trương gia toàn thể cao thủ đi tới bên cạnh hắn. "Bệ hạ chớ buồn, chúng ta Trương gia toàn lực giúp ngươi." Theo Trương gia lão tổ tiếng nói rơi xuống, Tinh Thần Đại Đế hướng phía Trương gia hai tên lão tổ ôm quyền nói, "Đa tạ hai vị tiền bối." Trương gia vốn liếng đúng vậy kém cùng Tinh Thần Đế quốc hoàng thất, tại cao thủ trên cấp độ tới nói, Trương gia thậm chí là mạnh hơn so với Tinh Thần Đế quốc hoàng thất. Liên lấy cường giả số lượng tới nói, Trương gia căn bản là Tinh Thần Đế quốc gấp 2. Liên ngay cả thần quân cảnh cường giả, Trương gia đều có được 2 cái. Mà dưới đấy những võ giả kia, khi nhìn đến Trương gia vậy mà xuất động 2 tên thần quân cảnh cường giả sau, đều hưng phấn không thôi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thần quân cảnh chính là vô cùng ghê gớm tồn tại. Cho nên khi nhìn đến Trương gia xuất động nhiều như vậy cường giả sau, nguyên bản đã mặt xám như cho đám võ giả đều một lần nữa nhặt lên đấu trí, chuẩn bị cùng ma tộc cá chết lưới rách. Nhìn trước mắt Trương gia hai tên lão tổ, Tinh Thần Đại Đế trong lòng tin tăng nhiều. Chương 581, đại chiến giấy lên chương 581, đại chiến giấy lên Hắc Mộc nhìn xem xuất hiện hai tên Trương gia lão tổ, cười gần nói, các ngươi rốt cục bỏ được đi ra à? Ta tại thật xa liền ngửi được các ngươi hương vị. Hắc Mộc nói xong, vươn đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm ở môi của mình. Trương gia lão tổ nhìn trước mắt Hắc Mộc âm thanh lạnh lùng nói, thử. An Long ở lỗ xuất sinh. Tinh Thần Đại Đế nghe vậy nhìn về phía một bên Trương gia lão tổ trầm giọng nói, tiền bối, không cần cùng xuất sinh so đo. Đối với xuất sinh, chúng ta trước đem nó đánh đau, bọn hắn mới biết được sợ sệt. Tinh Thần Đại Đế nói xong, liền dẫn đầu liền xông ra ngoài. Nếu như muốn bảo trụ Tinh Thần Đế quốc hoàng đô, như vậy thì chỉ có thể đem những cái kia ma tộc cao thủ dẫn đi. Trương gia hai tên lão tổ nhìn xem Tinh Thần Đại Đế bóng lưng, nhìn nhau theo đại thủ khế đạo, ngay sau đó hai tên lão tổ bên người liền bỗng nhiên xuất hiện 9 mai ngũ đế đồng tiền. Trương gia tu luyện chính là tài chính và kinh tế chi đạo, cho nên tại tấn thăng võ thần cảnh sau liền sẽ hao phí khí lực lớn chế tạo thuộc về mình tiền ngũ đế. Sau đó lại dùng chính mình thần cách đem nó dưỡng, mà những cái kia tiền ngũ đế phẩm chất cũng sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Đến Trương gia lão tổ bọn hắn cấp độ này, tiền ngũ đế phẩm chất đã không thua gì trung phẩm thần khí. Mà bởi vì những này tiền ngũ đế chính là do bọn hắn tự thân đại đạo chi lực ôn dưỡng mà đến, cho nên những này tiền ngũ đế tại Trương gia võ giả trong tay phát huy ra uy lực, muốn so cùng giai linh khí phải cường đại bên trên rất nhiều lần. Nhìn xem đánh tới Tinh Thần Đại Đế, Hắc Mộc cười lạnh nói, có ý tứ. Nói xong, Hắc Mộc phía sau màu đen hai cánh bỗng nhiên một cánh, ngay sau đó liền hướng phía trên đuổi tới. Mà Trương gia hai tên lão tổ vừa mới xông ra phòng ngự trận pháp trong nháy mắt, một đám nửa bước ma quân cảnh ma tộc cao thủ liền đội vàng vây quanh. Đồng thời đối mặt hai tên thần quân cảnh cường giả, liền xem như tiên thiên cường hãn ma tộc, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Bởi vì thần quân cảnh cường giả đã nắm giữ đại đạo chi lực, nếu như muốn chống lại một tên tay không tấc sắt thần quân cảnh võ giả, như vậy bọn hắn tự nhiên là không cần như vậy phí sức. Tùy tiện hơn mấy cá nhân liền có thể đem nó dây dưa kéo lại, nhưng là cái này hai tên Trương gia lão tổ cũng không đồng dạng, vẹn vẹn trên tay bọn họ tiền ngũ đế phát ra khí tức, liền đã khiến cái này nửa bước ma quân cảnh cao thủ kiêng dè không thôi. Phải biết võ thần cảnh cường giả, tuy nói cũng có thể miễn cưỡng sử dụng thần khí, nhưng là thần khí chân chính áp dụng đối tượng nhưng thật ra là thần quân trở lên cường giả. Bởi vì võ thần cảnh cường giả nếu như sử dụng thần khí, như vậy không ra mấy chiêu, trong cơ thể của bọn hắn thần lực liền sẽ hao hết. Nhưng là thần khí vì cái gì tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên sẽ như vậy nhận võ thần cảnh cường giả truy phủng, nó nguyên nhân ngay tại ở uy lực của nó lớn. Mà cũng chính là bởi vì uy lực của nó lớn, cho nên nó tiêu hao cũng lớn. Thần khí sử dụng phạm vi đại khái tại võ thần cảnh đến thiên tôn cảnh ở giữa, thiên tôn cảnh trở lên võ giả, thần khí đã đối bọn hắn đã mất đi tác dụng. Cho nên tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên chỉ có thần quân cảnh cường giả mới có thể chân chính đem thần khí uy lực toàn bộ phát huy ra, mà bán bộ thần quân cảnh cũng còn tại miễn cưỡng sử dụng khu gian bên trong. Trương gia gia chủ nhìn xem đã xông ra đại trận hai tên lao tổ cũng tê ra chính mình tiền ngũ đế âm thanh lạnh lùng nói, Trương gia tất cả võ thần cảnh trở lên võ giả đều theo bản gia chủ được. Nói xong Trương gia gia chủ liền dẫn Trương gia một đám cao thủ xông tới. Tinh Thần Đế quốc hoàng thất bên này thấy vậy, nhìn xem xông đi lên Trương gia đám người cũng không cam chịu yếu thế liền xông ra ngoài. Rất nhanh Tinh Thần Đế quốc hoàng đô bên trong võ thần cảnh trở lên cường giả cơ bản đều liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Theo ngoài thành bộ phát đại chiến, nhanh liền bắt đầu có thật nhiều thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Trong đó đại bộ phận đều là ma tộc, nhưng là trong đó cũng xen lẫn không ít nhân tộc cường giả thi thể. Trong đó có Trương gia, có Tinh Thần Đế quốc hoàng thất, cũng có triều đình, tán tu. Giờ phút này vô luận là lúc trước có thủ hay là không có thủ, tại ma tộc uy hiếp trước mặt, những võ giả kia bỏ bình thường địch ý bắt đầu kể vai chiến đấu. Rất nhanh Tinh Thần Đế quốc hoàng thành bên ngoài liền đã đạt thành một mảnh. Tinh Thần Đế quốc hoàng đô hộ thành đại trận càng là đang chiến đấu dư ba tác động đến bên dưới, bắt đầu lung lay sắp đổ. Theo chiến đấu bắt đầu, vừa mới tấn thăng võ thần cảnh Tinh Hà bắt đầu hiện thân chỉ huy lên giữ gìn hoàng thành hộ thành đại trận ổn định. Thân là Tinh Thần Đế quốc tương lai mạnh mẽ nhất người thừa kế, Tinh Hà vào lúc này cho thấy hắn muốn có phách lực. Nhanh, đem thần tinh lấp nhập hộ thành đại trận bên trong. Theo Tinh Hà từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, rất nhanh toàn bộ hoàng thành phòng ngự trận phát ra bắt đầu ổn định lại. Mà lúc này, Đại Đường Tông Miếu Sơn phía trên nhận được tin tức Tinh Nguyên bị dọa đến đột nhiên toàn đứng lên. Nhìn trước mắt suy nghĩ đại loạn Tinh Nguyên, Kim Lâm nhíu nhíu mày nói Tinh Nguyên, ngươi thế nào? Chính là a, ngươi cái này nhảy lên chúng ta chẳng phải trực tiếp bại lộ sao? Phát sinh cái gì? Lão bà ngươi chỗ người. Cổ Vạn Đạo nhìn trước mắt Tinh Nguyên không vui nói, bởi vì Tinh Nguyên cái này nhảy lên, làm ba người vị trí bại lộ đi ra dẫn tới Kim Lâm cùng Cổ Vạn Đạo rất bất mãn. Dù sao trộm nhà chuyện này, khẳng định là len lén vào thôn bắn súng không cần. Hiện tại ngược lại tốt, Tinh Nguyên cái này nhảy lên, khiến cho vị trí của bọn hắn bại lộ. Tinh Nguyên nhìn trước mắt hai người âm thanh lạnh lùng nói, lão phu không có nhiều thời gian rỗi như vậy cùng các ngươi nói chuyện tào lao. Hiện tại đế quốc chúng ta hoàng đô đang bị ma tộc vây công, ta muốn trở về trợ giúp đi. Nói xong Tinh Nguyên liền không tiếp tục cẩn giấu thân hình của mình trực tiếp hiện thân, sau đó toàn lực hướng phía tinh thần đế quốc phương hướng tiến đến. Chương 582, Thiên đạo vấn tâm chương 582, Thiên đạo vấn tâm nhìn xem Tinh Nguyên bóng lưng biến mất, Kim Lâm cùng Cổ Vạn Đạo nhìn nhau, lập tức cũng không quay đầu lại hướng phía Tinh Nguyên rời đi phương hướng đuổi theo. Dù sao Tam đại đế quốc từ trước đến nay là đồng khí liên trì, hiện tại tinh thần đế quốc hoàng đô đều bị ma tộc vây công. Tại loại thời khắc mấu chốt này, nếu là tinh thần đế quốc bị diệt, như vậy bọn hắn tất nhiên là không nguyện ý nhìn thấy loại cảnh tượng này. Dù sao một khi tinh thần đế quốc bị diệt, như vậy Kim Ô đế quốc cùng Cổ Long đế quốc cũng tuyệt đối cách diệt quốc không xa. Bởi vì tinh thần đế quốc liền kẹp ở hai nước ở giữa, một khi để ma tộc đánh hạ tinh thần đế quốc như vậy, bọn hắn không khác là đem chính mình nội địa bại lộ tại ma tộc trước mặt. Đợi đến ma tộc triệt để đứng vững gót chân đằng sau, như vậy ma tộc muốn thu thập nhưng chính là bọn hắn. Cho nên dưới mắt, trọng yếu nhất chính là đem ma tộc một lần nữa chạy về Thiên Nguyên bí cảnh bên trong. Dù sao căn cứ đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết tâm tư, bọn hắn hay là rất nguyện ý nhìn thấy chiến tranh phát sinh ở tinh thần đế quốc cảnh nội. Dù sao như loại này cấp độ đại chiến, phát sinh ở bất kỳ một quốc gia nào, đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói đều là chí mạng. Mà lại hiện tại bọn hắn nếu là xuất thủ, đó chính là bọn họ ba cái quốc gia liên thủ ứng phó ma tộc tiến công. Nếu như chờ đến ma tộc đem tinh thần đế quốc diệt, triệt để đứng vững gót chân sau, như vậy sau đó nhưng chính là chỉ còn lại có hai nhà bọn họ bên trong bất luận cái gì một nhà ứng đối tiếp xuống cục diện. Mà bây giờ món chí bảo kia chỉ là có khả năng tại đại đường trong tay, không phải thật sự liền xác định tại đại đường trong tay. Cho nên vì cái này có khả năng tồn tại đồ vật mà đánh cược quốc gia mình vận mệnh, đối với Kim Lâm cùng Cổ Vạn Đạo tới nói, vẫn có chút tính không ra. Lại nói Tinh Nguyên tên hôn đảng kia, trước khi đi liền đem bọn hắn bại lộ, hiện tại bọn hắn đã bị mấy đạo không kém hơn mình khí tức để mắt tới. Bọn hắn đã mất đi cơ hội xuất thủ, cho nên bọn hắn hiện tại liền xem như không muốn đi cũng phải đi. Bởi vì nếu là đợi tiếp nữa, như vậy bọn hắn nên phải bị công kích. Cho nên chỉ là hơi chần chờ một chút, Kim Lâm cùng Cổ Vạn Đạo liền dẫn nhân mã đuổi theo. Mà Tinh Nguyên ba người động tĩnh, tất nhiên là đưa tới rất nhiều người chú ý. Khương gia gia chủ Khương Chấn nhìn về phía một bên Khương gia lão tổ ôm quyền nói, "Lão tổ, Tam đại đế quốc bên kia đi, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ sao?" Khương gia lão tổ nghe vậy lắc đầu nói, "Trước không đổi, chúng ta nhìn thêm một lúc. Hiện tại mặc dù Tam đại đế quốc người đi, thực lực cây cân hướng phía đại đường bên kia nghiêng, nhưng là đến cuối cùng chúng ta chưa hẳn liền không có cơ hội, hiện tại nút trong bóng tối cường giả thế nhưng là không ít đâu. Cơ gia, Diêu gia, Doanh gia hiện tại đều còn tại nhìn chằm chằm đâu, cho nên chúng ta cũng không cần gấp." Khương Chấn nghe vậy hướng phía Khương gia lão tổ ôm quyền nói, "Là lão tổ." Mà liền tại ma tộc xông ra Thiên Nguyên bí cảnh trong nháy mắt, Dung Thiên đại trận bên trong mấy tên ma thần tinh huyết cùng ma hồn cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Trước kia bao vây lấy ma thần thân thể quang kén màu vàng, cũng tại tinh huyết cùng ma hồn hao hết trong nháy mắt tiêu tán. Bị quang kiện bao quanh ma cốt, tại quang kén màu vàng tiêu tán trong nháy mắt liền rơi xuống trên mặt đất. Theo màu đen ma cốt rơi xuống trên mặt đất, khiến cho toàn bộ trấn ma tháp mặt đất cũng không khỏi đến run rẩy. Nhìn xem tản mát trên mặt đất ma cốt, Gia Cát Lượng đưa tay đem trên mặt đất xương đùi nhặt lên, cái này một ước lượng mới phát hiện cái này đã mất đi ma lực ra chỉ ma cốt trọng lượng vậy mà đạt đến kinh khủng bạc cân. Nhìn xem trong tay ma cốt, Gia Cát Lượng trầm giọng nói, cực kỳ kinh khủng mài xương. Nói xong Gia Cát Lượng nhìn về hướng một bên trận các đệ tử trầm giọng nói, đem trên mặt đất đồ vật đều thu thập một chút, sau đó đưa chúng nó đưa đến khí cát, bọn hắn hẳn là đối với thứ này có rất lớn hứng thú. Là sư tôn. Theo Gia Cát Lượng tiếng nói rơi xuống, một bên trận các đệ tử liền bắt đầu thu lại trên đất mài xương. Gia Cát Lượng thấy vậy, cũng chậm rãi đứng lên. Bất quá ngay tại Gia Cát Lượng vừa mới đứng dậy trong nháy mắt, Gia Cát Lượng liền bỗng nhiên cảm giác được ngực một im lìm, ngay sau đó Gia Cát Lượng một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun ra. Một bên trận các đệ tử nhìn thấy Gia Cát Lượng vậy mà bỗng nhiên miệng phun máu tươi, một màn này có thể để bọn hắn dọa sợ. "Lão sư, ngài không có chuyện gì chứ?" Nhìn xem sủi lơ xuống Gia Cát Lượng, một đám trận các đệ tử vội vàng tiến lên đem nó đỡ lấy. Nhìn xem vây quanh ở chính mình trung quanh trận các đệ tử, Gia Cát Lượng khoát tay nào nói, "Không ngại, chỉ là trận pháp phản phệ thôi." Nói xong Gia Cát Lượng liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên đan dược chữa thương, theo đan dược nhập thể Gia Cát Lượng còn đến không kịp luyện hóa. Tại thở đều đặn mấy hơi thở sau, Gia Cát Lượng nhìn xem bên cạnh một đám đệ tử trầm giọng nói, "Đỡ vi sư đứng lên. Hôm nay chính là tế thiên đại điện, vi sư còn muốn đi cho bệ hạ trợ trận." Gia Cát Lượng nói liền muốn dãy rủa lấy đứng dậy. Nhìn xem muốn đứng dậy Gia Cát Lượng, một đám đệ tử đội vàng đem nó ngăn lại nói, "Lão sư, ngài hiện tại bản thân bị trọng thương, liền để các đệ tử thay ngài đi thôi." Gia Cát Lượng nghe vậy mắt to trừng một cái nói ra, "Lần này tế thiên đại điện hung hiểm không gì sánh được. Bệ hạ giờ phút này không chỉ đang cùng trời cực mệnh, còn muốn cùng một bên mơ ước giấm lang hổ báo cùng nhau. Vi sư thân là bệ hạ thần tử, sao có thể ngay tại lúc này co đầu rút cổ ở hậu phương? Hôm nay liền xem như phải vi sư đánh cược trận cắt trên dưới, vi sư cũng muốn bảo vệ bệ hạ chu toàn." Một đám trận các đệ tử nhìn xem dãy rủa lấy đứng dậy Ra Cắt Lượng, bất đắc dĩ chỉ có thể đem nó đỡ lên. Bọn hắn biết, lấy Ra Cắt Lượng tính tình bọn hắn là tuyệt đối ngăn không được. Cho nên một đám trận các đệ tử đỡ dậy Ra Cắt Lượng liền hướng phía trấn ma tháp đi ra ngoài. Trải qua một khắc đồng hồ tụng niệm, Tần Thiên rốt cục đem Tế Thiên thư nội dung đối với Thượng Thương đọc một lần. Ngay tại Tần Thiên cái cuối cùng âm tiết rơi xuống đất trong nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên cuồng phong gào thét sấm sét vang dội. Ngay sau đó nguyên bản dài đến mấy ngàn trượng khí vận kim long hóa thành điểm sáng xông vào Tần Thiên thể nội. Theo khí vận kim long nhập thể, sau đó Tần Thiên liền muốn tiếp nhận Tế Thiên đại điện bên trong khó khăn nhất một cái cũng là cái cuối cùng chính tự, Thiên đạo vấn tâm. Thần Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngay tại Tần Thiên hoàng thần ở giữa, một đạo như là thần linh thanh âm tại Tần Thiên trong thức hải vang lên. Nghe được trong thức hải truyền đến thanh âm, Tần Thiên vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào trong thức hải của chính mình lại có một cái cao tới vạn trượng cự nhân màu vàng. Nhìn trước mắt cự nhân màu vàng, Tần Thiên cười lạnh nói, "Chớ có tội." Cự nhân màu vàng nghe vậy mở miệng nói, "Thần Huyền năm 90 tháng 4 ngươi tại đại đường Tam thập lý pha bên ngoài, hạ lệnh chu sát hộ tống ngươi tiến về Tây Lương Ngự Lâm quân. Thần Huyền năm 90 tháng 9 đến tháng 10, Tây Lương cảnh nội to to nhỏ nhỏ thế gia trên trăm bị ngươi tàn sát cái thất linh bát lạc, vô số người vô tội bởi vì ngươi một đạo mệnh lệnh mà bị mất mạng." Cự nhân màu vàng từng cái đếm lấy, Tần Thiên từ khi đi tới phương thế giới này sau chỗ tạo ra sát nghiệt, ta đã chết thật oan a. Cự nhân màu vàng thanh âm mỗi vang lên một lần, Tần Thiên trong óc liền chui vào vô số đạo chết thảm khuôn mặt. Tần Thiên từ lên làm tể vương bắt đầu, hạ lệnh chu diệt không biết bao nhiêu người, cũng không biết có bao nhiêu người bởi vì Tần Thiên một đạo mệnh lệnh mà mất mạng. Hiện tại mỗi khi cự nhân màu vàng tiếng nói tại Tần Thiên vang lên bên tai, Tần Thiên liền phảng phất nghe được những người chết thảm kia trước khi chết kêu rên tại Tần Thiên vang lên bên tai. Những này người chết thảm trước khi chết kêu rên, phảng phất ma âm đồng dạng tại Tần Thiên bên tai bao quanh, mỗi vang lên một thanh âm Tần Thiên thần hồn liền tiêu tán một kia. Chương 583, nguy cấp chương 583, nguy cấp Tần Thiên nguyên bản cái kia vô cùng mênh mông thức hải, lúc này ở từng đạo tiếng kêu rên bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại thu nhỏ. Mà theo cự nhân màu vàng thanh âm từng lần một vang lên, Tần Thiên thức hải thu nhỏ tốc độ còn tại tăng tốc. Nếu là một khi Tần Thiên thức hải khô kiệt, như vậy nên đón Tần Thiên cũng chỉ có tử vong. Mà Tần Thiên lúc này đã bị cái kia như là ma âm giống như tiếng kêu rên mơ hồ thần trí, đối với mình trong thức hải biến hóa, hắn không có chút nào phát giác. Theo thời gian trôi qua, cùng Tần Thiên liên hệ sâu nhất Vi Vi nhìn về phía một bên chúng nữ trầm giọng nói, không biết vì cái gì, Tần Thiên thức hải chính lấy cực nhanh tốc độ héo rút. Mà Tần Thiên đối với cái này lại không có chút nào phát giác. Hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu là không kịp ngăn cản nữa, Tần Thiên sẽ phải xong. Vi Vi thân là hệ thống chi linh, mà hệ thống liền nương thân ở Tần Thiên trong thức hải. Cho nên đối với Tần Thiên thức hải biến hóa, Vi Vi trước tiên liền cảm thấy. Theo Vi Vi tiếng nói vừa dứt, chúng nữ trên khuôn mặt đều hiện lên ra một vòng thần sắc lo lắng. Vi Vi cùng Tần Thiên có một loại không hiểu cảm ứng, điểm này đối với chúng nữ tới nói căn bản không phải bí mật gì. Cho nên đối với Vi Vi lời này có thể tin tại chúng nữ xem ra vẫn còn rất cao, dù sao Tần Thiên hiện tại từ ngoại giới khả nhìn không ra đến có cái gì tình huống xuất hiện. Hồ Mị nhìn xem trên tế đàn Tần Thiên một mặt lo âu nói ra, làm sao bây giờ a? Cùng chúng nữ so ra, nàng trừ tư sắc còn có thể bên ngoài, còn lại phương diện tại chúng nữ trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cho nên lúc này, Quyến Vũ dẫn đầu bắt đầu hoảng loạn. Băng Ngữ Yên nghe vậy hắn mặc dù cũng gấp, nhưng là vẫn an ủi Quyến Vũ nói chúng ta trước không nên gấp, bởi vì chúng ta gấp cũng vô dụng, hiện tại chúng ta muốn tiếp tục duy trì ban đầu tư thái. Nếu như chúng ta tự loạn trận cước, như vậy khiến người khác thấy được, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng quân tâm. Cho nên chúng ta hiện tại liền xem như lại gấp, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở, chúng ta có thể làm cứ như vậy nhiều. Theo Băng Ngữ Yên tiếng nói rơi xuống, chúng nữ rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Theo thời gian trôi qua, Tần Thiên trong thức hải tinh thần lực gần như sắp thấy đáy, nếu như tiếp tục như vậy nữa, như vậy không ra một khắc đồng hồ, Tần Thiên thật liền sẽ bởi vì tinh thần lực hao hết mà chết. Vi Vi nhìn xem trên tế đàn Tần Thiên, tay phải gắt gao nắm lấy chính mình ấy. Hiện tại Tần Thiên tình huống cũng chỉ có nàng có thể trải nghiệm được, cho nên chúng nữ bên trong, hiện tại là thuộc Vi Vi áp lực lớn nhất. Mà lúc này, Tần Thiên trong thức hải, tôn kia to lớn kim nhân vẫn tại càng không ngừng nói. Đại thống 7 năm ngươi hạ lệnh tàn sát năm nước ước vạn đại quân, hay là đại thống 7 năm, vì tế thiên đại điện ngươi thậm chí không tiếc phá hư thiên nguyên bí cảnh phong ấn, còn mệnh lệnh ra cắt lượng sử dụng dung thiên đại trận, đem ma quật bên trong ác ma sớm thả ra. Như vậy vì tư lợi, hung tàn ngang ngược, ngươi tạo ra nặng như thế sát nghiệt, ngươi còn dám nói ngươi vô tội? Trong thức hải Tần Thiên nghe cự nhân màu vàng lời nói chậm rãi cúi xuống đầu của mình nói ra, vâng ta có tội. Tần Thiên nói xong, trong ánh mắt cái kia cuối cùng một vòng ánh sáng dần dần ảm đạm xuống. Nhìn trước mắt Tần Thiên, cự nhân màu vàng lại một lần nữa mở miệng nói, vậy ngươi có thể nhận tội. Mà theo Tần Thiên nói ra câu nói kia bắt đầu, Tần Thiên thần hồn tựa như cùng trong gió ngọn nến bình thường, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Tông Miếu Sơn phía trên trước kia cái kia phóng lên tận trời quang trụ màu vàng dần dần bắt đầu ảm đạm xuống, nhìn trước mắt một màn này, đại đường một đám đại thần cả trái tim đều nắm chặt. Hiện tại quang trụ màu vàng mở đi, vậy liền đại biểu cho đại đường lần này tế thiên đại điện thất bại, mà lại liền ngay cả Tần Thiên cũng sẽ ở lần này tế thiên đại điện phía dưới mất mạng. Nhìn xem đã bắt đầu tao loạn quần thần, Lưu Bá Ôn cả trái tim chìm vào đáy cốc. Hắn biết lần này tế thiên đại điện, Tần Thiên chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Muốn nói đối với Long Mạch hiểu rõ, hắn nói thứ nhất chỉ sợ thật đúng là không ai dám nói thứ hai. Hiện tại đại đường Long Mạch chi khí đã tiếp cận khô héo, tùy thời đều có tiêu tán khả năng. Bất quá bây giờ còn chưa tới thời khắc cuối cùng, Lưu Bá Ôn vẫn tin tưởng Tần Thiên có thể chịu tới cuối cùng. Lưu Bá Ôn cùng phòng Huyền Linh nhìn nhau sau, hướng phía sau lưng đại thần âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt tính." Theo Lưu Bá Ôn cùng phòng Huyền Linh tiếng nói rơi xuống, nguyên bản có chút bạo động đám đại thần liền trực tiếp yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, trong bóng tối ẩn nút các đại thế lực cao thủ, nhìn trước mắt dần dần suy yếu xuống quang trụ màu vàng, đều nhao nhao bắt đầu dục dịch. Nếu là đại đường tế thiên đại điện một khi thất bại, như vậy nếu như bọn hắn vào lúc này động thủ, như vậy đứng tại đại đường bên kia cao thủ khẳng định không còn sẽ vì đại đường xuất thủ. Dù sao tế thiên đại điện thất bại đằng sau, như vậy liền đại biểu lấy đại đường đã mất đi giá trị. Cho nên nếu như bọn hắn muốn động thủ lời nói, như vậy đối phó lên những cái kia bởi vì phản vệ mà đã mất đi năng lực chống cự đại thần cùng võ tướng tới nói, đơn giản dễ như trở bàn tay. Ngay tại tiềm ẩn trong bóng tối cao thủ, lòng tràn đầy mong đợi ngóng nhìn Tần Tiên chết tại Thiên Đạo Vấn Tâm phía trên lúc, Thương Khâu Nguyệt Hồ thân ảnh xuất hiện ở Tông Miếu Sơn trên hư không. Địch tập. Tông Miếu Sơn trước hư không cơ hồ đã bị Cẩm Y Liễu vệ phong tỏa, cho nên không đợi Thương Khâu Nguyệt Hồ tới gần Tông Miếu Sơn, trên cổ của nàng liền bị vài thanh tu xuân đao cho giữ lấy. Nhìn trước mắt trong ánh mắt hiện ra sát ý Cẩm Y Liễu vệ, Thương Khâu Nguyệt Hồ âm thanh lạnh lùng nói, nếu như các ngươi không muốn để cho các ngươi bệ hạ cứ thế mà chết đi, vậy các ngươi tốt nhất thả ta đi qua. Mấy tên Cẩm Y Liễu vệ nghe vậy trong nháy mắt có chút chần chờ, dù sao hiện tại người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tần Thiên trạng thái hiện tại cũng không quá tốt. Ngay tại Cẩm Y Liễu vệ chần chờ trong lúc đó, Tào Chính Thuần thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở Thương Khâu Nguyệt Hồ trước mặt ôn quyền nói, "Nguyệt Hồ cô nương, ngươi nói là ngươi có biện pháp cứu chúng ta bệ hạ." Thương Khâu Nguyệt Hồ nghe vậy gật đầu nói, "Có tin hay không là tùy các ngươi. Bất quá Tần Thiên hiện tại cũng nhanh phải chết, nếu như ngươi còn không cho ta đi qua, như vậy một hồi sẽ qua mà, có thể đã muộn." Tào Chính Thuần nghe vậy hơi chần chờ một chút. Chương 584, Hữu Kinh Vô Hiểm, 1, chương 584, Hữu Kinh Vô Hiểm, 1, để nàng đến đây đi. Ngay tại Tào Chính Xuân chần chờ trong lúc đó, Băng Ngự Yên chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Thương Khâu Nguyệt Hồ nói ra, Tào Chính Thuần nghe vậy trực tiếp tránh ra một cái thân vị, để Thương Khâu Nguyệt Hồ đi tới. Thương Khâu Nguyệt Hồ nghe vậy trực tiếp hướng phía Tông Miếu Sơn đỉnh núi bay tới. Nhìn xem đâm đầu đi tới Thương Khâu Nguyệt Hồ, Băng Ngự Yên âm thanh lạnh lùng nói, "Hy vọng ngươi không nên gạt chúng ta, không phải vậy bản cung sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Băng Ngự Yên nói xong, vẫn không quên hừ lạnh một tiếng. Tần Thiên cùng Thương Khâu Nguyệt Hồ khúc mắc nàng tất nhiên là rõ ràng, cho nên bất quá dưới mắt các nàng cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống, ý dù sao hiện tại bất kể nói thế nào, Vạn Yêu Đế quốc đều là đại đường minh hữu, tất cả mọi người là trên một chiến tuyến, mà lại Tần Thiên trạng thái hiện tại đã không có biện pháp trở nên càng hỏng bét, cho nên liền xem như để Thương Khâu Nguyệt Hồ xuất thủ cũng không có gì lớn. Thương Khâu Nguyệt Hồ nghe vậy quay người nhìn về phía Băng Ngự Yên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi một mực tránh ra chính là, nếu như đến cuối cùng Tần Thiên chết, vậy ta cũng sẽ không còn sống. Thương Khâu Nguyệt Hồ nói xong, trực tiếp thẳng từ Băng Ngự Yên bên cạnh đi tới. Thương Khâu Nguyệt Hồ mũi chân điểm một cái, liền tới đến Tần Thiên trước người. Nhìn trước mắt ngơ ngác đứng tại chỗ Tần Thiên, Thương Khâu Nguyệt Hồ tiến lên bưng lấy Tần Thiên gương mặt nói khẽ, từ khi tại Tinh Thần Đế Quốc từ biệt sau, giữa chúng ta liền đã chú định có một đoạn không giải được nhân duyên. Thương Khâu Nguyệt Hồ nói xong, chậm rãi đem trán của mình dán vào Tần Thiên trên trán. Mà lúc này, Cửu Vĩ Hồ tộc lão tổ nhìn xem dưới đáy Thương Khâu Nguyệt Hồ thở dài, cần gì chứ? Theo lão hầu tiếng nói vừa dứt, Huyễn Nguyệt Đại Đế thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở lão hầu trước người trầm giọng nói, "Lão tổ, chẳng lẽ chúng ta không có khả năng ngăn cản nàng sao?" Lão giả nghe vậy lắc đầu nói, "Không có khả năng. Ta biết, ngươi là mẹ của nàng, nhưng là chuyện này chúng ta bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi đi ngăn cản nàng, bởi vì đây chính là mệnh của nàng." Lúc này, Tần Thiên trong thức hải, Tần Thiên hóa thân tiểu nhân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hướng trước mắt kim nhân hồi đáp, ta nhận bất quá chữa tội." Không đợi Tần Thiên nói ra miệng, Tần Thiên trong thức hải bỗng nhiên dâng lên một vầng trăng tròn. Theo trăng tròn dâng lên, Tần Thiên trong ánh mắt đục ngầu bắt đầu rút đi. Khôi phục thần trí Tần Thiên, nhìn trước mắt cự nhân màu vàng cười lạnh nói, "Muốn để chấm nhận tội?" "Chấm có gì tội? Thiên địa này lại có ai có thể cho chấm định tội? Là ngươi, hay là các ngươi?" Lúc này Tần Thiên bên hai, một mực vang trở lại những cái kia bởi vì hắn mà chết đi người kêu rên. Bất quá lúc này, những người này kêu rên chẳng biết tại sao tại vầng trăng tròn kia sau khi xuất hiện, liền không có khả năng lại ảnh hưởng Tần Thiên nửa phần. Tần Thiên nói xong nhìn về hướng cự nhân màu vàng phẫn nộ quát, "Chấm từ khi bị phong tề bước sau, ước hảo cường diệt thế nhà, để thiên hạ bách tính khỏi bị hảo cường thế gia ước hiếp cùng bóc lột, đây có gì sai? Chấm đăng cơ sau, càng là ở các nơi thiết lập học viện, thu nạp thiên hạ tên ăn mày, giải phóng nô buộc, để thiên hạ tất cả mọi người thu hoạch được tập võ cơ hội, cái này chấm lại có gì sai? Nếu như chỉ có giết chóc mới có thể còn phải thiên hạ chúng sinh an cư lạc nghiệp, như vậy chấm nguyện giết sạch thiên hạ. Giết một người là tội, giết vạn người là được. Vô luận người nào nếu như dám can đảm ngăn trở, chấm chắc chắn giơ lên chấm đồ đao trong tay, giết ra cái càn khôn tươi sáng. Nếu như này thiên đạo bất công, như vậy chấm liền xuyên phá hôm nay." Theo Tần Thiên tiếng nói rơi xuống, cự nhân màu vàng hướng phía Tần Thiên lộ ra một vòng ý cười nói, "Tần Thiên, cái này thiên đạo vấn tâm ngươi quá đáng rồi. Đã ngươi ý chí thiên hạ, như vậy hy vọng ngươi sau này không nên quên cái này dự tính ban đầu cho thỏa đáng. Hôm nay những oan hồn này sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân là ngươi lúc trước gieo xuống, bởi vì hiện tại quả chỉ là tại ngươi lần này thiên đạo vấn tâm bên trong ứng nghiệm thôi. Kể từ hôm nay, các ngươi qua lại ân oán đều sẽ tại hôm nay chấm dứt." Nói xong, cự nhân màu vàng liền hoa vi điểm sáng tiêu tán ở giữa không trung. Tại cự nhân màu vàng tiêu tán trong nháy mắt, Tần Thiên nguyên bản gần như khô kiệt thức hải, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên lai cái này cự nhân màu vàng chính là Tần Thiên thức hải biến thành, mà lúc trước một mực quanh quẩn tại Tần Thiên bên tai thanh âm cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, ngoại giới trước kia cái kia ảm đạm vô quang quang trụ màu vàng, đột nhiên bao phát ra cực kỳ kim quang chói mắt, xông thẳng lên trời. Liền ngay cả bầu trời phía trên mây đen đều bị quang trụ màu vàng này đánh sơ sát. Theo ánh nắng về hướng đại địa, Tông Miếu Sơn bên trên một đám văn thần đều hưng phấn không thôi. Nhìn trước mắt dị tượng, bọn hắn biết Tần Thiên thành công, đại đường thành công hoàn thành phê biến. Mà lúc này, cùng một đám quan văn nhảy cẫng hoan hô hình thành so sánh rõ ràng chính là đám kia các võ tướng. Bởi vì bọn hắn biết, Tế Thiên đại điển đến bây giờ còn không có hoàn toàn kết thúc, thậm chí là vừa mới bắt đầu. Nhìn xem dưới đáy nhảy cẫng hoan hô đại đường văn thần cùng cung nữ bọn thái giám, Khương Chấn cười lạnh nói, "Thật đáng tiếc. Vậy mà để bọn hắn chịu nổi." Khương Chấn nói xong nhìn về phía một bên Khương gia lão tổ nói ra, "Lão tổ, hiện tại đại đường thành công chống đi qua, chúng ta bây giờ có phải hay không muốn rút lui?" Dù sao nếu như bây giờ không rút lui lời nói, chúng ta độc thủ, phần thắng cũng không lớn, đến cuối cùng có thể sẽ vô cớ làm lợi những người khác. Khương gia lão tổ nghe vậy lắc đầu nói, trước không đổi. Cho hay còn không có mở màn đâu. Chúng ta trước chờ đến tiên đạo tứ phúc sau, nếu như không ai độc thủ, chúng ta lại rút lui. Nếu có người độc thủ, chúng ta trước hết nhìn xem thế cục đến cùng làm sao phát triển, nếu như thời cơ thích hợp, chúng ta lại ra tay cũng không đổi. Theo Khương gia lão tổ tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời liền vang lên đại đạo thanh âm, một đầu khí vận kim long bỗng nhiên từ tần tiên thể nội xông ra, đang không ngừng tung bay xê dịch ở giữa, khí vận kim long thân thể bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt, nguyên bản chỉ có mấy ngàn trượng màu vàng cự long liền trực tiếp tăng vọt đến gần 20.000 trượng. Nhìn lên bầu trời bên trong màu vàng cự long, một bên quan sát một đám cao thủ trên mặt đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Khương gia lão tổ nhìn lên bầu trời phía trên bắt đầu vận chuyển kim long cười lạnh nói, "Hừ, cho hay liền muốn bắt đầu." Theo hạ giá lão tổ tiếng nói rơi xuống, nguyên bản ở vào trong bầu trời xoay quanh khí vận kim long, đột nhiên thét dài một tiếng trực tiếp vọt vào tần thiên thể nội. Theo kim long nhập thể, hoàn cảnh chung quanh yên tĩnh như chết, tất cả mọi người ở đây đều đang mong đợi sau đó đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Mọi người ở đây ánh mắt mong đợi bên trong, mấy hơi thở sau, tần thiên khí tức trên thân bắt đầu táo động. Ngay sau đó tần thiên khí tức trên thân bắt đầu điên cuồng tăng vọt, bán bộ thần quân cảnh lục chuyển. Thất chuyển. Mà liên tại tần thiên tu vi tăng vọt thời điểm, tần thiên trên thân bỗng nhiên bay ra mấy đạo điểm sáng màu vàng nóng, trực tiếp bay vào một đám văn thần võ tướng cùng phi tử thể nội. Chương 584, Hữu Kinh vô hiểm 2, chương 584, Hữu Kinh vô hiểm 2. Theo điểm sáng màu vàng nóng nhập thể trong nháy mắt, một cái cự đại vòng phòng hộ trực tiếp bao phủ lại phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Tại màu vàng vòng phòng hộ xuất hiện trong nháy mắt, trước kia ẩn nút tiến phạm vi này võ giả đều trực tiếp bị xa lánh ra ngoài. Ngao Băng nhìn trước mắt màu vàng chiếu sáng, hướng phía bên cạnh Ngao Sát nhẹ gật đầu. Ngao Sát hiểu ý lui về phía sau mấy bước, lập tức liền biến mất ở nguyên điểm. Lao tổ, còn chưa động thủ sao? Hiện tại chính sử tại thiên đạo phản hồi thời khắc mấu chốt, hiện tại bọn hắn đều đã mất đi năng lực phản kháng. Muốn xuất thủ lời nói, chúng ta hay là hiện tại xuất thủ sẽ khá tốt, không phải vậy đợi đến thiên đạo phản hồi sau khi kết thúc, chúng ta lại động thủ lời nói, sẽ phiền phức bên trên rất nhiều. Khương Trấn biết, nếu như muốn xuất thủ lời nói, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất. Một khi thiên đạo phản hồi sau khi kết thúc, đại đường cao tầm thực lực sẽ cất cao rất nhiều. Mà lại đại đường trước mắt tinh nhuệ nhất lực lượng đều đang tiếp thụ thiên đạo phản hồi, nếu là lúc này xuất thủ, như vậy đại đường tất cả cao tầng trên dưới đều không có năng lực phản kháng. Lấy trước mắt đại đường thực lực, nếu như lúc này không xuất thủ lời nói, như vậy chờ đến thiên đạo phản hồi sau khi kết thúc, tình cảnh của bọn hắn coi như nguy hiểm. Cho nên khi nhìn đến thiên đạo phản hồi bắt đầu sau, Khương Trấn liền ngay đầu tiên muốn trực tiếp đối với đại đường xuất thủ. Bởi vì Khương Tô Du nguyên nhân, Khương Trấn so bất luận kẻ nào đều muốn giết Tần Thiên. Dù sao Khương Tô Du lúc trước chính là Tần Thiên nữ nhân, thượng giới chủ gia khi biết sau chuyện này, đối với Khương Trấn biểu đạt tâm tình bất mãn. Bởi vì Khương Tô Du nương tựa theo nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc, lại thêm nàng cái kia thiên phú kinh người, khiến cho nàng vừa đến thượng giới liền nhận được vô số tuổi trẻ tuấn kiệt truy phủng. Cho nên Khương gia chủ gia khi biết Khương Tô Du phu quân còn tại Thiên Huyền Đại lúc sau, liền âm thầm chỉ hạ Khương Trấn, để hắn đem Tần Thiên diệt trừ. Nói như vậy bọn hắn liền tốt lợi dụng Khương Tô Du giành càng nhiều lợi ích, dù sao Khương Tô Du cho đến bây giờ hay là nhớ Tần Thiên, nếu để cho nàng biết Tần Thiên đã chết tin tức, như vậy trải qua thời gian tẩy lễ, Khương Tô Du hay là sẽ quên mất Tần Thiên. Dù sao đối với thượng giới những cao thủ kia tới nói, trăm năm cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình thôi. Cho nên ý tứ phía trên Khương Trấn rất rõ ràng, đó chính là Tần Thiên tồn tại đối với Khương Tô Du tới nói là một cái chỗ bẩn. Lúc trước nếu không phải cố kỵ võ thần đảo tồn tại, Khương Trấn đã sớm tại vừa mới bắt đầu thời điểm, liền trực tiếp tiêu diệt Tần Thiên. Hiện tại Khương Trấn là so bất luận kẻ nào đều muốn để Tần Thiên chết. Nhìn trước mắt Khương Trấn, Khương gia lão tổ lắc đầu nói, không cần phải gấp, đã có người vì chúng ta đi dò xét một chút hư thực. Theo vừa dứt lời, mấy đạo người khoác huyết bào thân ảnh liền xuất hiện ở lồng ánh sáng màu vàng trước mặt. Chư vị, đã các ngươi đều không muốn ra tay, như vậy chúng ta Huyết Liên giáo trước hết lĩnh giáo. Huyết Liên giáo chủ nói xong, liền đã kéo xuống che khuất chính mình khuôn mặt mũ liền áo. Nếu nói, Huyết Liên giáo chủ là so hiện trường bất luận kẻ nào đều muốn giải đại đường. Đại đường Bao Thiền Sơn dưới đáy có một cái ma quật, nhưng là ngay tại vừa rồi ma tộc đã diệt thế. Nhưng là bây giờ cách đại đường Bao Thiền Sơn gần như vậy tông miếu sơn đều không có động tĩnh gì, mà lại đại đường cao tầng đều xuất hiện ở nơi này. Lấy ma tộc thực lực, liền xem như đại đường thật sự có thần quân cảnh trở lên cao thủ tọa trấn, muốn ngăn cản ma tộc mà không làm ra một tia động tĩnh, đó là tuyệt đối không thể nào. Lấy Huyết Liên giáo chủ đối với ma tộc hiểu rõ, mỗi một cái ma quật bên trong đều sẽ có chí ít một tên ma quân cảnh thiên ma tọa trấn. Lấy thiên ma cái kia kinh khủng sức chiến đấu, bất luận cái gì thần quân cảnh cao thủ đều khó có khả năng tại thiên ma nhất tộc cao thủ tấn công mạnh bên dưới không làm ra một tơ một hào động tĩnh. Điểm này liền kết nối lại giới bất kỳ một cái nào thần quân cảnh cao thủ đều làm không được. Tại thượng giới bên trong có lẽ có thiên tài có thể làm đến chiến bình, thậm chí là xử lý cùng cấp bậc thiên ma tồn tại, nhưng là tuyệt đối làm không được hoàn toàn áp chế. Trừ phi là đại đường trong tay người sở hữu một loại nào đó bảo vật, trực tiếp đem ma quật trực tiếp phong ấn. Không phải vậy đến bây giờ, đại đường tuyệt đối không có khả năng giống bây giờ như thế gió êm sóng lặng. Cho nên mặc kệ đại đường nắm trong tay, đến cùng phải hay không trong truyền thuyết món bảo vật kia. Huyết Liên giáo đều nhất định muốn đoạt tại tất cả thế lực trước mặt xuất thủ, bởi vì có thể làm đến điểm này bảo vật, cấp bậc chắc chắn sẽ không thấp. Nếu là đạt được món bảo vật này, coi như đến cuối cùng không có đạt được trong truyền thuyết món bảo vật kia, tại Huyết Liên giáo chủ xem ra đây cũng là miễn cưỡng bổ sung một chút tổn thất. ngay tại Huyết Liên giáo chủ mang theo một đám phó giáo chủ thời điểm xuất hiện, Tinh Linh Đế quốc đại trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở Huyết Liên giáo chủ trước mặt. Nhìn trước mắt Huyết Liên giáo chủ, đại trưởng lão vi vi cười nói, "Huyết Liên giáo chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Huyết Liên giáo chủ nhìn trước mắt đại trưởng lão cười nói, "Tinh Linh nhất tộc đại trưởng lão, làm sao? Các ngươi không hảo hảo ở tại Tinh Linh Đế quốc chạy đến nơi đây làm cái gì? Đoạn thời gian trước ta có thể nghe nói các ngươi Tinh Linh Đế quốc thánh thụ có thể sắp phải chết, hiện tại lúc này tham gia tiến đến chuyện này, đối với các ngươi Tinh Linh Đế quốc tới nói, cũng không phải một chuyện tốt đi." Huyết Liên giáo chủ đối với trước mắt Tinh Linh tộc đại trưởng lão cực kỳ kiêng kỵ, toàn bộ Thiên Huyền đại lục có thể làm cho hắn kiêng kỵ người không nhiều, võ thần đảo mấy cái kia đạo chủ không nói, trước mắt đại trưởng lão xem như một cái. Bởi vì hắn tồn tại thời gian quá lâu, lâu đến cùng hắn cùng một thời kỳ võ giả, sớm tại mấy chục vạn năm trước liền đã qua đời. Liền ngay cả vạn yêu đế quốc cao thủ đều đổi hai ba gốc dạng, trước mắt vị này cũng còn khỏe mạnh. Liền ngay cả võ thần đảo chủ đều là trước mắt vị này nhìn xem lớn lên. Nhìn trước mắt Huyết Liên giáo chủ, đại trưởng lão nghe vậy chỉ là vi vi cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Chỉ thấy chung quanh không gian vi vi run lên, Thanh sư đại đế mang theo một đám thú nhân đế quốc cao thủ đi thẳng tới đại trưởng lão bên cạnh. "Đại trưởng lão, đã lâu không gặp." Thanh sư đại đế mới xuất hiện, liền cho đại trưởng lão hành lễ. Đại trưởng lão nhìn trước mắt Thanh sư đại đế cười cười nói, "Ngươi tiểu gia hỏa này, năm đó lập quốc chi chiến ngươi cũng chỉ là võ thần cảnh, nhưng là không nghĩ tới bây giờ tu vi của ngươi đã đến cấp độ này, thật sự là tuế nguyệt không tha người a." Thanh sư đại đế nghe vậy có chút ngượng ngùng mà cười, hắn hiện tại mặc dù chỉ là bán bộ thần quân cảnh cựu chuyển chi cảnh tu vi, nhưng là hắn tự sáng tạo chiêu kia bạo huyết bí thuật, lại thêm thú nhân đế quốc một đám cao thủ tương trợ, Thanh sư đại đế nếu là bật hết hỏa lực, ở đây có thể chống đỡ được, chỉ sợ không có mấy cái. Theo đại trưởng lão tiếng nói rơi xuống, Vạn Yêu Đế quốc năm vị lao tổ thân ảnh cũng xuất hiện ở đại trưởng lão bên cạnh. Bất quá năm vị Vạn Yêu Đế quốc năm vị lao tổ đã xuất hiện, đều nhao nhao cho đại trưởng lão hành lễ, đối với trước mắt vị này, Thiên Huyền đại lục bên trên liền không có bất luận kẻ nào không phục. Chương 585, hiện thân chương 585, hiện thân nhìn trước mắt không để mắt đến chính mình đại trưởng lão bọn người, Tuyết Liên giáo chủ trong lòng biết, những người ở trước mắt chỉ là muốn kéo dài thời gian thôi. Dù sao thiên đạo phản hồi thế nhưng là có thời gian hạn chế, nếu như chờ đến Tần Thiên tiếp nhận xong thiên đạo phản hồi, như vậy chờ đãi bọn hắn tổn thất nhưng lớn lắm. Huyết Liên giáo chủ vừa nghĩ tới Tần Thiên cái kia kinh khủng thiên phú và thực lực, hắn liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Dù sao giống Tần Thiên mới mấy tuổi a, liên hoàn thành người khác mấy ngàn năm mới có thể có đến thành quả. Lại thêm cái kia một tay xuất thần nhập hóa không gian pháp tắc, Huyết Liên giáo chủ liền đau đầu không gì sánh được. Tần Thiên thực lực tạm thời không nói, nếu là hắn mang theo món chí bảo kia thật muốn trốn đi lời nói, như vậy bọn hắn liền xem như đem toàn bộ Thiên Huyền đại lục trái lại cũng tuyệt đối tìm không thấy hắn. Cho nên Huyết Liên giáo chủ trong mơ hồ liền có một loại cảm giác, nếu như muốn giết Tần Thiên, như vậy hiện tại tuyệt đối là hắn đời này cơ hội lớn nhất thời điểm. Thiên đạo phản hồi đến cùng có thể làm cho Tần Thiên tu vi tăng tới trình độ gì, Huyết Liên giáo chủ không biết, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên để nó Tần Thiên hoàn thành tế thiên đại điện. Nếu không, kết quả của bọn hắn khẳng định sẽ rất thảm. Nghĩ đến đây, Huyết Liên giáo chủ nhìn về phía một bên hư không lãnh tiếng nói, giấu ở trong bóng tối mấy vị kia. Các ngươi nếu là lại không ra tay, như vậy chúng ta coi như thật không có cơ hội. Tần Thiên tiểu tử này thế nhưng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại, đợi đến thiên đạo phản hồi sau khi kết thúc, không nói món chí bảo kia có thể đạt được hay không tay. Chỉ bằng tiểu tử kia thiên phú và thực lực, các ngươi e là cho dù là lên trời xuống đất cũng tuyệt đối không cách nào chạy ra hắn truy sát. Huyết Liên giáo chủ lời nói này rất âm hiểm, thật giống như món chí bảo kia thật ngay tại Tần Thiên trên thân bình thường. Cho nên dưới mắt cũng chỉ có chân chính đem trước mắt lồng ánh sáng đánh nát sau, bọn hắn mới có thể có cơ hội lấy được trong truyền thuyết món chí bảo kia. Mà tiêm ẩn trong bóng tối tứ đại thế gia cũng không đốc, bất quá dưới mắt Tần Thiên trên người có chí bảo hiểm nghi lớn nhất, cho nên bọn hắn không thể không ra tay. Liên lụy đến chí bảo chuyện này đừng nói ngươi có hiểm nghi, liền xem như bọn hắn hoài nghi ngươi một chút, bọn hắn đều sẽ trực tiếp xuất thủ. Dù sao ôm thà giết lầm chớ không tha lầm nguyên tắc, bọn hắn cũng sẽ không quan tâm chết sống của người khác. Tại Thiên Huyền đại lục phía trên, kẻ yếu là không có quyền nói chuyện. Cho nên Huyết Liên giáo chủ vừa nói xong, tứ đại ẩn thế thế gia cao thủ liền đều cùng nhau hiện thân. Mà tứ đại ẩn thế thế gia cao thủ vừa xuất hiện lập tức liền đột hiện tứ đại thế gia cái kia kinh khủng nội tình. Chỉ là thần quân cảnh cao thủ, thế gia ẩn thế mỗi một nhà đều có 4 cái, ngoại giới như là Phượng Mao Lân Giác giống như bán bộ thần quân cảnh cựu chuyển cao thủ mỗi nhà càng là nhiều đến 20 mấy cái. Tứ đại ẩn thế thế gia mỗi nhà đều xuất động hơn 100 người, nhưng là những người này tu vi cơ bản đều tại bán bộ thần quân cảnh trở lên. Mà thần quân cảnh bên trong, tứ đại ẩn thế thế gia mỗi một cái thần quân cảnh cao thủ, khí tức trên thân đều vô cùng cứng hãn. Có thể nói bất kỳ một cái nào thế gia ẩn thế xuất thủ, đều có thể trực tiếp đơn đấu thậm chí là đoàn diệt Tam đại đế quốc. Cho nên tại thế gia ẩn thế xuất hiện trong nháy mắt, Thanh sư đại đế ánh mắt trực tiếp híp lại. Tại tứ đại ẩn thế thế gia xuất hiện trước đó, toàn trường điểm chú ý cơ bản đều tập trung ở Huyết Liên giáo trên thân, nhưng là tại tứ đại ẩn thế thế gia xuất hiện trong nháy mắt, lực chú ý của toàn trường liền đều tập trung vào tứ đại ẩn thế thế gia trên thân. Dù sao cái này xa hoa đến đủ để sáng mù bất luận kẻ nào mắt chó đội hình, tại cái này Thiên Huyền đại lục phía trên đủ để gây nên bất luận người nào coi trọng. Nhìn trước mắt tứ đại ẩn thế thế gia, Huyết Liên giáo chủ hướng phía một bên mấy tên phó giáo chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, còn lại phó giáo chủ hiểu ý liền hướng phía sau lưng xê dịch một chút, tướng chủ chiến trường để lại cho tứ đại ẩn thế thế gia. Hắn thì lùi đến một bên chờ đợi thời cơ. Khương gia lão tổ nhìn xem cơ, thắng, Diêu Tam gia lão tổ cười lạnh nói, mấy vị, đã lâu không gặp a. Còn lại ba cái gia tộc lão tổ nghe vậy chỉ là hướng phía Hạ gia lão tổ ôm quyền ra hiệu, cũng không có nói cái gì. dù sao thật muốn nói đến, mọi người kỳ thật đều là đối thủ cạnh tranh, không cần thiết có quá nhiều gặp nhau. Mà lại tứ đại ẩn thế thế gia xưa nay không hợp, cho nên gặp mặt đằng sau liền không có tất yếu hàn huyên cái gì, mặc dù bây giờ mọi người tạm thời là cùng một cái trận tuyến bên trên người, nhưng là đến cuối cùng vì tranh đoạt chí bảo, mọi người hay là không thể tránh khỏi đánh giáp lá cả. Cơ gia lão tổ nhìn quanh bốn phía sau, trực tiếp đem trước mắt Tam đại đế quốc đại biểu không nhìn. Dù sao tại thế gia ẩn thế xem ra, trừ võ thần đảo cùng những cái kia thần thú nhất tộc, thiên huyền đại lộ bên trên tất cả thế lực cùng chủng tộc, cũng chỉ là mặc vào quần áo con khỉ thôi, căn bản không có tất yếu để ý Nga Băng. Đã ngươi tới, vậy liền hiện thân đi. Cách thật xa lão phu đã nghe đến trên người ngươi mùi tanh. Cơ gia lão tổ nói xong, Nga Băng mang theo long đảo nhiều hơn phân nửa cao thủ xuất hiện ở cơ gia lão tổ trước mặt. Nga Băng nhìn trước mắt mọi nhà lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, cơ như dạ. Miệng của ngươi vẫn là như vậy thôi. Nhìn trước mắt Nga Băng cơ như dạ cười lạnh nói, không nghĩ tới, đại đường lại có thể mời được đến các ngươi long đảo. Làm sao? Các ngươi đây là không có ý định khi rồng mà là dự định làm chó. Ngao Băng nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, cơ như dạ. Ngươi không nên ép ta giết ngươi. Ngao Băng cùng cơ như dạ có khúc mắc, nếu là thật đánh nhau, Ngao Băng cũng tại cơ như dạ trong tay không chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên đối với cơ như dạ, cố nén lửa giận trong lòng. Hiện tại Ngao sát ngay tại trong hoàng thành tìm kiếm tổ long hạ lạc, cho nên có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Không phải vậy nương tựa theo Ngao Băng tính tình, chỉ sợ sớm đã mở làm. Nhìn trước mắt còn tại nói chuyện phía mấy người, Huyết Liên giáo chủ lên tiếng nói, chư vị. Các ngươi nếu là tại rảnh rỗi như vậy trò chuyện xuống dưới, thiên đạo phản hồi sẽ phải kết thúc. Theo Huyết Liên giáo chủ tiếng nói vừa dứt, Thương gia lão tổ cười lạnh nói, chư vị, hắn nói có đạo lý. Chúng ta bốn nhà mặc dù lúc trước có một tia khúc mắc, nhưng là hiện tại cũng không phải so đo cái này thời điểm. Dưới mắt chúng ta hay là trước đem đại đường cầm xuống lại nói, còn lại chúng ta phía sau đang nói. Thương gia lão tổ nói xong, Cơ gia, Diêu gia, Doanh gia lão tổ đều nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Doanh gia lão tổ nhìn trước mắt tinh linh nhất tộc trưởng lão trầm giọng nói, đã sớm nghe nói ngươi tinh linh đế quốc đại trưởng lão như thế nào đến, chính là thiên huyền đại lục duy nhất tồn tại hóa thạch sống. Hôm nay ta Doanh Tắc liền thử một lần, ngươi cái này tinh linh đế quốc đại trưởng lão đến cùng phải hay không tượng truyền thuyết như vậy cao minh. Doanh Tắc nói xong đại thủ tìm đòi, một thanh ba thước thanh phong liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn trước mắt tinh linh nhất tộc đại trưởng lão, Doanh Tắc khí tức trên thân đột nhiên bạo phát ra, ngay sau đó người liền hướng phía đại trưởng lão đột nhiên bung ra một kiếm. Nhìn xem đánh tới kiếm khí, đại trưởng lão chỉ là vi vi cười một tiếng. Theo trong tay xử lấy quải côn bỗng nhiên hướng phía trên mặt đất giẫm một cái, đại điệu bỗng nhiên truyền đến một trận rung dậy, ngay sau đó một viên che khuất bầu trời đại thụ liền xuất hiện ở đại trưởng lão sau lưng. Chương 586, kinh thế đại chiến chương 586, kinh thế đại chiến theo cây đại thụ che trời kia xuất hiện trong nháy mắt, vô số dây leo liền hướng phía Doanh Tắc đánh tới. Nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới dây leo, Doanh Tắc vội vàng biến chiêu, theo vài kiếm huy ra, hướng hắn đánh tới dây leo trong nháy mắt liền bị tách rời. Bất quá mặc dù chém đứt hướng hắn đánh tới dây leo, nhưng là Doanh Tắc chính mình cũng bị cái này mấy cây dây leo chấn động đến hổ khẩu đau nhức. Cho nên tại chém đứt rễ cây dây leo sau, Doanh Tắc không dám kinh hưởng, vội vàng bước ra triệt thoái phía sau. Vừa mới giao phong, Doanh Tắc liền biết chính mình tuyệt không phải đại trưởng lão đối thủ, cho nên Doanh Tắc quả quyết lựa chọn bước ra triệt thoái phía sau. Doanh Tắc tại bước ra triệt thoái phía sau sau nhìn trước mắt đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, thế giới thụ. Tinh linh nhất tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù Thiên Huyền Đại Lục bên trên tinh linh nhất tộc cao thủ hiếm khi tại ngoại giới xuất thủ, nhưng là Thiên Huyền Đại Lục bên trên vẫn như cũ lưu truyền bọn hắn bất bại truyền thuyết. Tại tinh linh nhất tộc trước mặt, trừ dùng tuyệt đối thực lực đem nó nghiền ép bên ngoài, còn lại xe gì luân chiến hay là quần đầu đều tại tinh linh nhất tộc cao thủ trước mặt đã mất đi ý nghĩa. Tại tinh linh nhất tộc cường đại một hệ pháp tắc trước mặt, đây hết thảy đều thành trò cười. Cùng một hệ so đấu tiêu hao, vậy liền cùng muốn chết không có gì khác nhau. Nương tựa theo bọn hắn cây trồng sen linh, kỳ thật đánh một cái cùng đánh một đám đối với bọn hắn tới nói đều không có cái gì khác nhau. Chỉ cần lực công kích không có đạt tới thụ linh hạn mức cao nhất, như vậy đến bao nhiêu người đều không tốt. Cho nên tinh linh nhất tộc cao thủ, chỉ cần đứng ở nơi đó, chính là vô giải tồn tại. Bất quá cái này giống loại này có được cây trồng sen linh cao thủ, tại tinh linh nhất tộc bên trong cũng là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Ngoại giới biết đến có được cây trồng sen linh, trừ tinh linh đại đế, chỉ còn sót trước mắt đại trưởng lão cùng trưởng công chúa một quyển thanh. Mặc dù ngoại giới đối với tinh linh đế quốc cây trồng sen linh cường đại hình dung có mất thiên vị, nhưng là lấy đại trưởng lão thực lực, đồng thời ứng đối mấy tên cùng giai thần quân cảnh cao thủ hay là không nói chơi. Phải biết, có thể tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên cái kia cực độ gian khổ dưới điều kiện tu luyện tới thần quân cảnh, nhưng không có đèn đã cạn dầu. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là có thể chấn áp một đời tồn tại, từ thần quân cảnh trong cao thủ tùy ý chọn tuyển ra một cái, đều tuyệt đối có thể chấn áp giống tinh hà chi lưu mà hàng. Cho nên lúc này ở trận một đám cao thủ nhìn trước mắt đại trưởng lão lúc này đều rơi vào trầm mặc, bởi vì đại trưởng lão chỉ cần đứng ở chỗ này, bọn hắn hôm nay sẽ rất khó xông vào. Bất quá liền xem như đại trưởng lão đối với thực lực của mình rất tự tin, nhưng là đồng thời đối mặt nhiều cường giả như vậy, trong lòng của hắn áp lực cũng rất lớn. Hướng cơ như dạ loại nhân vật này, thế nhưng là có thể cùng Ngao Băng đánh cho tương xứng tồn tại a, mà còn lại ba nhà lão tổ như thế nào lại kém. Cho nên đại trưởng lão nếu là đồng thời đối mặt bốn người này, chỉ sợ đại trưởng lão cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Dù sao vừa rồi Doanh Tắc rất nhẹ nhàng liền cắt đứt hắn dây leo, phải biết đây chính là hắn chủ mạng, hắn có thể dùng đến cũng bất quá mấy chục cây. Nếu là phổ thông thần quân cảnh sơ kỳ cường giả, đối đầu ở trong đó bất luận cái gì một cây chỉ sợ đều muốn ăn thiệt thòi. Nhưng là vừa rồi Doanh Tắc vừa ra tay, liền trực tiếp đem hắn chủ đằng chặt đứt, trong này mặc dù có thượng phẩm thần khí công lao, nhưng là cũng tuyệt đối cùng Doanh Tắc thực lực khủng bố kia có quan hệ rất lớn. Mấy vị, xuất thủ một lượt đi. dưới mắt đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Diêu gia lão tổ Diêu Viễn Đạo nhìn trước mắt đại trưởng lão lên tiếng nói. Theo Diêu gia lão tổ tiếng nói rơi xuống, tứ đại ẩn thế gia tộc cao thủ đồng loạt hướng phía đại trưởng lão xuất thủ. Cơ Như Dạ nhìn trước mắt Ngao Băng không nói hai lời, trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra thượng phẩm thần khí, trực tiếp cùng Ngao Băng đánh lên. Theo đại chiến mở ra, Thanh sư đại đế cùng bạn yêu đế quốc cái kia năm tên lão tổ cũng nhao nhao bắt đầu đối với tứ đại ẩn thế gia tộc cao thủ xuất thủ. Theo thần quân cảnh cao thủ khai chiến sau, những gia tộc trưởng kia giả cũng bắt đầu cùng tinh linh đế quốc cùng bạn yêu đế quốc cao thủ đánh lên. Bạn yêu đế quốc năm tên lão tổ riêng phần mình đối mặt một tên thần quân cảnh sơ kỳ cao thủ, mà Thanh sư đại đế càng là dữ dội, tại mở ra bí thuật sau, trực tiếp chống đỡ ba cái thần quân cảnh sơ kỳ cao thủ liên thủ công kích. Mà đại trưởng lão thì trực tiếp đem còn lại thần quân cảnh cao thủ bao trọn, lấy một đối bảy, đại trưởng lão sửng sốt không có rơi vào hạ phong. Theo thần quân cảnh cao thủ đánh vào cùng một chỗ, bán bộ thần quân cảnh cao thủ trong nháy mắt cũng không nhịn được, trực tiếp đánh. Trong đó Long Đảo cao thủ là hưng phấn nhất, bởi vì trong lòng muốn là ngang ngược bọn hắn, trừ bắn pháo cùng thu thập bảo vật bên ngoài, thích nhất làm sự tình chính là đánh nhau. Cho nên khi nhìn đến tứ đại ẩn thế thế gia cao thủ sau, bọn hắn đã sớm nhịn không được. Bởi vì trực giác nói cho bọn hắn, trước mắt tứ đại ẩn thế thế gia cao thủ thật không đơn giản, so ngoại giới võ giả rõ ràng mạnh một cái cấp bậc. Bất quá Long Đảo cao thủ quả nhiên dữ dội, vừa ra tay liền trực tiếp đơn đấu 6-7 tên cùng giai cao thủ, khiến cho còn lại tinh linh đế quốc áp lực chợt giảm. Bởi vì bạn yêu đế quốc trừ 5 tên lão tổ bên ngoài, mang đến cao thủ ít càng thêm ít, cho nên áp lực lập tức liền cho đến tinh linh đế quốc. Bất quá tinh linh đế quốc cao thủ sức chiến đấu vốn cũng không yếu, bọn hắn thậm chí có thể điều khiển thế giới thụ bên trên những dây leo kia đỡ lấy công kích, cái này khiến cho song phương lập tức liền đứng chung với nhau, khó bỏ khó phân. Theo chiến đấu thăng cấp, đại địa rất nhanh liền bắt đầu không chịu nổi bắt đầu sụp đổ. Lấy Tông Miếu Sơn làm tâm điểm, phương biên mấy trăm dặm phạm vi trong nháy mắt liền bị san thành bình địa. Trừ Hoàng Thành cùng Bao Tiền Sơn thủ bị doanh, trong phạm vi mấy trăm dặm lại không đứng vững đồ vật. Cương hành sóng xung kích trực tiếp đem gặp được núi đá trực tiếp chấn vỡ, Hoàng Thành chung quanh vô số thành nhỏ thôn xóm đều tại cái này kinh khủng sóng xung kích bên dưới không còn sót lại chút gì. Bất quá cũng may Hoàng Thành phụ cận tất cả cư dân đều ngay đầu tiên chuyển di tiến vào trong Hoàng Thành, cho nên lần này chiến đấu đưa tới thương vong rất nhỏ. Mà lúc trước ở chỗ này xem trò vui những tán tu kia, sớm tại tình huống không ổn thời điểm liền trực tiếp chạy trốn. Cho nên trận chiến đấu này liên lụy đến người hay là rất ít. Nhìn trước mắt lớn khó bỏ khó phân hai đám nhân mã, Huyết Liên giáo chủ cười gần nói, đánh đi, chuyện còn lại liền giao cho ta. Nói xong, Huyết Liên giáo chủ liền vây quanh chiến trường hậu phương, nhìn trước mắt vòng phòng hộ Huyết Liên giáo chủ cười lạnh nói, Thần Thiên à, Thần Thiên, vì đối phó ngươi ta hao tốn lớn như vậy công phu, chính là vì đợi đến giờ khắc này. Nói xong, Huyết Liên giáo chủ xoay tay phải lại, một cái trận bàn liền đống nhiên xuất hiện ở Huyết Liên giáo chủ trong tay. Nhìn xem trong tay trận bàn, Huyết Liên giáo chủ trực tiếp nhấn đi lên. Rất nhanh, Huyết Liên giáo chủ trong tay trận bàn liền dung nhập trong lồng ánh sáng. Mà lúc này, đánh thẳng đến khó bỏ khó phân song phương, căn bản không có phát hiện Huyết Liên giáo chủ cử động. Song phương lúc này đều đã đánh mắt đỏ, liền ngay cả Long Đảo cao thủ đều suýt nữa quên mất hôm nay tới đây mục đích là cái gì. DS gần nhất mấy ngày nay, trong gia tộc vẫn luôn đang làm tiệc rượu, cho nên cơ bản mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc. Bất quá bây giờ tốt, sự tình cũng bị mất, ta cũng có thể truyền tâm gõ chữ. Chương 587, ẩn thế tứ tộc tộc văn chương 587, ẩn thế tứ tộc tộc văn nhìn xem thành công dung nhập lồng ánh sáng trận bàn, Huyết Liên giáo chủ trên mặt nổi lên một vòng nụ cười dữ tợn. Huyết Liên giáo chủ biết, nếu như muốn bằng vào man lực đánh vỡ cái này thủ hộ lồng ánh sáng, liền xem như bằng vào hắn bán bộ thần quân cảnh cựu chuyển thực lực cũng rất khó làm được. Mà lại một khi hắn xuất thủ, như vậy đại trưởng lão liền sẽ trước tiên liền sẽ khóa chặt hắn. Mà lấy hắn bộ phân thân này thực lực, nếu như bị đại trưởng lão phát hiện tung tích của hắn sau, căn bản không có khả năng lại có cơ hội ra tay. Cho nên Huyết Liên giáo chủ tại còn vì phá đi tầng này vòng bảo hộ, đặc biệt hướng thượng giới muốn một viên thần phẩm trận bàn đến phá đi cái lồng bảo hộ này. Giang giác. Theo một tiếng thanh thúy vòng phòng hộ thanh âm vỡ tan vang lên, nguyên bản không thể phá vỡ vòng phòng hộ trực tiếp bắt đầu phá thoái. Nhìn xem hoa vi điểm sáng tiêu tán trên không trung vòng phòng hộ, Huyết Liên giáo chủ hoa vi huyết khí trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ. Mà lúc này, đang cùng tứ đại ẩn thế gia tộc giao thủ Tam đại đế quốc cao thủ cũng phát hiện điểm này, bất quá dưới mắt bọn hắn đều bị cuốn lấy. Cho nên bọn hắn lúc này liền xem như phát hiện Tuyết Liên giáo chủ tung tích, cũng căn bản đẳng không xuất thủ đến tiến hành trợ giúp. Đại trưởng lão dẫn đầu kịp phản ứng, thao túng một cây chi nhánh hướng phía Tuyết Liên giáo chủ đánh tới. Nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới dây leo, Tuyết Liên giáo chủ cười gần nói: ha ha ha, đã chậm. Theo vừa dứt lời, Huyết Liên giáo chủ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Thiên sau lưng. Nhìn trước mắt Tần Thiên, Huyết Liên giáo chủ không kịp chờ đợi giơ lên trong tay trường kiếm liền hướng phía Tần Thiên đâm tới. Nhìn xem sắc mệnh vẫn tại chỗ Tần Thiên, tất cả mọi người ở đây cả trái tim cũng không khỏi đến trầm xuống. Bọn họ cũng đều biết, một khi ở thời điểm này Tần Thiên chết ở chỗ này, như vậy mang ý nghĩa Tế Thiên Đại Điện sẽ hoàn toàn thất bại. Nói cách khác, lúc trước bọn hắn cược tại Tần Thiên trên người thẻ đánh bạc cũng sẽ tùy theo mà đổ xuống sông xuống biển. Mà đối với thú nhân đế quốc cùng bạn yêu đế quốc tới nói, người của bọn hắn đều còn nắm ở đại đường trong tay, một khi Tần Thiên chết ở chỗ này, như vậy người của bọn hắn đều sẽ theo Tần Thiên cùng một chỗ chôn cùng. Loại tổn thất này, đối với hai quốc gia này tới nói, đều là khó có thể chịu đựng tổn thất. Bất quá dưới mắt bọn hắn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản vô lực đi ngăn cản. Ngay tại Huyết Liên giáo chủ một kiếm sắp đâm trúng Tần Thiên thời điểm, một bóng người cầm trong tay một thanh đao gãy thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Thiên sau lưng, hướng phía Tuyết Liên giáo chủ đột nhiên vung ra một đao. Nhìn xem dùng thân thể ngăn tại Tần Thiên trước người, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp tại cưỡng bức chính mình đổi chiêu Chu Lập Đạn. Nhìn xem không muốn mạng Chu Lập Đạn, Huyết Liên giáo chủ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đổi chiều, hướng phía Chu Lập Đạt vùng tới một đao này tiến hành một cái bổ ngang. Bởi vì nếu như Huyết Liên giáo chủ không biến chiêu lời nói, như vậy hắn một kiếm sẽ đâm trúng Chu Lập Đạt lồng ngực, mà Chu Lập Đạt một đao này cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn ăn được một thiệt thòi lớn. Dù sao Chu Lập Đạt xuất hiện, là thật là quá mức đột nhiên, dẫn đến Huyết Liên giáo chủ căn bản không kịp phản ứng. Theo một tiếng kim loại tiếng va chạm giòn giã vang lên, Chu Lập Đạt trong tay đao gãy trực tiếp bị Tuyết Liên giáo chủ một kiếm chém thành mảnh vỡ, mà Chu Lập Đạt cũng bị Tuyết Liên giáo chủ kiếm khí đánh trúng vào lồng ngực, cả người bay ngược ra ngoài không rõ sống chết. Nhìn xem một kích không có kết quả, Tuyết Liên giáo chủ căn bản không kịp nghĩ nhiều, cắn răng liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì lúc này, đại trưởng lão công kích lúc này đã đến phía sau hắn, nếu ngươi không đi vậy nhưng thật sự đi không nổi. Tại Tuyết Liên giáo chủ biến mất một giây sau, đại trưởng lão phân ra dây leo cũng thành công đổi tới. Đại trưởng lão tráng kiện dây leo, trực tiếp đem tông miếu sơn trên dưới bao thành một cái bánh trưng, đem đại đường tất cả cao tầng đều quay chung quanh tại chính mình dây leo bên trong. Nhìn xem đại trưởng lão vậy mà tại cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu phân tâm, doanh các mấy người vội vàng bắt lấy cơ hội, trực tiếp vòng qua một đám dây leo dây dưa, đi tới đại trưởng lão trước người. Nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ba người, đại trưởng lão con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, doanh các ba người tốc độ phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Đại trưởng lão, ngươi lấy một địch nhiều coi như xong, chủ yếu nhất là cùng chúng ta đánh ngươi cũng dám phân tâm. Nói doanh tắc ba người liền hợp lực hướng phía đại trưởng lão liên thủ phát khởi công kích. Nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ba người, đại trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn xem doanh tắc ba người liên thủ phát khởi công kích, đại trưởng lão chỉ là vi vi cười một tiếng, một giây sau đại trưởng lão thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Nhìn xem đại trưởng lão trên mặt hiện ra cười lạnh, doanh tắc ba người ý thức được chính mình giống như bị lừa rồi. Đại trưởng lão tựa như là cố ý bán bọn hắn một sơ hở, đem bọn hắn dẫn vào hắn sớm bố trí tốt bẫy dập, sau đó đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Diêu Viễn Đạo nhìn xem biến mất đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, không tốt, đây là bẫy dập. Theo Diêu Viễn Đạo một tiếng kinh hô, doanh tắc ba người căn bản không cần suy nghĩ nhiều, vội vàng bước ra triệt thoái phía sau. Bất quá lúc này doanh tắc ba người phát hiện, hiện tại mới nghĩ đến muốn triệt thoái phía sau, giống như đã chậm. Đang khi nói chuyện thế giới thụ bên trong bỗng nhiên xông ra vài gốc che kín minh văn dây leo hướng phía ba người đánh tới, mà ban đầu cái kia mấy cây dây leo lúc này cũng hướng phía doanh tắc ba người bỗng nhiên bắt đầu co vào. Bên trong bên ngoài hai mặt giáp công, tạo thành một cái lưới bao vây. Nhìn xem đánh tới dây leo, Thương gia lão tổ Khương Thiên Nguyên trầm giọng nói, không tốt. Vừa rồi cùng chúng ta chiến đấu những dây leo kia căn bản không phải chủ đẳng mạng, phía sau chúng ta cái kia mấy cây mới là. Theo đem Thiên Nguyên tiếng nói vừa dứt, Diêu Viễn Đạo âm thanh lạnh lùng nói, không cần ngươi nhắc nhở, chúng ta có mắt. Diêu Viễn Đạo có thể cảm giác được, nếu như bị đại trưởng lão cái này mấy cây bản mệnh dây leo đánh trúng vào, như vậy bọn hắn cũng liền cơ bản chơi xong. Nói Khương Thiên Nguyên trên thân bỗng nhiên sáng lên ba viên phong cách cổ xưa thần văn, theo thần văn mỗi sáng lên một viên, Khương Thiên Nguyên khí tức trên thân liền bỗng nhiên cất cao một tầng. Theo ba viên phủ văn cổ xưa được thắp sáng, Khương Thiên Nguyên trên người tu vi cảnh trực tiếp cất cao đến thần quân cảnh cảnh giới đỉnh cao. Nhìn xem Khương Thiên Nguyên không tiếp tục ẩn giấu chính mình thủ đoạn, doanh các mấy người cũng nhao nhao sử xuất cùng Khương Thiên Nguyên tương tự thủ đoạn. Theo ba người trên thân phong cách cổ xưa phủ văn lượn lên, ba người trên người tu vi cơ hồ đều cất cao đến thần quân cảnh đỉnh phong. Mà lúc này, đang cùng Ngao Băng khổ chiến cơ như dạ phát giác được điểm này, cả người đều kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, đại trưởng lão lại có thể nương tựa theo sức một mình đem doanh tắc ba người, làm cho trực tiếp trên người tộc văn cho kích hoạt lên. Phải biết, cái này tộc văn thế nhưng là bọn hắn ẩn thế tứ tộc lớn nhất bảo mệnh át chủ bài. Mỗi một tên tộc nhân tại sau trưởng thành, đều sẽ đi hướng gia tộc huyết mạch trong ao kích hoạt dấu ở trong huyết mạch phù văn. Ẩn thế tứ tộc tộc nhân thiên phú càng cao, trên thân lưng đeo tộc văn thì càng nhiều. Tộc văn càng nhiều tại sau khi kích hoạt, có thể tăng lên tu vi cũng càng nhiều. Phải biết, ẩn thế tứ tộc tộc văn, liền liền tại thượng giới đều là uy chấn một phương tồn tại á ẩn thế tứ tộc chủ gia, chính là nương tựa theo cái này tộc văn, trực tiếp tại thượng giới xưng bá một phương. Cho nên phù văn uy lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Chậc chậc. Đây chính là ẩn thế tứ tộc tộc văn sao? Hiệu quả này quả nhiên bá đạo. Núp trong bóng tối Huyết Liên giáo chủ nhìn trước mắt Khương Thiên Nguyên ba người không khỏi tán dương. Bất quá đáng tiếc, hôm nay xem như không có cơ hội. Huyết Liên giáo chủ nói xong liền nhìn về hướng bên cạnh mấy tên phó giáo chủ trầm giọng nói, chúng ta rút lui đi, chúng ta đã mất đi cơ hội. Tuyết Liên giáo chủ nói xong, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chương 588, hạ màn kết thúc chương 588, hạ màn kết thúc tại tu vi đạt được sau khi tăng lên, Khương Chấn ba người vọt thẳng ra đại trưởng lão lưới bao vây. Tại xông ra đại trưởng lão lưới bao vây sau, cơ như dạ trường đao chấn động, cũng cùng Ngao Băng thoát ly tiếp xúc. Khi nhìn đến nhà mình lão tổ thoát ly tiếp xúc sau, ẩn thế tứ tộc cao thủ cũng nhao nhao thoát ly chiến trường, song phương một lần nữa tạo thành cục diện giằng co. Tại thoát ly tiếp xúc sau, Thanh sư đại đế cùng Vạn yêu đế quốc một đám cao thủ đều hướng phía đại trưởng lão dựa sát vào. Nhìn đứng ở thế giới thụ trước đại trưởng lão, Doanh Tắc vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Tinh linh nhất tộc trấn quốc cột đá quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe được Doanh Tắc lời này, đại trưởng lão chỉ là vi vi cười nói, ẩn thế tứ tộc tộc văn cũng không phải tầm thường a. Lần này giảng dạy lão phu linh giáo. Ngay tại trong lúc nói chuyện, đại trưởng lão vung tay lên triệt hồi bao phủ tại tông miếu sơn phía trên dây leo, lộ ra ở vào dây leo bảo vệ dưới đại đường đám người. Nhìn xem đã hoàn toàn thức tỉnh đại đường một đám cao thủ, ẩn thế tứ tộc lão tổ biết, hiện tại nếu là tiếp tục đánh xuống đã mất đi ý nghĩa. Mà lúc này, tại tế thiên đại điện hoàn thành trong nháy mắt, thần thiên trên người tu vi đã tiêu thăng đến bán bộ thần quân cảnh cửu chuyển chi cảnh. Lúc trước thể nội ẩn chứa nguyên âm chi lực cùng thiên đạo phản hồi, trực tiếp đem hắn không gian đại đạo cùng âm dương đại đạo thôi diễn đến chính thành, chỉ thiếu chút nữa chính là đại đạo viên mãn. Mà đại đạo viên mãn đằng sau, chính là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục bên trên tất cả võ giả đều tâm tâm niệm niệm thần quân cảnh. Ngay tại Tần Thiên cảm thấy hưng phấn trong lúc đó, Tần Thiên nghe được trong óc truyền đến thanh âm hệ thống nhắc nhở, bất quá Tần Thiên biết dưới mắt cũng không phải là quan tâm cái này thời điểm. Vừa rồi đang tiếp thụ Thiên Đạo phản hồi đằng sau phát sinh tất cả mọi chuyện, Tần Thiên đều nhất thanh nhị sở. Tần Thiên không nghĩ tới ẩn thế tứ tộc cùng huyết liên giáo thật sẽ thừa cơ đối với đại đường ra tay. Kỳ thật Tần Thiên hoàn toàn chính là đang đánh cược, các đại trưởng lão bọn hắn có thể ngăn trở những khách không mời mà đến này. Chỉ cần tiếp nhận xong Thiên Đạo phản hồi, như vậy đại đường thực lực sẽ đạt được bay vọt về chất. Hiện tại xem ra, Tần Thiên lần này xem như thành công. Tại Tần Thiên thức tỉnh trong nháy mắt, Bạch Khởi mấy người cũng tỉnh lại. Đối với vừa rồi phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng chạy không thoát bọn hắn cảm ứng, cho nên lúc này bọn hắn đối với ẩn thế tứ tộc trong lòng rất là khó chịu. Tại Thiên Đạo phản hồi đằng sau, Bạch Khởi tu vi trực tiếp đã tăng tới bán bộ thần quân cảnh thất chuyển cảnh giới, thực lực thấp nhất Cao Thuận cũng thành công bước vào bán bộ thần quân cảnh lưỡng chuyển cảnh giới. Mà Khương Khâu, Hoa Đà, Gia Cát Lượng, Âu Giá Tử mấy người tu vi cũng có thể thành công đột phá đến ngũ chuyển trở lên cảnh giới, trong đó Khương Khâu càng là đột phá đến lục chuyển. Nho gia đệ tử bên trong nhăn hồi, Tử Lộ các loại thất thập nhị hiển tu vi đều đột phá đến bán bộ thần quân cảnh nhờ ở chuyển chi cảnh. Tứ các đệ tử bên trong các đệ tử hiện tại toàn bộ đều là thuần một sắc võ thần cảnh tu vi, trong đó cũng hiện lên mấy chục tên bán bộ thần quân cảnh nhất chuyển cao thủ. Còn có Cẩm Ý Địa vệ, Ảnh Mật vệ cùng một đám đại quân tinh nhuệ tu vi đều chiếm được chất bình thường bay bọn. Lần này tế tiên đại điện, Tần Thiên lấy được chỗ tốt là nhiều nhất, thứ yếu là hắn những nữ nhân kia, sau đó là hoàng thất dòng họ, lại sau đó mới là những cái kia đại thần trong triều. Hiện tại đại đường rốt cục để Tần Thiên có được trực tiếp cùng Thiên Huyền Đại Lục bên trên tất cả thế lực chính diện cứng rắn đối lực lượng. Tại thực lực đạt được tăng cao sau hứa trừ bọn người, lúc này trong ánh mắt cũng đều là chiến ý tràn đầy. Thu hồi trong lòng từng tia vui sướng sau, Tần Thiên túi đầu xem xét phát hiện trong ngực của mình lúc này vậy mà ôm một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly. Nhìn xem ngực mình tiểu hồ ly, Tần Thiên vẻ mặt nghi hoặc, hắn không rõ vì cái gì trong ngực của mình sẽ bỗng nhiên xuất hiện một con tiểu hồ ly. Nhìn trước mắt cái này đáng yêu đến nổ tiểu hồ ly, Tần Thiên cảm thấy một loại trước nay chưa có ràng buộc. Nghĩ đến đây, Tần Thiên nhịn không được đưa tay ra chỉ đùa lên trong ngực tiểu hồ ly lỗ tai. Nhìn thấy trong ngực tiểu hồ ly cái kia khả ái tướng ngủ, Tần Thiên không khỏi trực tiếp bật cười. Nhìn xem ngay tại đùa lấy trong ngực hồ ly Tần Thiên, chúng nữ há to miệng lời đến khỏe miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào đi ra. Ngay tại chúng nữ do dự đến cùng muốn hay không cùng Tần Thiên thẳng thắn thời điểm, Cửu Vĩ Hồ tộc lão tổ đột nhiên xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, hiện tại chúng ta đã giúp ngươi làm chúng ta chuyện nên làm, hiện tại ngươi có thể đem người của chúng ta trả cho chúng ta sao?" Nói Cửu Vĩ Hồ tộc lão tổ, trực tiếp thẳng từ Tần Thiên trong ngực cướp đi cái kia ngay tại ngủ say bên trong tiểu hồ ly. Nhìn xem tiểu hồ ly bị ôm đi sau, Tần Thiên trong lòng đột nhiên siết chặt. Nhìn xem Cửu Vĩ Hồ tộc lão tổ trong ngực tiểu hồ ly, Tần Thiên phảng phất cảm giác được trong sinh mệnh mình trọng yếu nhất món đồ kia bị tước đoạt bình thường. Ngay tại Tần Thiên há miệng muốn nói gì lúc, Cửu Vĩ Hồ tộc lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, "Chúng ta Vạn Yêu Đế quốc cần đoán, kể từ hôm nay liền cùng đại đường xóa bỏ, hy vọng các ngươi đại đường hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sớm ngày đem chúng ta người trả cho chúng ta." Nói xong Cửu Vĩ Hồ tộc lão tổ liền không đợi Tần Thiên đáp lời, Cửu Vĩ Hồ tộc lão tổ liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến Cửu Vĩ Hồ tộc lão tổ biến mất sau, Vạn Yêu Đế quốc mấy tên lão tổ nhìn thoáng qua Tần Thiên, lập tức cũng biến mất ngay tại chỗ. Đợi cho Vạn Yêu Đế quốc cao thủ sau khi đi, Tần Thiên trong lòng chẳng biết tại sao tràn đầy thất lạc, tế thiên đại điện kết thúc mỹ mãn sau cái kia cao hứng tâm tình, lúc này đã toàn bộ tiêu tán. Nhìn xem Vạn Yêu Đế quốc một đám cao thủ bóng lưng biến mất, Tần Thiên quay người nhìn về hướng trên hư không tứ đại ẩn thế tứ tộc cao thủ âm thanh lạnh lùng nói, "Chư vị, nếu như các ngươi thức thời bây giờ muốn đi, chớ không ngăn. Hôm nay chính là đại đường tế thiên đại điện, chớ không hy vọng nhìn thấy vết tinh. Mười hơi đằng sau, nếu như tại chấm trong phạm vi cảm ứng các ngươi ẩn thế tứ tộc còn có người ở đây, tất sát." Tần Thiên nói xong, trong ánh mắt hiện lên một sợi hàn mang. Nhìn trước mắt Tần Thiên, Khương Thiên Nguyên hơi sau khi trầm tư một chút, lập tức nói ra, "Chúng ta đi." Nói xong Khương Thiên Nguyên liền dẫn Khương gia một đám cao thủ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Diêu Viễn Đạo cùng Doanh Tắc nhìn thấy Khương gia rút lui sau, cũng phân biệt đem nhà mình nhân mã mang rời khỏi nguyên địa. Cơ Như Dạ nhìn mấy lần Tần Thiên tại trải qua hơi dãy rủa sau, cũng mang theo nhân mã của mình biến mất ngay tại chỗ. Chương 589, hạ màn kết thúc bên dưới chương 589, hạ màn kết thúc bên dưới kỳ thật Cơ Như Dạ bọn người là thật không muốn đi, nhưng là bọn hắn lại đoán không được Tần Thiên nội tình. Phải biết, Tần Thiên đang tiêu hóa xong Thiên Đạo phản hồi sau, trên người tán phát ra khí tức, cũng đã là bán bộ thần quân cảnh cựu chuyển chi cảnh. Hiện tại đại đường thực lực mạnh nhất chính là Tần Thiên, mà lại tại khí vận gia thân bên dưới, Tần Thiên tu vi có thể tăng lên tới trình độ gì, điểm này bọn hắn ai cũng không có nắm chắc. Mặc dù bọn hắn có tộc văn, nhưng là bọn hắn vận dụng tộc văn đại giới tiêu hao cũng rất lớn. Đây là bọn hắn đang liều mạng thời điểm mới dùng, nếu là trong chiến đấu tiêu hao quá nhiều, sẽ ảnh hưởng căn cơ của bọn họ. Cho nên trừ phi là thời khắc sinh tử, không phải vậy ẩn thế tứ tộc cao thủ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng ra tộc văn. Vừa rồi đại trưởng lão nếu không phải đem bọn hắn đưa vào tuyệt cảnh, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng gia tộc văn thủ đoạn này. Nhìn xem biến mất ẩn thế tứ tộc cao thủ, Thanh sư đại đế đi tới Tần Thiên trước mặt cười nói, "Ha ha ha. Lão đệ, đã lâu không gặp a. Lúc trước phát sinh sự tình đều là hiểu lầm, đều là lão ca dưới tay người không hiểu chuyện, cho nên cho lão đệ tạo thành một chút phiền toái, đều là lão ca sai, lão ca ở chỗ này hướng lão đệ ngươi nói lời xin lỗi, hy vọng lão đệ không cần so đo." Nhìn trước mắt Thanh sư đại đế, Tần Thiên biết trước mắt vị này cũng là lão hồ ly, hai ba câu nói ở giữa liền đem hắn hái được sạch sẽ. Đối với chuyện lúc trước, Tần Thiên mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng là lời xã giao vẫn phải nói đi ra. Thần Tiên nhìn trước mắt Thanh Sư Đại Đế vi vi cười nói, chỗ nào? Lao ca ngài cũng đã nói, lúc trước phát sinh chuyện kia cũng chỉ là hiểu lầm thôi, huống chi sự kiện kia đối với phía trên đều không có tạo thành tổn thương gì, cho nên chuyện đã qua, liền để hắn đi qua, lão ca không cần chú ý. Thanh Sư Đại Đế nghe vậy trực tiếp cười to đi ra, vỗ vỗ Tần Thiên bả vai cười nói, hay là lao đệ ngươi sảng khoái. Nhìn xem đối với mình bị giam giữ lên người không nhắc tới một lời Thanh Sư Đại Đế, Tần Thiên biết hắn đánh cái gì tính toán. Dù sao bọn hắn xuất binh tiến đánh Đại Đường là sự thật, đối với chuyện này là bọn hắn đối lý, bất quá Tần Thiên lười nhắc cùng hắn cãi cọ. Nếu chuyện bây giờ đã làm xong, Tần Thiên cũng không có ý định ép ở lại, dù sao nhiều người như vậy ăn uống ngủ nghỉ sinh ra phí tổn cũng không ít. Nhìn xem Thanh Sư Đại Đế, Tần Thiên vi vi cười nói, ngươi nhìn lao ca tiểu đệ ta chỗ này cũng là kêu loạn liền không chiêu đãi ngươi, ngươi phải có chuyện gì, ngươi trước hết bận điệu, về phần chúng ta giam người, chúng ta lập tức liền thả người. Tần Thiên nói xong nhìn về phía một bên Tào Chính Thuần nói ra, truyền chậm ý chỉ, đem bắt giữ tất cả thú nhân xác lập tức phóng thích. Tào Chính Thuần nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, nô tỳ tuân chỉ. Thanh Sư Đại Đế sống vô tận thuế nguyệt, Tần Thiên lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Đó chính là thú nhân đế quốc cùng Đại Đường ân oán đã thanh toán xong, về phần ngày sau hai nước quan hệ, vậy trước tiên nhìn kỹ hắn nói, chí ít hiện tại bọn hắn là không dành phản ứng thú nhân đế quốc. Thanh Sư Đại Đế nhìn trước mắt Tần Thiên vi vi cười nói, lão đệ ngươi trước bận điệu, lão ca ta liền đi về trước. Cáo tử. Nói xong Thanh Sư Đại Đế liền dẫn thú nhân đế quốc một đám cao thủ hướng phía thú nhân đế quốc phương hướng bay đi. Một bên đại trưởng lão nhìn trước mắt Tần Thiên, trong ánh mắt nổi lên hài lòng thân sắc. Tần Thiên mới không đến 30 tuổi, liền có thể đem Đại Đường từ một cái nho nhỏ Đại Đường vương triều trong thời gian cực ngắn trưởng thành là Đại Đường đế quốc. Mà lại Tần Thiên thiên phú càng là có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, mới không đến 30 niên kỷ tu vi liền đã cao minh như vậy. Tần Thiên trên người đủ loại quang hoàn, để đại trưởng lão trong lòng sinh ra một loại cảm giác không chân thật, hắn không cách nào tưởng tượng Tần Thiên lại như thế nào làm đến đây hết thảy. Bởi vì Tần Thiên trên người bất luận cái gì một chút, liền đã đủ để khiến bất luận kẻ nào cuối cùng cả đời đều không thể làm đến. Tần Thiên nhìn xem đại trưởng lão cực kỳ sau lưng một đám tinh linh nhất tộc cao thủ ôm quyền nói, đa tạ chư vị hôm nay dốc sức tương trợ, chư vị hôm nay tri ân, ta Đại Đường trên dưới ghi nhớ trong lòng. Chấp ở đây ưng thuận lời hứa, ngày sau chư vị như có bất kỳ khó khăn cũng có thể đi vào Đại Đường, ta Đại Đường chắc chắn sẽ tại đủ khả năng phạm vi bên trong xuất thủ giải quyết. Nghe được Tần Thiên lời này, tinh linh nhất tộc những cao thủ trên mặt đều hiện lên ra một vòng dáng tươi cười. Tần Thiên câu này hứa hẹn đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là rất quý giá, bởi vì Đại Đường ngày sau tuyệt đối sẽ trưởng thành đến một cái làm cho Thiên Huyền Đại Lục bên trên tất cả thế lực đô muốn ngưỡng vọng tồn tại. Cho nên thân là quốc quân Tần Thiên một câu lời hứa, đối với ngày sau bọn hắn mà nói, sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Dù sao lấy hiện tại Đại Đường nội tình, đã cùng mấy đại đế quốc không kém bao nhiêu, mà lại trọng yếu là hiện tại Đại Đường mới vừa vặn cất bước. Nhìn trước mắt tinh linh nhất tộc cao thủ Tần Thiên cũng biết, lần này hắn thiếu nhân tình cũng lớn. Hắn không chỉ thiếu ở đây một đám cao thủ nhân tình, hắn còn thiếu tinh linh đế quốc một ơn huệ lớn bằng trời. Dù sao tinh linh đế quốc thế nhưng là tự nguyện xuất thủ tương trợ, dù sao dạy hoa trên gấm rất dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại có người nào có thể làm đến. Cho nên Tần Thiên nói ra những lời này đều là thật tâm. Nếu không có lấy tinh linh đế quốc cái này một đám cao thủ tại, Vạn Yêu đế quốc cùng thú nhân đế quốc có lẽ sẽ cùng tứ đại ẩn thế thế gia đồng loạt ra tay. Nếu như Vạn Yêu đế quốc cùng thú nhân đế quốc đều đứng ở đại đường mặt đối lập, như vậy hôm nay trận này tế thiên đại điện Tần Thiên có còn hay không tổ chức còn hai chuyện đâu. Cho nên nếu là không có tinh linh đế quốc một đám cao thủ duy trì, hiện tại Tần Thiên hẳn là còn ở xúc tích lực lượng. Bất quá nếu là bỏ qua một cơ hội này, Tần Thiên cảm giác trận này tế thiên đại điện Tần Thiên liền không còn có cơ hội tổ chức, bởi vì ma tộc bên kia cũng sẽ không cho đại đường cơ hội. Đại trưởng lão nhìn trước mắt Tần Thiên vi vi cười nói, vậy hạ không cần như vậy, chúng ta tinh linh đế quốc cùng đại đường đế quốc ở giữa vốn là liên bang, cho nên tại đại đường cần thời điểm chúng ta xuất thủ tương trợ đó cũng là hẳn là. Đại trưởng lão nói xong ôm quyền nói, vậy hạ, dưới mắt tế thiên đại điện đã kết thúc, vậy chúng ta liền cáo tử. Hiện tại ma tộc đã sớm giáng thế, chúng ta cũng phải sớm ngày trở về tinh linh đế quốc, để phòng ma tộc đánh lén. Tần Thiên nghe vậy ôm quyền nói, cái kia chấm liền không tiễn. Đại trưởng lão đi thong thả. Đại trưởng lão nghe vậy gật đầu nói, cáo tử. Nói xong đại trưởng lão liên đối một đám tinh linh đế quốc cao thủ hóa thành đầy trời bay xuống lá cây biến mất ngay tại chỗ. Đợi cho đại trưởng lão sau khi đi, Tần Thiên nhìn về hướng Ngao Bang bọn người. Hiện tại Tần Thiên thực lực đã đủ để cho hắn tại đối mặt bất kỳ thế lực nào thời điểm đều không cần cúi đầu, đây cũng là thực lực mang đến lực lượng. Tần Thiên vừa nhấc chân, một giây sau liền xuất hiện ở Ngao Bang trước mắt. Đợt, hôm qua thân thể không thoải mái, cho nên ngừng càng một ngày, gió phương nam trời viêm mũi phạm vào rất khó chịu, một ngày đầu đều là choáng, hôm nay trạng thái tốt một chút sau mới khôi phục đổi mới. Chương 590, Võ Thần Đạo chủ nghi hoặc chương 590, Võ Thần Đạo chủ nghi hoặc nhìn xem trong nháy mắt liền tới đến trước mặt mình Tần Thiên, Ngao Bằng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì Tần Thiên đến cùng là như thế nào xuất hiện trước mặt mình, hắn hoàn toàn không có chút nào phát giác. Ngao Bằng chỉ cảm thấy hoa mắt, Tần Thiên liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Nói cách khác, Tần Thiên nếu như muốn đối với hắn xuất thủ, hắn vừa rồi căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Phải biết Ngao Băng thế nhưng là thực sự thần quân cảnh sơ kỳ cao thủ a, hắn bây giờ lại không cách nào bắt Tần Thiên tung tích. Nói cách khác Tần Thiên ở trước mặt của hắn là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiên ở trước mặt hắn muốn làm gì thì làm. Mà Ngao Băng thực lực, phóng tới Thiên Huyền Đại Lục bên trên thế nhưng là đứng đầu nhất một nhóm kia. Liền ngay cả Võ Thần Đạo chủ nếu như không có thiên đạo gia trì, hai người bọn họ đánh nhau lời nói, hắn mặc dù đánh không lại nhưng là Võ Thần Đạo chủ cũng tuyệt đối đừng nghĩ rơi tốt. đây cũng không phải nói Tần Thiên sức chiến đấu cao bao nhiêu, đây chỉ là không gian pháp tắc đặc tính thôi. Tần Thiên mặc dù bây giờ khả năng còn không đánh lại bọn hắn, nhưng là Tần Thiên nếu như muốn đi, bọn hắn cũng tuyệt đối ngăn không được. Mà lại chỗ chết người nhất chính là, nếu như Tần Thiên nếu như muốn mánh khỏe đằng sau, vậy bọn hắn cũng tuyệt đối đều không chịu được nổi. Nhìn trước mắt Tần Thiên, Ngao Bang biết trước mắt Tần Thiên đã là đủ để khiến hắn kiêng kỵ tồn tại. Mà lại bọn hắn đến bây giờ còn không có tìm được Tổ Long Hạ Lạc, nhưng là hiện tại đại đường thực lực tăng vào sau, nếu như bọn hắn còn muốn từ đại đường trên thân tìm hiểu ra Tổ Long Hạ Lạc, chỉ sợ cũng khó khăn. Tần Thiên nhìn trước mắt Ngao Bang vi vi cười nói, đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ, chấm sau đó nhất định có hậu báo. Nhìn trước mắt Tần Thiên, Ngao Bang hơi sau khi trầm tư một chút ôn quyền nói, không cần như vậy, giữa chúng ta chỉ là giao dịch thôi. Nếu chuyện chỗ này, như vậy chúng ta liền cáo tử. Tần Thiên nghe vậy hướng phía Ngao Bang ôn quyền nói, thứ cho không tiễn xa được. Theo Tần Thiên tiếng nói rơi xuống, Ngao Bang mang theo Long Đảo một đám cao thủ biến mất ngay tại chỗ. Đợi cho đem người đều đưa tiễn sau, Tần Thiên nhìn về phía bên cạnh Gia Cát Lượng, Tào Chính Thuần cùng Phòng Huyền Linh ba người nói, các ngươi xử lý chuyện còn lại, xử lý xong đằng sau các ngươi đến Ngự Thư phòng gặp chấm. Tần Thiên nói xong nhìn về phía Thẩm Vạn Tam nói ra, Thẩm Vạn Tam. Thẩm Vạn Tam nghe vậy vội vàng đi đến Tần Thiên trước mặt ôm quyền nói, vi thần tại. Các ngươi thiên hạ đệ nhất lâu có thể sơ bộ bắt đầu cùng thú nhân đế quốc bên kia tiếp xúc, về phần lúc trước chúng ta cho bọn hắn cung cấp những cái kia điều kiện ưu đãi, hết thảy hủy bỏ, ngươi rõ chưa? Thẩm Vạn Tam nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, vi thần minh bạch. Tần Thiên ý tứ rất rõ ràng, đó chính là song phương tiếp xúc có thể, thú nhân đế quốc muốn từ đại đường trong tay mua được đồ vật cũng có thể, nhưng là lúc trước cho ra những cái kia giá ưu đãi không có, hết thảy dựa theo giá thị trường đến. Dù sao cũng là bọn hắn trước không có suy nghĩ, như vậy thì đừng trách Tần Thiên đứng tại Tam Đại Đế quốc phía bên kia, cùng một chỗ hung hăng thịt bọn họ một thanh. Tần Thiên nói xong, đi vào chúng nữ trước mặt trầm giọng nói, đi. Nói xong Tần Thiên liền dẫn trong hậu cung một đám phi tử về tới trong hoàng cung. Nhìn trước mắt Tần Thiên, trước Úc Nam chúng nữ trên mặt đều hiện lên ra một vòng do dự, các nàng đều đang do dự đến cùng muốn hay không đem Thương Khâu Nguyệt Hồ sự tình nói cho Tần Thiên. Bất quá các nàng khi nhìn đến Tần Thiên nụ cười trên mặt sau, liền bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Dù sao hiện tại Tần Thiên cao hứng như vậy, chúng nữ liền quyết định hôm sau lại nói cho Tần Thiên sự thật này. Võ Thần Đảo địa để ma quật bên trong, đang xem lấy dưới đáy điên cuồng hướng lấy Võ Thần Đảo cứ điểm trùng kích đám ma, Võ Thần Đảo chủ trên khuôn mặt nổi lên một vòng ngưng trọng. Ngay tại Võ Thần Đảo chủ trầm tư trong lúc đó, một tên Võ Thần Đảo đệ tử vội vàng chạy tới Võ Thần Đảo chủ trước mặt ôm quyền nói, "Đảo chủ, việc lớn không tốt. Thiên Nguyên Bí cảnh bên trong ma tộc xông ra Thiên Nguyên Bí cảnh. Hiện tại Thiên Nguyên Bí cảnh bên trong ác ma ngay tại điên cuồng vây công Tinh Thần Đế quốc hoàng đô, hiện tại Trương gia lão tổ cùng Tinh Thần đại đế chính dẫn người toàn lực chặn đánh." Võ Thần Đảo chủ nghe vậy trực tiếp bị tin tức này giật mình kêu lên, hắn mới đi đến ma quật bao lâu, làm sao bên ngoài liền phát sinh nhiều chuyện như vậy? Cái này cẩn thận một lần bị, Võ Thần Đảo chủ phát hiện chính mình giống như bị người mưu hại, nhưng là đến cùng là ai tính toán hắn lại nghĩ không ra. Hắn luôn cảm giác, một số chuyện phía sau, có một tấm nhìn không thấy đại thủ tại thôi động đây hết thảy. Bất quá dưới mắt còn không phải so đo cái này thời điểm, hiện tại khẩn yếu nhất chính là tranh thủ thời gian phái binh trợ giúp Tinh Thần Đế quốc. Một khi Tinh Thần Đế quốc bị ma tộc tiêu diệt, như vậy Thiên Huyền Đại Lục không sai biệt lắm liền thua một nửa. Bởi vì một khi Tinh Thần Đế quốc bị diệt, như vậy một khi ma tộc tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên đứng bước chân, còn lại tăng lớn đế quốc cũng sẽ triệt để mất đi năng lực chống cự. Nghĩ tới đây, Võ Thần Đảo chủ nhìn về phía trước mắt đệ tử nói ra, "Đệ nhị đảo chủ tới gặp ta." "Tuân lệnh." Tại tên kia Võ Thần Đảo đệ tử xuống dưới không lâu sau, Đường Vô Sinh liền tới đến Võ Thần Đảo chủ trước mặt nói ra, "Lão Ngô ngươi tìm ta." Võ Thần Đảo chủ nhìn trước mắt Đường Vô Sinh trầm giọng nói, "Tình hình thực tế khẩn cấp. Ngươi bây giờ lập tức mang theo người của ngươi tiến về Tinh Thần Đế quốc, Thiên Nguyên Bí cảnh bên trong ma tộc đã lao ra ngoài." Đường Vô Sinh nghe nói như thế cũng bị hạ nhảy một cái. Thiên Nguyên Bí cảnh không phải là bị ngươi hạ phong ấn sao? Những cái kia ma tộc là thế nào lao ra? Võ Thần Đảo chủ nhìn trước mắt Đường Vô Sinh lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, hẳn là có người cố ý phá hư ta bày ra phong ấn. Chuyện này, ta cảm giác phía sau có một người tại bố cục, chúng ta chỗ đi mỗi một bước đều đã rơi vào nằm trong kế hoạch của hắn. Bất quá dưới mắt còn không phải so đo cái này thời điểm, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tranh thủ thời gian hiệp trợ Tinh Thần Đế quốc đem những ác ma kia một lần nữa chạy về ma quật bên trong, nơi này có ta tọa trấn. Đường Vô Sinh nghe vậy nổi giận mắng, mẹ nó, nếu để cho lão tử biết chuyện này đến cùng là ai ở sau lưng làm đầy tay, lão tử không phải đem hắn sống sờ sờ mà lộ ra. Nhìn trước mắt nộ khí trùng thiên Đường Vô Sinh, Võ Thần Đảo chủ trầm giọng nói, đi, ngươi trước mang theo người của ngươi đi trợ giúp Tinh Thần Đế quốc đi, bọn hắn bên kia thế cục có thể không dung lạc quan. Theo Võ Thần Đảo chủ tiếng nói rơi xuống, Đường Vô Sinh gật đầu nói, vậy được, ta trước đi qua. Nói xong Đường Vô Sinh liền dẫn người của mình rời đi ma quật. Nhìn xem Đường Vô Sinh bóng lưng, Võ Thần Đảo chủ rơi vào trầm tư. Hắn không rõ Thiên Huyền Đại Lục lên tới đấy là người phương nào có loại năng lực này, lại có thể đem Võ Thần Đảo trên dưới tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay, liền ngay cả hắn đều không có phát giác. Chương 591, Viện binh chương 591, Viện binh Võ Thần Đảo chủ lúc này trong lòng rất là ngưng trọng, hiện tại Thiên Huyền Đại Lục thật có thể nói là ngoại ưu nội hoạn. Ngoài có ma tộc điên cuồng tiến công, bên trong có một cái nhìn không thấy đại thủ ở sau lưng thôi động hết thảy. Nhìn xem dưới đáy điên cuồng tiến công cứ điểm ma tộc, Võ Thần Đảo chủ là thế nào cũng không nghĩ đến cùng là người phương nào có loại năng lực này, có thể đem toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều tính toán đi vào. Ngay tại Võ Thần Đảo chủ trầm tư thời điểm, Tinh Thần Đế quốc hoàng đô phía trên, vô số thi thể bắt đầu từ không trung rơi xuống. Rơi xuống trong thi thể, có nhân tộc cũng có ma tộc. Những thi thể này mặc dù cũng khác nhau, nhưng là những thi thể này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là tử trận người hoặc là ma tộc, một thân tu vi cơ bản đều tại võ thần cảnh trở lên. Tinh thần đế quốc cùng ma tộc giao chiến đã có gần 2 canh giờ, hiện tại vô luận là tinh thần đế quốc hay là ma tộc song phương đều giết đỏ cả mắt. Các loại không muốn mạng võ kỹ bí thuật đều cùng không cần tiền giống như hướng phía đối phương đánh tới, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có nhân tộc hoặc là ma tộc thi thể từ trong hư không rơi xuống. Lúc này trên chiến trường, bởi vì đạt được bán thần khí gia trì, cho nên nhân tộc cường giả liền xem như đối đầu ma tộc cao thủ cũng không kém cỏi bao nhiêu. Trong đó tinh thần đại đế cùng đối thủ của mình Hắc Mộc đánh cho cùng nhau trên dưới, Trương gia hai tên lão tổ tại Tiền Ngũ Đế gia trì bên dưới, đuổi theo trăm cái ma tộc nửa bước ma quân cảnh trở lên cao thủ dây dưa. Chiến trường bao gồm toàn bộ tinh thần đế quốc mấy ngàn dặm khu vực, tinh thần đế quốc hoàng đô chung quanh những cái kia trước kia tại ma tộc tấn công mạnh bên dưới may mắn còn sống sót thành nhỏ, cũng đều tại cuộc chiến đấu này dư ba phá hủy bên dưới, không còn sót lại chút gì. Theo thời gian trôi qua, tinh thần đại đế càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện ma tộc tham dự vây công cao thủ càng ngày càng nhiều. Ma tộc đại bản doanh bên kia giống như đã nhận được tin tức, ma tộc cao thủ ngay tại điên cuồng hướng lấy tinh thần đế quốc hoàng đô đánh tới. Lúc này tinh thần đại đế trong lòng không gì sánh được lo lắng, bởi vì nếu như tinh thần đế quốc lao tổ không về nữa trợ giúp lời nói, chỉ sợ bọn họ liền bị trực tiếp mai chết. Hắc Mộc nhìn ra tinh thần đại đế suy nghĩ trong lòng thế là liền cười nói, nếu như các ngươi nguyện ý bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bản tọa có thể cân nhắc tha các ngươi một cái mạng, để cho các ngươi tại bản tọa dưới trướng làm cái quản lý huyết thực thống lĩnh, như thế nào? Hắc Mộc danh nghĩa nuôi nốt mấy trăm vạn huyết nô, mà những này huyết thực quản lý cơ bản đều là giao cho nhân tộc đến quản lý. Bởi vì bọn hắn ma tộc không am hiểu quản lý, cho nên Hắc Mộc thủ hạ có rất nhiều nòng để ý huyết thực thống lĩnh. Đối với quản lý nhân tộc chuyện này, ma tộc rất sớm đã ý thức được, hay là để nhân loại tới quản lý nhân loại thích hợp nhất. Cho nên Hắc Mộc thủ hạ nuôi đại lượng thống lĩnh, tới quản lý dưới tay hắn huyết thực. Tinh thần đại đế nghe vậy nhìn trước mắt Hắc Mộc cười lạnh nói, làm ngươi xuân thu đại mộng. Nói tinh thần đại đế liền hướng phía Hắc Mộc phát khởi công kích mãnh liệt hơn. Mà lúc này, một bên Trương gia lão tổ hai người trải qua hai canh giờ ác chiến, lúc này trong cơ thể của bọn hắn thần lực đã dần dần thấy đáy. Trong lúc này, chết trên tay bọn họ ma tộc cao thủ vô số kể. Nhìn xem đã dần dần hiện lộ vẻ mệt mỏi Trương gia hai vị lão tổ, bốn cái chia sẻ hai người đại lượng áp lực thiên ma bắt đầu đứng vấn. Lúc này nửa bước ma quân cảnh trở lên ma tộc cao thủ đã do ban đầu hơn 100 cái, tăng tới bây giờ gần 200 cái. Mà trong lúc đó, Trương gia lão tổ xử lý nửa bước ma quân cảnh ma tộc cao thủ càng là có gần 450 cái, cho nên Trương gia hai vị lão tổ là càng đánh càng kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết, nếu là lại không đem thiên nguyên bí cảnh cửa ra vào một lần nữa phong ấn hoặc là đem những ác man này toàn bộ đánh về ma quật bên trong, chỉ sợ bọn họ hôm nay liền muốn bỏ mạng lại ở đây, bởi vì lúc này bọn hắn đã không có đường lui. Trương gia hai tên lão tổ lúc này trong lòng đều manh động phải ý, bởi vì ma tộc cao thủ càng tụ càng nhiều. Nếu là lại đến một cái ma quân cảnh thiên ma, như vậy hôm nay bọn hắn chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng lại ở đây. Mà lại đánh tới hiện tại, Trương gia lần này mang tới cao thủ đã tổn thất gần 1/3. Nếu là tiếp tục đánh xuống, như vậy bọn hắn Trương gia liền muốn thương cân độ cốt. Thân là Trương gia lão tổ, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng cũng không cần thiết mang lên Trương gia là tinh thần đế quốc cho cùng. Hiện tại chiến đấu đã đánh tới loại trình độ này, bọn hắn Trương gia cũng coi là xứng đáng tinh thần đế quốc. Tinh thần đại đế nhìn ra Trương gia hai tên lão tổ trong lòng phải ý, nếu là Trương gia hai tên lão tổ mang theo Trương gia một đám cao thủ vào lúc này rút lui, như vậy bọn hắn tinh thần đế quốc chỉ sợ muốn vào hôm nay hủy diệt. Nghĩ đến đây, tinh thần đại đế trường kiếm trong tay chấn động, tại đem Hắc Mộc đẩy lui về sau đến Trương gia hai tên lão tổ bên cạnh. Hai vị, xin mời kiên trì một chút nữa, chúng ta viện binh quân mã bên trên liền đến. Hoàng thất chúng ta còn có Kim Ô, Cổ Long hai vị lão tổ lúc này đã từ đại đường chạy về, tin tưởng không bao lâu bọn hắn liền có thể chạy về. Đợi cho sau trận chiến này, Trương gia hết thảy tổn thất đều do chúng ta tinh thần đế quốc gánh chịu. Trương gia hai tên lão tổ nghe vậy cùng nhau thị một chút, kỳ thật bọn hắn là không muốn mạo hiểm. Bởi vì ma quật bên kia động tĩnh càng ngày càng không thích hợp, vô số ma tộc cao thủ ngay tại từ thiên nguyên bí cảnh bên trong xông ra. Lúc này nếu là lại không rút lui, tiếp tục đánh xuống bọn hắn đến lúc đó còn muốn đi cũng không kịp. Về phần tinh thần đế quốc bồi thường, Trương gia hai tên lão tổ thì là cũng không thèm để ý, dù sao phải bồi thường điều kiện tiên quyết là ngươi tinh thần đế quốc phải kiên trì đến cuối cùng. Nếu như tinh thần đế quốc kiên trì không đến cuối cùng, như vậy cái gọi là bồi thường chính là vô nghĩa. Hiện tại trên chiến trường cơ hồ tất cả võ giả thần lực đã gần như sắp thấy đáy, cho nên lúc này nếu là lại không nhận, vậy đợi đến thần lực trong cơ thể thấy đáy thời điểm, chính là muốn nhận cũng nhận không xong. Ngay tại Trương gia lão tổ muốn từ chối tinh thần đại đế thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến ba đạo khí tức kinh người. Cảm ứng được nơi xa truyền đến cái kia ba đạo khí tức sau, tinh thần đại đế mừng rỡ trong lòng nói tiền bối, là lão tổ bọn hắn trở về. Đang khi nói chuyện, tinh thần đại đế đối với Hắc Mộc phát động càng mãnh liệt hơn thế công. Trương gia hai tên lão tổ nghe vậy, cũng không do dự nữa, đối với mình chung quanh những cái kia ma tộc cao thủ phát khởi công kích mãnh liệt hơn. Mà Hắc Mộc tại cảm ứng được nơi xa cái kia ba đạo truyền đến khí tức sau, trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Trong chớp mắt, cổ vạn đạo ba người thân ảnh liền giết tới phụ cận. Nhìn trước mắt bị hủy đến không còn hình dáng tinh thần đế quốc hoàng đô, Tinh Nguyên trong lòng sinh ra vô tận lửa giận. Ma tộc tiểu nhi nhận lấy cái chết. Theo gầm lên giận dữ, Tinh Nguyên trường kiếm trong tay vung ra trước kia ngay tại vây công Trương gia hai vị lao tổ cái kia hơn trăm tên, nửa bước ma quân cảnh ma tộc cao thủ, trong nháy mắt liền bị một kiếm chặt thành hai nửa. Theo một đạo kiếm mang sẽ qua, mấy chục đạo thân ảnh trong nháy mắt liền từ giữa không trung rơi xuống. Kim Lâm cùng Cổ Vạn Đạo nhìn xem đã xuất thủ Tinh Nguyên, cũng bắt đầu nhao nhao xuất thủ. Theo ba vị lão tổ tham dự vây công, rất nhanh cân bằng liền bị đánh phá. Gần 200 tên nửa bước ma quân cảnh cao thủ, trực tiếp bị 5 tên thần quân cảnh cao thủ trực tiếp xử lý. Chương 592, huyết liệt
ngay tại Tam Đại Đế Quốc cùng Trương gia hai tên lão tổ ngay tại thanh lý những cái kia nửa bước ma quân cảnh cao thủ lúc, Hắc Mộc chẳng những không có động thủ ngăn cản mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn bình thường. Nhìn trước mắt Hắc Mộc, tinh thần đại đế trong lòng cảm giác được có chút là lạ, nhưng là nếu là quái chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Hắn luôn cảm giác trước mắt Hắc Mộc tại dự mưu lấy cái gì. Bất quá nhìn xem những này ma tộc cao thủ đang không ngừng bị tàn sát, tinh thần đại đế trong lòng mặc dù có một tia nghi hoặc, nhưng là cũng bị hắn quên hết đi. Dù sao nếu như chờ đến Trương gia hai tên lão tổ cùng Tam Đại Đế Quốc lão tổ đem những tạp ngư kia dọn dẹp sạch sẽ sau, bọn hắn 6 người cùng một chỗ vây công Hắc Mộc, đến lúc đó Hắc Mộc liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay. Cho nên hiện tại hắn chỉ cần coi chừng Hắc Mộc là được rồi, còn lại sự tình liền giao cho những lão tổ kia đi làm. Theo cuối cùng một cái thiên ma bị tinh nguyên tự tay bẻ gãy ma tộc, 5 tên thần quân cảnh sơ kỳ cao thủ, chậm rãi đem Hắc Mộc vây vào giữa. Nhìn xem bị vây Hắc Mộc vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, tinh thần đại đế trong nháy mắt liền không vui nói Hắc Mộc, hiện tại chỉ còn một mình ngươi. Cho tới bây giờ chẳng lẽ ngươi vẫn không cảm giác được lộ sao? Nếu như ngươi đầu hàng như vậy bản đế có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Hắc Mộc nghe vậy đánh giá trước mắt đem chính mình vây quanh 6 người chát lưỡi nói, chậc chậc. 5 cái thần quân cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn là tất cả bên trong cao thủ. Vận dụng loại đội hình này tới đối phó bản tọa thật đúng là thụ sủng nhược kinh a. Nghe Hắc Mộc lời này, tham dự vây công Hắc Mộc 6 người ánh mắt không khỏi híp lại. Mặc dù không biết Hắc Mộc còn có lưu hậu thủ gì, nhưng là không thể phủ nhận là bọn hắn lúc này trong lòng cũng bắt đầu có chút bất an. Hắc Mộc nói xong, nhìn về phía tinh thần đại đế cười gần nói, bất quá các ngươi coi là chỉ bằng các ngươi liền muốn cầm xuống bản tọa. Vậy các ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Hắc Mộc nói xong khoanh tay âm thanh lạnh lùng nói, huyết liệt. Nhìn đã lâu như vậy, tinh huyết hẳn là góp nhặt đủ chứ. Chúng ta ở chỗ này kéo thời gian đã đủ lâu, là thời điểm nên kết thúc đây hết thảy. Hắc Mộc nói xong, hài hước đánh giá trước mắt mấy người. Tinh thần đại đế mấy người nghe vậy con người bỗng nhiên co rụt lại, một giây sau trên đại địa trước kia hỗn hợp lại cùng nhau ma huyết cùng máu người bỗng nhiên bắt đầu hóa thành từng cái vòng xoáy. Theo vòng xoáy xoay tròn tăng lên, trước kia trôi trên mặt đất máu người cùng ma huyết trong nháy mắt biến thành từng đạo cột máu, cái đinh tại trong hư không. Ngay sau đó một đạo che khuất bầu trời huyết hải liền hướng phía đám người bao phủ tới, trong chớp mắt liền trong nháy mắt đem tinh thần đế quốc hoàng đô ở bên trong phương viên mấy ngàn dặm phạm vi bao phủ tại trong huyết hải. Nhìn trước mắt huyết hải, tinh thần đại đế bọn người trái tim đều là vỗ. Bọn hắn biết, bọn hắn trung kế. Trước kia Hắc Mộc sở dĩ bỏ mặc bọn hắn đối với những cái kia ma tộc cao thủ tiến hành tàn sát, nguyên nhân ngay tại ở hắn muốn thu thập đầy đủ huyết dịch, dù sao muốn phong tỏa lớn như vậy một mảnh không ngực. Nếu như thu thập không đến đầy đủ máu tươi, chỉ sợ là làm không được. Bất quá tinh thần đại đế bọn người hiện tại liền xem như minh bạch điểm này, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn trước mắt huyết sắc màn trời, Trương gia lão tổ trầm giọng nói, đây là huyết ma bộ tộc huyết sắc màn trời. Một khi bị nuốt vào huyết sắc trong màn trời, chúng ta liền xem như có bản lĩnh thông thiên cũng không xử ra được. Trừ phi dùng cao hơn nhiều huyết ma lực lượng bản thân đem nó phá hư, không phải vậy chúng ta muốn xông ra cái này huyết sắc màn trời, chỉ có thể nói là si tâm vọng tưởng. Cổ vạn đạo nghe vậy cười lạnh nói, xem ra bọn hắn là muốn ăn một miếng rơi chúng ta, bọn hắn khẩu vị thật là lớn. Kim Lâm nghe vậy nhìn xem đang theo lấy tinh thần đế quốc hoàng đô bên này chậm rãi áp suất huyết sắc màn trời trầm giọng nói, có lời gì hay là lưu đến phía sau nói đi, hiện tại chúng ta muốn cân nhắc ứng đối ra sao tiếp xuống cục diện. Đang khi nói chuyện tinh nguyên chen miệng nói, chúng ta bây giờ trước tiên lui về trong hoàng thành, mượn nhờ hộ quốc đại trận ngăn cản huyết hải ăn mòn, nếu là thật bị huyết hải này thôn vệ, như vậy hết thể liền đều xong. Hiện tại võ thần đảo bên kia cũng đã nhận được tin tức, người của bọn hắn hẳn là sẽ rất mau tới trợ giúp. Đang khi nói chuyện, tinh nguyên hướng phía một bên bỗng nhiên vung ra một trường. Ngay sau đó một tên ý đồ đánh lén nửa bước ma quân cảnh ảnh ma liền bị tinh nguyên một trường mất mạng. Chúng ta rút lui trước về trong hoàng thành, sau đó chúng ta liên thủ tiếp chống lên một cái kết giới, về phần có thể chống bao lâu, vậy liền xem chúng ta tạo hóa của mình. Đang khi nói chuyện tinh nguyên liền dẫn một đám nhân tộc cao thủ quay trở về tinh thần đế quốc hoàng đô bên trong. Theo huyết hải một trận bận mèo, huyết liệt thân ảnh xuất hiện ở Hắc Mộc bên cạnh. Nhìn xem dưới đáy trong hoàng thành chống lên kết giới, Hắc Mộc trầm giọng nói, huyết hải của ngươi hiện có thể hay không đem kết giới kia tan rã? Huyết liệt nghe vậy đánh giá tinh thần đế quốc hoàng đô phía trên kết giới trầm giọng nói, cho ta nửa canh giờ thời gian, chuẩn đi. Tinh thần đế quốc hoàng đô phía trên kết giới chính là do 5 cái thực lực siêu quần thần quân cảnh cao thủ liên thủ chống lên kết giới. Phải biết vô luận là Trương gia lão tổ hay là Tam đại đế quốc lão tổ, trong đó đảm nhiệm rút ra một cái, đơn đấu lời nói hắn đều có thể đánh không lại. Cho nên muốn phá hư kết giới này cũng không phải sự tình đơn giản, mà lại trong đó còn có tinh thần đại đế cao thủ này, cho nên chỉ bằng huyết liệt một người liền muốn trong khoảng thời gian ngắn đem cái kia đạo kết giới triệt để ăn mòn, đó là tuyệt đối làm không được. Nhìn xem càng ngày càng gần huyết hải, lúc này Kim Lâm mấy người trong lòng đều càng ngưng trọng. Trải qua vừa rồi trận đại chiến kia, Trương gia lão tổ thể nội thần lực đã cơ bản tới đáy, cho nên lúc này bọn hắn đều khoanh chân ngay tại chỗ, nắm chặt thời gian bắt đầu khôi phục thể nội đã tiêu hao đến không sai biệt lắm thần lực. Lúc này, chỉ có Kim Lâm, Cổ Vạn Đạo cùng Tinh Nguyên 3 người phụ trách cảnh giới. Nhìn xem đỉnh đầu cái kia một vùng huyết hải, lúc này một cỗ tuyệt vọng chính bao phủ tại Tinh Thần Đế Quốc Hoàng Đô ngay phía trên. Hy vọng Võ Thần Đạo viện binh có thể kịp thời đổi tới đi, không phải vậy chúng ta hôm nay sợ rằng là thai kiếp khó thoát. Kim Lâm nhìn trước mắt huyết hải trầm giọng nói, thân là Tam Đại Đế Quốc lao tổ bọn hắn, đối với huyết ma mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng là đối với huyết ma thành danh kỹ bọn hắn là nghe nhiều nên thuộc. Cho nên bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một khi bị huyết hải thôn vệ, bọn hắn đem đối mặt chính là cái gì. Mà lúc này, bị võ thần đảo chủ phái đi tinh thần đế quốc Đường Vô Sinh, còn tại trên nửa đường. Đại đường hoàng cung bên trong, Tần Thiên mở ra bảng hệ thống, hắn rất ngạc nhiên, rõ ràng đều yên lặng thật lâu hệ thống đến cùng tại sao lại một lần nữa vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chương 593, hệ thống trung cực ban thưởng chương 593, hệ thống trung cực ban thưởng Tần Thiên mở ra bảng hệ thống sau, hệ thống tin tức liền trực tiếp bắn ra ngoài. Đốt. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tế thiên đại điện. Phát động trung cực ban thưởng. Đốt. Ban thưởng ngay tại cấp cho bên trong xin đợi. Đốt. Ban thưởng cấp cho hoàn thành xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Đốt. Hệ thống nhắc nhở. Tại ban thưởng kiểm tra và nhận sau, hệ thống sẽ tự động đổi mới, đợi cho ban thưởng cấp cho hoàn tất sau, hệ thống sẽ đóng lại trừ hệ thống thương thành bên ngoài tất cả giới diện. Thẳng đến hệ thống đổi mới hoàn thành. Tần Thiên bị hệ thống những lời này chỉnh sửng sốt một chút. Tần Thiên không nghĩ tới mình tại hoàn thành tất cả nhiệm vụ sau, sẽ còn phát động một cái trung cực ban thưởng. Bất quá đáng tiếc là, hệ thống tại cấp cho xong trung cực ban thưởng sau, liền sẽ đóng lại giới diện. Bất quá Tần Thiên nghĩ lại, hệ thống vài lần giống như đóng lại sau, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao mình tu vi đã đến bán bộ thần quân cảnh cựu chuyển cảnh giới, muốn tấn thăng thần quân cảnh trừ phi đem âm dương đại đạo cùng không gian đại đạo toàn bộ thôi diễn hoàn tất. Nếu như dựa vào hệ thống, Tần Thiên cần thiết hao phí thần tinh vậy mà đạt đến kinh người 2 tỷ. Tần Thiên nhìn xem mấy cái trước kia, kém chút không có cắn rơi đầu lưỡi của mình. Hệ thống này rõ ràng chính là tại hố tiền a. Tuy nói tại cái này Thiên Huyền Đại Lục phía trên lĩnh ngộ đại đạo chi lực rất khó, nhưng là tuyệt đối còn không có chẳng lẽ để Tần Thiên vì đó bỏ ra 2 tỷ thần tinh. Nhiều như vậy thần tinh, Tần Thiên muốn đánh cướp gần 2 cái long đảo mới cầm ra được. Phải biết, Thiên Huyền Đại Lục bên trên có thể có long đảo giàu có như vậy, khả năng cũng chỉ có Hải Yêu nhất tộc cùng Phượng Hoàng, Kim Sĩ đại bằng nhất tộc. Cho nên đối với Tần Thiên hữu dụng thôi diễn hệ thống đối với hiện tại Tần Thiên tới nói cũng cơ bản không còn tác dụng gì nữa. Mà lại Tần Thiên phát hiện, tu vi của mình càng cao, hệ thống hô chính mình cường độ lại càng lớn. Cho nên tại võ thần cảnh về sau, Tần Thiên căn bản cũng không có sử dụng tới hệ thống thôi diễn chức năng. Không phải vậy Tần Thiên liền xem như có tiền nữa, cũng không đủ nó đốt. Cho nên thôi diễn công năng đối với hiện tại Tần Thiên tới nói, cơ bản cũng là như là gân gà giống như tồn tại. Về phần giao dịch thu về hệ thống, đối với Tần Thiên tới nói vẫn rất có tác dụng. Dù sao chức năng này là chỉ cần Tần Thiên cấp nổi giá, hắn liền có thể thỏa mãn Tần Thiên tất cả yêu cầu. Cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nói chính là cái đạo lý này. Bất quá bây giờ chức năng này, giống như đối với Tần Thiên tới nói tác dụng cũng không tính là rất lớn. Dù sao hiện tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên có thể uy hiếp được Tần Thiên tồn tại, cơ bản đã không có. Cho nên chức năng này đóng liền để hắn đóng, đối với Tần Thiên ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nghĩ đến đây, Tần Thiên quả quyết lựa chọn rút ra ban thưởng. Dù sao so với những này dần dần gần gà công năng, Tần Thiên hay là càng chờ mong hệ thống sẽ cho hắn ban thưởng gì. Đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được trung cực ban thưởng. Ban thưởng ngay tại cấp cho xin đợi. Đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Sơn Hà xã tắc đồ một phần. Đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân vật đặc biệt triệu hoán thẻ một tấm. Đốt. Hệ thống ban thưởng cấp cho hoàn tất. Xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Đốt. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ có một tấm nhân vật đặc biệt triệu hoán thẻ chưa sử dụng, ký chủ phải chăng muốn tại hệ thống trước khi đóng lại sử dụng. Nếu như không cần, nhân vật đặc biệt triệu hoán thẻ sẽ tại hệ thống một lần nữa mở ra sau mới có thể lại một lần nữa sử dụng. Thần Thiên nghe vậy trực tiếp lựa chọn sử dụng. Đốt. Nhiệm vụ đặc thù triệu hoán thẻ sử dụng thành công. Đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân vật đặc biệt độc cô cầu bại. Nhiệm vụ sẽ tại trong một khắc đồng hồ xuất hiện tại ký chủ bên người, xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Tần Thiên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp bị giật nảy mình. Độc cô cầu bại hắn có thể không xa lạ, tại thần điêu hiệp lữ bên trong độc cô cầu bại thế nhưng là một cái cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Hắn sáng tạo độc cô cửu kiếm uy lực cực kỳ nghịch thiên chỉ công không tuân thủ, bởi vì trên đời này liền ngay cả một cái có thể làm hắn hồi kiếm phòng thủ cao thủ đều không có, có thể thấy được độc cô cầu bại thực lực đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Mà cứ như vậy vô địch cả đời cao thủ lại bị Tần Thiên đạt được. Tần Thiên đối với độc cô cầu bại thực lực rất là hiếu kỳ, thế là liền trực tiếp ấn mở độc cô cầu bại giao diện thuộc tính. Tính danh: độc cô cầu bại. Tu vi: thần quân cảnh sơ kỳ. Công pháp: ma kiếm quyết. Thần giai thượng phẩm. Có thể thăng cấp. Thể chất: kiếm ma thể. Thiên phú: cầu bại. Kỹ năng bị động: lúc chiến đấu có thể trực tiếp tăng lên gấp 3 lực công kích. Tiêu hao giảm mất 4 lần. Miễn trừ 9 lần chí mạng thương hại. Mỗi lần tiếp nhận 1 lần chí tử tổn thương sau, trạng thái liền sẽ một lần nữa về đấy. Binh chủng: tam bách kiếm thị tử. Tu vi thấp nhất võ thần cảnh đỉnh phong. Dựa vào, nhìn xem độc cô cầu bại cái kia cực kỳ nghịch thiên thuộc tính, Thần Thiên nhịn không được văn tụ. Không có cách nào. Thật sự là độc cô cầu bại thuộc tính thật sự là quá mức nghịch thiên. Đặc biệt là cái kia 9 lần miễn dịch chí tử tổn thương, còn có trạng thái về đấy. Nói cách khác muốn triệt để giết chết độc cô cầu bại, cũng chỉ có giết chết hắn 10 lần mới có thể chân chính đem nó giết chết. Nhìn xem độc cô cầu bại cái kia nghịch thiên thuộc tính, Thần Thiên tâm bên trong vậy mà dâng lên một tia đố kỵ. Cùng độc cô cầu bại so ra, thiên phú của hắn giống như yếu phát nổ. Tần Thiên nhìn mấy lần sau, liền trực tiếp đem độc cô cầu bại bảng hệ thống đóng lại, hắn sợ mình nếu là lại nhìn tiếp, lại bởi vì ghen ghét mà trở nên hoàn toàn thay đổi. Hiện tại đại đường có độc cô cầu bại sau, cũng coi là có một cái định hải thần châm. Có một số việc lấy Tần Thiên ban đầu thực lực là không làm được, nhưng là có độc cô cầu bại sau, tình huống nhưng là khác rồi. Đang đóng độc cô cầu bại bảng hệ thống sau, Tần Thiên lấy ra Sơn Hà xã tắc đồ. Nhìn xem trong tay Sơn Hà đồ, Tần Thiên ấn mở Sơn Hà đồ thuộc tính giới thiệu. Sơn Hà xã tắc đồ, không có phẩm cấp chất. Cấu kết Sơn Hà long mạch chi khí. Sơn Hà xã tác đồ giới thiệu rất ngắn gọn, nhưng khi Tần Tiên chân chính tiến hành dị máu người ở thời điểm, Tần Tiên mới biết được trong tay mình phần này Sơn Hà xã tác đồ chỗ cường đại. Sơn Hà xã tác đồ có thể cho Tần Tiên vận chuyển hoặc là thuấn di đến bất kỳ địa phương, vận chuyển đối tượng không hạn thể tích và số lượng. Chỉ cần Tần Tiên thần thức bao phủ phạm vi bên trong tất cả vật sống, chỉ cần bọn hắn tán thành, Tần Tiên liền có thể trực tiếp đối với nó tiến hành vận chuyển. Có được Sơn Hà xã tác đồ, liền mang ý nghĩa Tần Tiên có được cực kỳ cường đại chiến lược ném đưa năng lực. Chỉ cần ma tộc dám can đảm đến phạm, Tần Thiên liền có thể trực tiếp triệu tập ưu thế binh lực, trực tiếp đem đến xâm phạm chi địch tiêu diệt. Dù sao đại đường quốc cảnh tuyến cực kỳ dài lâu, một khi một cái nào đó hoặc là nào đó mấy cái châu đụng phải ma tộc công kích, nếu như không có Sơn Hà xã tác đồ, vô luận là trợ giúp hay là phản ứng thời gian đều muốn chậm nhiều. Mà có Sơn Hà xã tác đồ, Tần Thiên liền có thể trong thời gian cực ngắn triệu tập đầy đủ binh lực tiến hành ném đưa. Cho nên Sơn Hà xã tác đồ đối với Tần Thiên tới nói, tuyệt đối là chí bảo. Điểm này sẽ còn theo tương lai đại đường bản đồ mở rộng mà đạt được vô hạn phóng đại. Thu hồi Sơn Hà xã tác đồ, Tần Thiên bắt đầu suy nghĩ sau đó phải làm cái gì. Hiện tại Tần Thiên trước hết nhất muốn làm chính là đem đại đường cơ bản sự vụ đều an bài tốt. Ma tộc đã vang dội tiến công Thiên Huyền Đại Lục thương thứ nhất, như vậy sau đó một khi ma quật thất thủ, như vậy đại đường thế tất cũng sẽ liên lụy tiến trong đó. Cho nên Tần Thiên hiện tại phải thừa dịp sớm làm ra tương ứng an bài, để tránh đợi đến sự tình chân chính phát sinh sau, bởi vì ứng đối chế mà dẫn đến tổn thất nặng nề. Mặc dù có được Sơn Hà xã tác đồ, Tần Thiên cũng không thể không thận trọng đối đãi việc này. Chương 594, Hoàng bảng chương 594. Hoàng bảng Tần Thiên tại thu hồi Sơn Hà xã tắc đồ sau, rất nhanh phòng Huyền Linh, Gia Cát Lượng cùng Lưu Bá Ôn ba người liền tới đến ngự thư phòng cầu kiến Tần Thiên. Nhìn trước mắt ba người, Tần Thiên trầm giọng nói, thế nào? Sự tình đều xử lý tốt sao? Phòng Huyền Linh nghe vậy tiến lên một bước nói bẩm bệ hạ. Có chuyện nghi đô thích đáng xử lý hoàn tất. Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, ân. Rất tốt. Tần Thiên nói xong đem một cái quyển trục ném cho phòng Huyền Linh mấy người, phòng Huyền Linh mấy người tiếp nhận quyển trục sau Tần Thiên trầm giọng nói, đều mở ra xem một chút đi. Tuân chỉ. Phong Huyền Linh nghe vậy nhìn về hướng một bên Gia Cát Lượng cùng Lưu Bá Ôn. Phong Huyền Linh có cảm giác trong tay hắn phần này quyển trục khẳng định rất trọng yếu, cho nên hắn lúc này trong lòng còn có chút tâm thần bất định. Đợi cho Gia Cát Lượng cùng Lưu Bá Ôn tụ lại tới sau, Phong Huyền Linh hít sâu một hơi sau từ từ mở ra trong tay quyển trục. Khi nhìn đến trên quyển trục nội dung sau, Phong Huyền Linh, Gia Cát Lượng cùng Lưu Bá Ôn ba người đều vội vàng hướng phía Tần Thiên quỳ lạy nói vi thần sợ hãi. Quỳ dạp xuống đất Phong Huyền Linh nuốt một ngụm nước bọt, cặp kia bưng lấy quyển trục hai tay còn tại vi run rẩy. Bởi vì quyển trục kia phía trên viết phong vương danh sách. Mà lại trên danh sách, tên của ba người thình lình xuất hiện. Nhìn trước mắt ba người, Tần Thiên nhíu nhíu mày nói đều quỳ trên mặt đất làm gì? Tất cả đứng lên. Đây là các ngươi nên được. Cái này Phong Huyền Linh ba người nhìn nhau sau chậm rãi đứng lên. Tần Thiên nhìn trước mắt ba người, cười nói, chẳng biết các ngươi nghĩ cái gì, nói như vậy. Đại đường có thể có hiện tại, ba người các ngươi có nhiều hơn một nửa công lao. Chấm cái này lười nhác tính tình, các ngươi cũng không phải không biết, nếu không có các ngươi không rõ chi tiết trợ giúp chấm xử lý triều chính, như vậy đại đường cũng tuyệt đối không phải hiện tại loại bộ dáng này, cho nên đây là các ngươi nên được. Phong Huyền Linh ba người nghe vậy nhìn nhau sau hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, vi thần sợ hãi. Lúc này Phong Huyền Linh trong miệng ba người sợ hãi cũng không phải nói một chút mà thôi, nếu như bọn hắn bị phong chính là giống Thẩm Vạn Tam loại kia nhàn tản vương ra lời nói, bọn hắn vẫn còn không đến mức dạng này. Chỗ chết người nhất chính là ba người bọn họ thế nhưng là trực tiếp lũng đoạn toàn bộ đại đường tất cả triều chính. Cái này nếu là trên đầu lại đỉnh một cái vương gia phong hào, như vậy ba người bọn họ nếu như lại liên thủ lại muốn mất quyền lực Tần Thiên là rất dễ dàng làm được chuyện tình. Mà lại một khi có vương gia danh hiệu này tại thân, như vậy nếu như bọn hắn muốn tạo phản cũng tuyệt đối là rất dễ dàng sự tình. Dù sao bọn hắn lúc trước đã coi là quyền khuynh triều dã, nếu là lại phong cái vương, như vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp uy hiếp được Tần Thiên địa vị. Đây cũng là vì cái gì, ba người tại biết mình bị phong vương hậu sẽ như thế hốt hoảng nguyên nhân. Nhìn trước mắt ba người, Tần Thiên khoát tay nào nói, đi. Các ngươi không cần nói nhiều, phong vương sự tình chấm tâm ý đã quyết. Dựa theo phía trên danh sách, trước kia đã bị phong tước, chấm đều dựa theo bọn hắn cá nhân công tích đi lên để một cái cấp bậc. Về phần quốc công trở xuống tước vị, ba người các ngươi tự mình định đoạt, hiện tại đại đường đã lúc này không giống ngày xưa, những cái kia chống chỗ thật lâu tước vị, ba người các ngươi cứ dựa theo cá nhân công tích tiến hành suy tính. Nên phong hầu, các ngươi định ra xong danh sách sau, trực tiếp phát xuống chấm không xem qua. Từ khi Tần Thiên đăng cơ đến nay, đại đường huân quý cơ bản đều đã bị Tần Thiên đổ mấy lần, cho nên dẫn đến hiện tại đại đường tước vị có rất nhiều chống chỗ. Dù sao những cái kia huân quý truyền thừa không biết bao nhiêu năm, cái mông dưới đấy đã sớm không sạch sẽ, cho nên tại Tần Thiên giơ lên đồ đao thời điểm, đứng mũi chịu sào chính là bọn hắn. Mà nhiều như vậy tước vị bỏ trống, cái này tại một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng là đối với quốc gia tài nguyên một đám lãng phí. Dù sao có khí vận gia trì sau, những cái kia vân quý tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh rất nhiều. Mà cái này mặc dù sẽ suy yếu Tần Thiên trên người khí vận, nhưng là những cái kia phân đi ra khí vận đối với Tần Thiên tới nói chỉ là một phần nhỏ thôi. Cho nên tại Tế Thiên Đại Điện đằng sau, Tần Thiên sinh ra đem những cái kia chống chỗ tước vị bổ đủ tâm tư. Dù sao hiện tại đại đường gia đại nghiệp đại, cần Tần Thiên tự mình sắc phong vân quý, là Tần Thiên ổn định lại các nơi thống trị. Những cái kia vân quý nhưng thật ra là Tần Thiên thống trị quốc gia nền tảng. Nghe được Tần Thiên lời này, Lưu Bá Ôn Văn Nôn trực tiếp nhịn không được, trực tiếp tiến lên một bước ôn quyền nói, bệ hạ, cái này không hợp lễ chế a. Các triều đại đổi thay phàm là liên quan đến phong tước sự tình, đều là do bệ hạ tự mình định đoạt, cho nên vi thần cả gan khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phong Huyền Linh cùng Gia Cát Lượng nghe vậy cũng đều đội vàng hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, vi thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhìn trước mắt ba người, Tần Thiên khoát tay nào nói, đi. Chấm quyết định sự tình, chấm không muốn lại thương nghị. Chấm hôm nay cũng mệt mỏi, các ngươi lui xuống trước đi đi. Gia Cát Lượng nghe vậy há to miệng vừa định nói chuyện, nhưng lại bị Tào Chính Thuần ngăn ở trước người nói khẽ, ba vị đại nhân, bệ hạ mệt mỏi, xin mời. Nhìn trước mắt Tào Chính Thuần, Gia Cát Lượng biết Tần Thiên đây là quyết tâm. Thế là bất đắc dĩ, ba người cũng chỉ có thể đủ hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, vi thần cáo lui. Ngự thư phòng bên ngoài, Phòng Huyền Linh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói ra, ta nói hai vị, chúng ta thật sự đem việc này tiếp nhận. Đây chính là vượt qua chi tội a. Nhìn xem tay nâng hoàng bảng, đầu đầy mồ hôi Phòng Huyền Linh Lưu Bá Ôn dẫn đầu nói, cái kia nếu không muốn như nào? Vậy hạ tính tình ngươi cũng không phải không biết, hắn quyết định sự tình, ngươi chừng nào thì gặp qua hắn sửa đổi. Lại nói, đây chính là bệ hạ thánh chỉ, chúng ta thân là thần tử liền xem như lại không nguyện ý xử lý, vậy chúng ta cũng phải làm. Phòng Huyền Linh nghe vậy cười khổ nói, lấy chỉ trong tay quyển trục nói ra, vậy cái này hoàng bảng, các ngươi. Gia Cát Lượng nghe vậy dẫn đầu khoát tay hào nói, phòng cũ, ngươi nhìn, bệ hạ nếu đem hoàng bảng giao cho ngươi, vậy liền đại biểu cho đây là bệ hạ tín nhiệm đối với ngươi. Cho nên vì xứng đáng bệ hạ tín nhiệm, cái này hoàng bảng liền tạm thời do ngươi thay đảm bảo đi. Lão Lưu ngươi nói có đúng hay không? Lưu Bá Ôn nghe vậy gật đầu như giã tỏi nói ân. Gia Cát Thôn Phu nói đúng, cái này hoàng bảng hay là tạm thời do ngươi khai quản dùng. Cái này hoàng bảng đối với bọn hắn ba người tới nói, chính là cái khoai lang bằng tay. Chương 595, độc cô cầu bại đến chương 595. Độc cô cầu bại đến nếu là tin tức một khi truyền ra ngoài, như vậy trong triều những đại thần kia còn không phải bỡ tổ. Cũng đừng quên, hiện tại trong triều đình, thế nhưng là có đại lượng tiền triều lao thần ở đây. Mà lại đám lao gia kia mắng lên người đến, thế nhưng là cái đỉnh cái khó nghe. Chủ yếu nhất là, những lao gia hỏa này có hay là tam triều nguyên lão, thân phận địa vị có thể không thể so với bọn hắn thấp. Bình thường ba người bọn họ trong triều một tay che trời, cái này khiến một chút đại thần trong triều đã sớm nhìn ba người khó chịu. Nếu để cho những lao gia hỏa kia biết ba người làm ra như vậy vượt qua sự tình, đám lao gia kia còn không phải mỗi ngày chặt lấy bọn hắn cửa ra vào chửi đồng. Cho nên hiện tại cái này hoàng bảng, tại trong tay ai liền đã hấp dẫn phần lớn hỏa lực. Đến lúc đó bọn hắn liền xem như bị phun, như vậy Phòng Huyền Linh cũng là cái kia bị phun nhân vật chính. Nhìn xem Gia Cát Lượng cùng Lưu Bá Ôn như trốn bình thường rời đi bóng lưng, Phòng Huyền Linh chỗ nào có thể không biết trong lòng bọn họ đánh cái gì ý nghĩ xấu. Thế là Phòng Huyền Linh nhìn xem Gia Cát Lượng cùng Lưu Bá Ôn bóng lưng của hai người nổi giận mắng, dừng lại. Hai người các ngươi lão hồ ly, các ngươi cho lão phu dừng lại. Nói Phòng Huyền Linh liền cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy hoàng bảng, dẫn theo chính mình quan phục đuổi theo. Gia Cát Thôn Phu, lừa giả ra, các ngươi dừng lại, dừng lại. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Gia Cát Lượng cùng Lưu Bá Ôn bước chân bước tốc độ nhanh hơn. Trong ngự thư phòng, nhìn xem ba phần rời đi bóng lưng, Thần Thiên trên mặt nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nhìn lên trời bên cạnh treo cao trăng tròn, Thần Thiên trầm giọng nói, Tào Chính Thuần, nô thì tại, nói một chút đi. Hôm nay chấm trong ngực ôm tiểu hồ ly là thế nào tới? Chấm tại sao lại tại trên người của nó cảm nhận được không gì sánh được thân thiết khí tức? Từ khi tế thiên đại điện đằng sau, Thần Thiên đã sớm muốn hỏi vấn đề này. Hơn nữa lúc ấy chúng nữ khi nhìn đến ngực mình tiểu hồ ly kia sau, rõ ràng biểu lộ đều không đúng. Bất quá bởi vì ngay lúc đó trường hợp không đối, có mấy cái đại phiền toái Tần Thiên còn không có giải quyết, cho nên vấn đề này liền trực tiếp bị Tần Thiên lắp tại sau đầu. Chuyện bây giờ đều xử lý xong, Tần Thiên lúc này mới đưa ra tay đến hỏi ra vấn đề này. Tần Thiên có một loại cảm giác, đó chính là tiểu hồ ly kia cùng chính mình lần này có thể thành công vượt qua thiên đạo vấn tâm có rất lớn quan hệ. Bởi vì lúc đó trong thức hải của hắn vầng trăng tròn kia phát ra khí tức, cùng tiểu hồ ly kia khí tức trên thân rất giống. Nhìn trước mắt Tần Thiên, Tào Chính Thuần hơi chần chờ một chút đằng sau lên tiếng nói, "Vậy hạ chuyện này, ngài hay là tự mình xem đi." Nói Tào Chính Thuần liền lấy ra một viên ảnh ngọc, tại kích hoạt lên ảnh ngọc bên trong chứa đựng hình ảnh sau, Tào Chính Thuần tức thời thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Ảnh ngọc phía trên ghi chép lần này tế thiên đại điện toàn bộ quá trình, Tần Thiên nhìn xem không ngừng lóe lên hình ảnh, trực tiếp nhảy tới thiên đạo vấn tâm câu. Khi nhìn đến Thương Câu Nguyệt Hồ dùng trán của mình dán vào Tần Thiên trên trán sau, liền tại Tần Thiên hoài trung hóa vì một con tiểu hồ ly. Nhìn xem đây hết thảy Tần Thiên rốt cuộc hiểu rõ tới. Lúc này, Tần Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiểu hồ ly kia trên thân sẽ có chủng hắn giống như đã từng quen biết khí tức. Nhưng là Tần Thiên không hiểu là, hắn cùng Thương Khâu Nguyệt Hồ ở giữa, cũng không có giao tình gì, thậm chí là hắn cùng Thương Khâu Nguyệt Hồ ở giữa còn có một chút khúc mắc. Nhưng là liền xem như dạng này, Thương Khâu Nguyệt Hồ hay là nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy đến đây giúp hắn vượt qua nan quan. Ban đầu ở Thiên Đạo Vấn Tâm thời điểm, Tần Thiên đã triệt để trầm luân tiến vào những oán niệm kia bên trong. Phải chả không phải Thương Khâu Nguyệt Hồ kịp thời xuất hiện, đem Tần Thiên bừng tỉnh, hiện tại Tần Thiên chỉ sợ đã thần thức hao hết, chỉ còn lại có một bộ xác không. Biết chuyện này tiền căn hậu quả sau, Tần Thiên trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đối với Thương Khâu Nguyệt Hồ cũng không có cái gì ấn tượng, dù sao hai người bọn họ ở giữa cũng chỉ là tại vương triều giải thi đấu phía trên từng có gặp nhau mà thôi. Tần Thiên đối với Thương Khâu Nguyệt Hồ cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, dù sao Tần Thiên bên người quần phương bật quanh, chúng nữ nhân của hắn hoàn toàn không kém Thương Khâu Nguyệt Hồ. Cho nên Tần Thiên đối với Thương Khâu Nguyệt Hồ ấn tượng cũng chỉ là một cái tiểu mỹ nữ mà thôi. Nhưng chính là như thế một cái bèo nước gặp nhau cô nương, lại tại thời khắc mấu chốt nhất, nguyện ý đánh cược sinh mệnh của mình đi cứu hắn. Tần Thiên cũng rõ, nhưng là hắn nhất định phải thừa nhận, hắn lúc này bị Thương Khâu Nguyệt Hồ cử động lần này cảm động đến. Nhìn trước mắt trống rông đại điện, Tần Thiên đầu tiên là thở dài một hơi lập tức trầm giọng nói, cùng kỳ. Theo Tần Thiên tiếng nói rơi xuống, hoàng cung chỗ sâu nhất đống nhiên chuyển đến một tiếng gào hét. ngay sau đó cùng kỳ cái kia cao lớn uy mạnh thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Tế Thiên đại điện sau, cùng kỳ tu vi trực tiếp bị nâng lên bán bộ thần quân cảnh lục trọng cảnh giới. Nhìn trước mắt cùng kỳ, Tần Thiên đưa tay ra nhẹ vỗ về cùng kỳ trên người lông bẩm. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, cùng kỳ khí thế trên người lộ ra càng bá khí. Ngay tại Tần Thiên vuốt ve cùng kỳ thời điểm, một thân áo bào đen thân hình cực kỳ thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện ở ngự thư phòng trước mặt theo bóng người xuất hiện, ngay sau đó hơn 300 đạo thân ảnh cũng ngay sau đó xuất hiện ở ngự thư phòng trước. Nhìn xem bỗng nhiên bóng người xuất hiện, Tào Chính Thuần ánh mắt bỗng nhiên nghiêm một chút, ngay sau đó hô lớn, người đến người nào? Dám ban đêm xông vào ta đại đường hoàng cung. Theo Tào Chính Thuần quát to một tiếng, toàn bộ hoàng cung cao thủ trong nháy mắt đã bị kinh động. Trong chớp mắt, Tần Thiên chỗ ngự thư phòng trong nháy mắt liền bị đại nội cao thủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhìn trước mắt thân hình nam nhân cao lớn, Tào Chính Thuần một mặt kiêng kỵ. Hắn biết, trước mắt nam nhân này bao quát phía sau hắn cái kia 300 cái tùy tùng, đều là cái đỉnh cái cao thủ. Đặc biệt là cầm đầu nam nhân này, Tào Chính Thuần liền xem như liếc hắn một cái, đều cảm thấy một loại làm hắn áp lực hít thở không thông. Ngay tại Tào Chính Thuần toàn lực cảnh giác thời điểm, cái kia nam nhân cao lớn lại bỗng nhiên hướng phía ngự thư phòng quỳ lạy nói thuộc hạ tham kiến bệ hạ. Theo độc cô cầu bại quỳ rạp xuống đất, sau người nó Tam Bách Kiếm thị cũng nhao nhao hướng phía Tần Thiên quỳ lạy nói thuộc hạ tham kiến bệ hạ. Nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm, Tần Thiên hai tay chắp sau lưng hướng phía ngoài cửa đi đến. Mà thân hình cao lớn cùng kỳ thì theo sát tại Tần Thiên sau lưng. Tần Thiên dạo chơi đi tới ngự thư phòng ngoài cửa, nhìn xem quỳ rạp xuống ngự thư phòng trước cửa độc cô cầu bại trầm giọng nói, ngươi chính là độc cô cầu bại. Tần Thiên nhìn từ trên xuống dưới trước mắt độc cô cầu bại, phát hiện độc cô cầu bại tướng mạo cùng tự suy nghĩ một chút bên trong có chút không giống. Tần Thiên vốn cho là độc cô cầu bại sẽ là một cái mày kiếm mắt sáng tướng mạo cực kỳ thanh niên anh tuấn tuấn kiệt, cùng Tào Chính Thuần một dạng, thuộc về loại kia yêu diễm tiện hóa. Nhưng là Tần Thiên không nghĩ tới trước mắt độc cô cầu bại lại là một người dáng dấp cực kỳ phổ thông nam tử trung niên hình tượng, trừ thân cao cao một chút bên ngoài, độc cô cầu bại trên thân không có bất kỳ cái gì điểm nhấp nháy, liền ngay cả trên thân khí tức đều nội liễm đến cực hạn. Mà chính là trước mắt như thế một cái bình thường nam tử trung niên, Tần Thiên biết hắn tuyệt đối là cái này Thiên Huyền Đại Lục phía trên nguy hiểm nhất tồn tại một trong. Độc cô cầu bại nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên ôm quyền nói, chính là thuộc hạ. Tần Thiên nhìn xem độc cô cầu bại gật đầu nói, ngươi tới được vừa vặn. Chấm vừa vặn có việc muốn đi ra ngoài xử lý. Nói xong Tần Thiên xoay người liền cưới lên cùng kỳ, nhìn trước mắt độc cô cầu bại Tần Thiên nói khẽ, mang theo ngươi người, cùng chấm đi một chuyến. Là. Nói xong Tần Thiên kẹp lấy cùng kỳ phân bụng, liền biến mất ở nguyên địa. Nhìn xem Tần Thiên bóng lưng biến mất, độc cô cầu bại đứng người lên mang theo nhân thủ của mình cũng đi theo. Đô đốc, chúng ta làm sao bây giờ? Tào Chính Thuần bị thuộc hạ của mình một câu trực tiếp cho hỏi tê cả giận nói, cái này còn phải hỏi. Ngươi quên ngươi là làm gì? Còn không đuổi theo sát đi. Nếu là bệ hạ mất dấu, thập ra tự tay lột da của ngươi. Nói Tào Chính Thuần cũng đuổi theo. Chúng ta đuổi theo. Nhìn xem Tào Chính Thuần dần dần bóng lưng biến mất, cầm đầu tên kia cẩm y liễu vệ vội vàng quát to. Ngay sau đó 3000 tên cẩm y liễu vệ cũng nhao nhao biến mất tại trong bầu trời đêm. Đợi cho Tần Thiên sau khi đi, toàn bộ hoàng cung trực tiếp sôi trào. Dù sao thân là hoàng đế Tần Thiên, đêm khuya xuất cung đi hướng không rõ. Biết được tin tức này, sau một đám đại thần trong triều trong nháy mắt đều ngồi không yên, phải biết hiện tại thế nhưng là thời kỳ phi thường. Tần Thiên nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy đại đường coi như loạn. Dù sao Tần Thiên dưới tay cái kia một đám hán tướng, trừ Tần Thiên ai cũng ép không được. Hiện tại tốt, Tần Thiên đêm khuya xuất cung, đi hướng không rõ, cái này nhưng làm những cái kia đại thần trong triều lo lắng. Chương 596, Mên Ngông Huyết Hải chương 596, Mên Ngông Huyết Hải tinh thần đế quốc hoàng đô trong phạm vi mấy ngàn dặm đã bị vô cùng Mên Ngông Huyết Hải bao trùm ở mà lúc này, huyết hải phía dưới nhìn xem chính hộ thực kết giới huyết hải. Tinh Nguyên lông mày nhíu chặt lại. Lấy huyết hải này ăn mòn cường độ, chúng ta mấy người chống lên kết giới này, chỉ sợ căn bản trèo chống không được bao lâu. Nhìn xem càng không ngừng bị ăn mòn kết giới, Kim Lâm nhịn không được lên tiếng nói. Cổ Vạn Đạo nghe vậy nhìn về phía Kim Lâm cười nói, hôm nay chúng ta mấy lao giả này chỉ sợ thật muốn ngỏm tại đây. Tinh Nguyên nghe vậy lắc đầu nói, chỉ sợ chưa hẳn. Hiện tại Võ Thần Đạo viện binh cũng đã ở trên đường đổ tới, đợi đến Trương gia hai lão gia hỏa kia sau khi tỉnh lại, chúng ta liên thủ chưa hẳn thì sẽ không thể ngăn trở nó. Liên xem như dù gì, chúng ta mấy người liên thủ muốn phá xuất huyết hải này, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Chính là đáng tiếc, chúng ta tinh thần đế quốc cái này trăm vạn năm cơ nghiệp. Tinh Nguyên nói xong, ánh mắt chỉ là tối tối. Đối với hắn mà nói, so với sinh mệnh của mình, tinh thần đế quốc đối với hắn mà nói cũng không phải là rất trọng yếu. Dù sao lấy thực lực của hắn đến đâu mà đều sẽ nhận vạn người kính ngưỡng, liền xem như thoát ly tinh thần đế quốc hắn cũng sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng quá lớn. Lấy huyết liệt cùng hắc một thực lực, mấy người bọn hắn liên thủ nếu như muốn đi, bọn hắn là tuyệt đối ngăn không được. Mà lại bọn hắn cũng không muốn cản, bởi vì bọn hắn mục đích của chuyến này chính là vì muốn tiêu diệt tinh thần đế quốc. Chỉ cần tiêu diệt tinh thần đế quốc, chạy thoát cái này năm cái thần quân cảnh cao thủ đối với Hắc Mộc bọn hắn mà nói cũng không tính cái gì. Bởi vì bọn hắn cần gấp một khối địa bàn đến ổn định gót chân, đợi đến tiếp sau đại quân giết tới, liền xem như Võ Thần Đảo chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên. Tinh Nguyên mấy người đều là nhân tinh, ma tộc mục đích là cái gì, bọn hắn đã sớm nhất thanh nhị sở. Đến bọn hắn cấp độ này, trừ của mình sinh mệnh, đã không có cái gì là không thể buông xuống. Cổ Vạn Đạo nghe vậy chỉ là cười cười. Chính như Tinh Nguyên nói tới, lấy thực lực của bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gây ở chỗ này. Bất quá nếu là bọn hắn đi, như vậy tinh thần đế quốc coi như trực tiếp không có. Đến lúc đó bọn hắn Kim Ô đế quốc cùng Cổ Long đế quốc cũng liền ở vào ma tộc nhanh bước phía dưới, cho nên nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, bọn hắn hay là không muốn từ bỏ tinh thần đế quốc. Dù sao lưng tựa một cái thế lực, đối với bọn hắn tới nói hay là có rất nhiều chỗ tốt. Mà lúc này, huyết hải bên ngoài Hắc Mộc nhìn trước mắt Huyết Liệt trầm giọng nói, ngươi còn cần bao lâu mới có thể đem kết giới này tiêu hóa hết? Huyết Liệt nghe vậy lắc đầu nói, kết giới này bị nhân tộc kinh doanh nhiều năm, lại thêm 5 tên thần quân cảnh cao thủ gia trì, cho nên kết giới này trở nên cực kỳ kiên cố. Nếu như muốn hoàn toàn đem nó tan rã, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Dù sao cái kia 5 cái thần quân cảnh cao thủ, thế nhưng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Hắc Mộc nghe vậy liền không nói thêm gì nữa, hắn có thể cảm giác được vừa rồi cái kia 5 tên thần quân cảnh võ giả đều không đơn giản. Hắn đối đầu bất kỳ một cái nào, như muốn cầm xuống đều không đơn giản. Lại thêm hiện tại bọn hắn 5 người liên thủ, muốn công phá kết giới này độ khó có thể nghĩ. Hắc Mộc nhìn trước mắt Huyết Liệt gật đầu nói, ngươi hay là nhanh một chút đi. Chúng ta muốn bằng tốc độ nhanh nhất, đem cái này Tinh Thần Đế Quốc Hoàng Đô cầm xuống. Không phải vậy đợi đến nhân tộc kịp phản ứng, chúng ta nhưng chính là đã mất đi quý giá này cơ hội. Hắc Mộc biết, bọn hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy trực tiếp đẩy lên Tinh Thần Đế Quốc Hoàng Đô nguyên nhân là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn đối với lần này tập kích căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào. Lấy Tinh Thần Đế Quốc hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu, một khi để bọn hắn tập trung lực lượng ứng đối, chỉ sợ bọn họ có thể hay không đánh ra ma quật hay là cái vấn đề, dù sao quân đội tác chiến cũng không phải hướng bọn hắn dạng này hỗn chiến đơn giản như vậy. Mà lại hiện tại đại bản doanh bên kia trợ giúp khẳng định phải so nhân tộc trợ giúp muốn chậm, nếu là lại thêm nhân tộc viện quân, như vậy bọn hắn những người này chỉ sợ đều sẽ lưu tại nơi này. Dù sao bọn hắn cùng Võ Thần Đảo đối kháng nhiều năm như vậy thời gian, đối với Võ Thần Đảo thực lực, bọn hắn chưa bao giờ hoài nghi tới thực lực của bọn hắn. Huyết Liệt nghe vậy gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ đuổi tại nhân tộc viện binh đi vào trước đó, đem kết giới này phế bỏ. Nói Huyết Liệt liền ra tăng ma lực chuyển vận. Nhìn xem ăn mòn trở nên càng phát ra nghiêm trọng, Tinh Nguyên lên tiếng nói, không được, ăn mòn tốc độ tăng nhanh. Chúng ta đồng loạt ra tay, trì hoãn huyết hải ăn mòn kết giới tốc độ. Nói xong Tinh Nguyên trực tiếp bay đến giữa không trung, theo Tinh Nguyên đại thủ một đám, một cỗ bàng bạc thần lực liền tràn vào kết giới bên trong. Kim Lâm, Cổ Vạn Đạo cùng Trương Gia lão tổ mấy người nhìn nhau, cũng đều nhao nhao bay đến giữa không trung gia nhập vững chắc kết giới trận liệt bên trong. Theo 5 tên thần quân cảnh thần lực rót vào, huyết hải ăn mòn tốc độ rốt cục bị chậm lại xuống tới. Tinh Thần Đại Đế nhìn xem giữa không trung bên trên mấy tên lão giả trầm giọng nói, truyền cho ý chỉ, điều linh mạch chi khí rót vào trong kết giới. Theo Tinh Thần Đại Đế tiếng nói rơi xuống, một bên tinh hà không khỏi ngẩn người. Chương 597, viện binh đuổi tới chương 597, viện binh đuổi tới tinh hà nhìn trước mắt Tinh Thần Đại Đế trầm giọng nói, phụ hoàng, thật muốn làm như thế sao? Chúng ta bây giờ hẳn là còn chưa tới sơn cùng thủy tận trình độ đi. Tinh Thần Đại Đế nghe vậy lắc đầu, hắn biết Tinh Hà lo lắng chính là cái gì. Dù sao trực tiếp điều linh mạch chi khí lời nói, đối với linh mạch sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương, thậm chí là dẫn đến linh mạch phẩm cấp rơi xuống. Mà Tinh Thần Đế Quốc đặt chân căn cơ liền căn cứ vào những linh mạch này, một khi đã mất đi linh mạch cung cấp nuôi dưỡng, như vậy Tinh Thần Đế Quốc sẽ lấy cực nhanh tốc độ suy sụp xuống. Cho nên điều linh mạch chi khí, không khác là tại diệt đi Tinh Thần Đế Quốc tương lai, mà lại dựa theo Tinh Hà thị giác, tình huống hiện tại còn xa xa không tới loại trình độ kia, cho nên bọn hắn không tất yếu làm loại kia tự hủy tương lai sự tình. Nhìn trước mắt Tinh Hà, Tinh Thần Đại Đế trầm giọng nói, Tinh Hà, ngươi nhất định phải hiểu rõ một chút. So với chúng ta Tinh Thần Đế Quốc trăm vạn năm cơ nghiệp, cái này khu linh mạch căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tinh Thần Đại Đế nói xong nhìn về hướng chân trời ngay tại đau khổ trèo chống mấy tên thần quân cảnh cường giả trầm giọng nói, mà lại, ngươi cho rằng Trương gia cái kia 2 tên lão tổ cùng Kim Ô, Cổ Long 2 đại đế quốc lão tổ sẽ cam lòng cho chúng ta Tinh Thần Đế Quốc liều mạng sao? Nếu để cho bọn hắn cảm giác được sự tình không đối, như vậy bọn hắn thế tất sẽ vứt bỏ rơi chúng ta Tinh Thần Đế Quốc đảo mệnh đi. Tinh Thần Đại Đế nhìn xem Tinh Hà nói ra, chúng ta Thiên Huyền Đại Lục bên trên nhóm đầu tiên tấn thăng đến thần quân cảnh, không có chỗ nào mà không phải là rồng phượng trong loài người, có thể trấn áp một thời đại tồn tại. Cho nên chỉ là huyết hải đối với bọn hắn mà nói, căn bản không tính là vấn đề nan giải gì. Cho nên chúng ta muốn để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, dạng này chúng ta mới có thể nhìn thấy hy vọng. Tinh Hà nghe vậy trực tiếp trầm mặt lại, nhìn lên trời bên cạnh kết giới, Tinh Thần Đại Đế đưa tay quay lưng lại sau âm thanh lạnh lùng nói, Tinh Hà, ngươi phải nhớ kỹ, thân là đế quốc người cầm lái, ngươi muốn thường xuyên ghi khắc đế quốc vĩnh viễn phải đặt ở vị thứ nhất. Theo Tinh Thần Đại Đế ra lệnh một tiếng, Tinh Thần Đế Quốc linh mạch chi khí trong nháy mắt liền bị điều đi ra rót vào trong đại trận. Khi lấy được linh mạch chi khí sau, trận pháp kết giới trở nên vững chắc rất nhiều. Kim Lâm thấy vậy hướng phía Tinh Nguyên cười nói, các ngươi thế hệ này Tinh Thần Đại Đế vẫn còn có chút phách lực. Tinh Nguyên nghe vậy cũng không nói lời nào, hắn biết đây là Tinh Thần Đại Đế hành động bất đắc dĩ. Bất quá Tinh Nguyên cũng biết, liền xem như Tinh Thần Đế Quốc chống nổi lần này, nếu như tìm không thấy đầy đủ linh mạch, như vậy Tinh Thần Đế Quốc sẽ dần dần suy sụp xuống. Nhìn xem dưới đáy trở nên càng kiên cố kết giới, Huyết Liệt cau mày. Cảm ứng được Huyết Liệt cảm xúc biến hóa, Hắc Mộc trầm giọng nói, là chuyện gì xảy ra sao? Huyết Liệt nghe vậy nhìn về phía Hắc Mộc trầm giọng nói, chẳng biết tại sao, nhân tộc kết giới bỗng nhiên trở nên kiên cố rất nhiều, bằng vào thực lực của ta, muốn xuyên thấu kết giới này, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Hắc Mộc nghe vậy trong lòng bắt đầu trở nên vội vàng sao động. Chẳng biết tại sao, Hắc Mộc bất an trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Hắn biết Võ Thần Đảo trợ giúp ngay tại trên đường, mà nếu như tại Võ Thần Đảo trợ giúp đi vào trước đó, bọn hắn không có đem Tinh Thần Đế Quốc Hoàng Đô công hãm, như vậy bọn hắn làm mất đi cơ hội ngàn năm một thừa này. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Thì như dùng ngoại lực đánh vỡ nó. Hắc Mộc nhìn xem Huyết Liệt nói ra. Huyết Liệt nghe vậy lắc đầu nói, không có. Kết giới này cường độ lấy thực lực của chúng ta, liền xem như liên thủ muốn trong khoảng thời gian ngắn đem nó đánh vỡ, chỉ sợ còn không dễ dàng làm được. Mà lại liền xem như chúng ta muốn lấy ngoại lực trực tiếp đánh vỡ nó, vậy ta liền phải đem huyết sắc màn trời rút đi. Huyết sắc màn trời rút đi sau, chúng ta muốn đồng thời đối mặt 5 cái thần quân cảnh cao thủ. Ngươi đừng quên, cái kia 5 cái nhân tộc cao thủ cũng không phải ăn chay. Bằng vào thực lực của ta nhiều nhất có thể kiềm chế lại 2 cái, đến lúc đó ngươi muốn đồng thời đối mặt 3 cái thần quân cảnh cộng thêm cái kia nhân tộc hoàng đế. Tha thứ ta nói thẳng, thực lực của ngươi đúng là mạnh, nhưng là đồng thời đối mặt nhiều như vậy cao thủ, e là cho dù là ngươi cũng khó có thể chống đỡ đi. Ma tộc tại ma quân cảnh trước đó, thiên ma nương tựa theo cường đại thiên phú, có thể trực tiếp đổ sắt còn lại chủng tộc ma tộc. Nhưng đã đến ma quân cảnh nhưng là khác rồi, mọi người bản nguyên đều không khác mấy, thiên ma mặc dù vẫn như cũ so còn lại chủng tộc ma tộc cường đại, nhưng cũng đã không có giống tại ma quân cảnh trước đó, có thể tùy tiện làm đến đổ sắt trình độ. Nhìn trước mắt huyết liệt, Hắc Mộc trầm mặc. Hắn biết huyết liệt nói đúng, cho nên hắn biết lấy huyết liệt huyết hải đối với kết giới tiến hành ăn mòn phương pháp đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là tối ưu giải. Ngay tại Hắc Mộc vừa định nói cái gì lúc, Hắc Mộc trong lòng không có tồn tại siết chặt. Một giây sau một thanh trường đao màu vàng nóng trực tiếp xuyên thủng huyết liệt lồng ngực, ngay sau đó một cái che khuất bầu trời đại thủ hướng phía Hắc Mộc chụp tới. Nhìn xem trực tiếp hướng phía chính mình đập xuống tới cự trường, Hắc Mộc đội vàng kích động sau lưng cánh, trốn ra cự trường phạm vi công kích. Ầm ầm. Theo đại thủ vàng nóng hung hăng đập vào trên mặt đất, nguyên bản kiên cố mặt đất trong nháy mắt liền bị đại thủ vàng nóng đánh xuyên. Đang bay ra đại thủ vàng nóng phạm vi công kích sau, Hắc Mộc cả trái tim đều kém chút nhảy ra lồng ngực. Hắn tung hoành vô số tuyết nguyệt, trên đường đi hắn cơ hồ là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, nhưng là đây là hắn lần thứ nhất như thế tới gần tử vong. Trốn khỏi một kích này Hắc Mộc không dám có chút chần chờ, trực tiếp hướng lấy Thiên Nguyên Bí cảnh phương hướng chạy tới. Hắn biết Võ Thần Đảo viện binh đã đến, nếu ngươi không đi một khi bị bao vây, vậy hắn liền xem như còn muốn chạy cũng đi không nổi. Cho nên Hắc Mộc trực tiếp bỏ bị trường đao màu vàng nóng xuyên thủng lồng ngực huyết liệt, một người đảo mệnh đi. Mà bên mông trên huyết hải, huyết liệt nhìn xem quán xuyên chính mình lồng ngực trường đao màu vàng nóng, cả người cứ thế ngay tại chỗ. Hắn không rõ, thanh trường đao này là như thế nào xuyên thủng thân thể của mình, bởi vì tại lọt vào công kích trước đó, hắn ngay cả một tia khí tức nguy hiểm đều cảm giác không đến. Có thể tại hắn không có chút nào cảm ứng tình huống dưới, liền trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn, người tới thực lực đến cao bao nhiêu a? Bất quá không đợi huyết liệt suy nghĩ nhiều, trường đao màu vàng nóng phía trên bám vào lấy đại đạo chi lực liền đem hắn thể nội bản nguyên trực tiếp đánh tan. Thời khắc hấp hối huyết liệt thấy được một cái thân hình khôi ngô bóng người đi tới trước người hắn, đem hắn thể nội trường đao rút ra. Đường Vô Sinh nhìn xem Hắc Mộc đảo tẩu phương hướng đập mạnh bỏ nói chậm chậm. Chạy ngược lại là rất nhanh. Đường Vô Sinh nói xong, liền đem cắm ở huyết liệt trong thân thể trường đao màu vàng nóng rút ra. Theo huyết liệt ma hồn tiêu tán hầu như không còn, nguyên bản vô cùng mênh mông huyết hải cũng bắt đầu chậm rãi rút đi.